Chương 13, ma thú tinh anh tiến vào chiến trường phó bản kiểu này, có khả năng sẽ chạm trán cường giả dị tộc, nên không một ai dám lơ là, tất cả đều khởi động trang bị thực thể hóa. Phương Đại Ngọc đã triệu hồi Nham Tương Ma Vương ra, ngoài ra còn có một con thú triệu hồi nhỏ mới toanh. Rõ ràng, Nham Tương Ma Vương của Phương Đại Ngọc đã tiến hóa đến kỳ trưởng thành, muốn tiến hóa nữa là chuyện vô cùng xa vời, nên nàng cuối cùng cũng chuyển dồn tinh lực sang bồi dưỡng con thú triệu hồi thứ hai. May mà nàng là triệu hồi sư hệ ác ma, nên con thú ấp ra ít nhất cũng là thú triệu hồi ác ma thần giai, điểm này thì hệ động vật và thực vật hoàn toàn không thể sánh bằng. Con thú triệu hồi mới này có lẽ vẫn là một con tiểu ác ma ở kỳ sơ sinh, toàn thân xám đen, nhưng lại có một đôi cánh nhỏ, trên đầu mọc một cặp sừng nhỏ nhỏ, đi bằng bốn chân. Việc bồi dưỡng con thú triệu hồi này của Phương Đại Ngọc cũng có thâm ý riêng. Dù sao sau khi vào giai ba, các chức nghiệp khác đều sở hữu ma thú cưới, mà trong số đó, ma thú có thể bay lượn trên trời là lựa chọn hàng đầu. Triệu hồi sư không thể sở hữu ma thú cưới, chỉ có thể cưới trên chính thú triệu hồi của mình. Nham Tương Ma Vương tuy lợi hại nhưng không thể cưới được. Còn con thú triệu hồi nhỏ thứ hai này lại có một đôi cánh thật nhỏ, từ đó có thể suy đoán, sau này khi trưởng thành, nó chắc chắn sẽ là một con thú triệu hồi ác ma biết bay. Đây cũng là sự chuẩn bị của Phương Đại Ngọc cho giai đoạn sau khi tiến vào giai ba. Thạch Tuyên cũng triệu hồi Cửu Vĩ Yêu Hồ và xả tinh thú của mình ra. Cửu Vĩ Yêu Hồ không hiện nguyên hình mà tồn tại dưới hình dạng nữ tử. Vừa thấy Nham Tương Ma Vương, Lily không nhịn được kêu lên, tên to xác, ngươi vẫn chưa chết à? Nham Tương Ma Vương lập tức gầm lên đáp lại, rồi phát ra những âm thanh vo vẽ cổ quái lúc có lúc không, ngươi chưa chết, sao ta có thể chết được? Thử, lão nương thế nào cũng sẽ chết sau ngươi. Không ngờ hai con thú triệu hồi này vừa gặp mặt đã đấu võ mồm, khiến mọi người đều cả lời. Đứng ở bên, Lôi Đình Uy có chút hâm mộ thở dài, thần thú có thể mở miệng nói chuyện ít nhất cũng phải ở kỳ trưởng thành. Đại Ngọc thì không nói làm gì, không ngờ Thạch Tuyên cũng đã bồi dưỡng được thần thú, so với ngươi, ta quả thật kém xa. Thạch Tuyên mỉm cười, năng lực lục tổ của Lôi Minh và thú triệu hồi đúng là một cặp trời sinh, chúng tôi đều thua xa. Ở phía bên kia, Tất Đông Viễn lấy ra một tờ bản đồ từ trong túi không gian, đưa cho Phương Đại Ngọc, thấp giọng nói, bản đồ và thông tin chi tiết về hòn đảo kinh hoàng này vừa mới lấy được. Phương Đại Ngọc nhận lấy rồi xem xét, mọi người nghe vậy cũng xuống lại xem. Từ tấm bản đồ này có thể thấy, hòn đảo kinh hoàng này lấy trung tâm làm gốc, tỏa ra thành 5 vòng tròn lớn, bên cạnh còn có chú thích nhỏ. Phương Đại Ngọc xem một lượt rồi nói, ta hiểu rồi, hòn đảo kinh hoàng này phân chia độ khó thành 5 vòng từ trung tâm ra ngoài. Nơi chúng ta được dịch chuyển đến lúc đầu được gọi là vòng thứ 5, cũng là nơi có hệ số khó thấp nhất. Đương nhiên, điểm thí luyện kiếm được cũng ít nhất. Muốn kiếm được càng nhiều điểm, chúng ta chỉ có thể tiến vào vòng trung tâm. Nếu có thể lọt vào top 5, phần thưởng sẽ rất hậu hĩnh. Long Đồ Viễn xách một thanh đơn đao tỏa lam quang, nói, vậy chúng ta xuất phát thôi. Phương Đại Ngọc gật đầu, nói, chúng ta phân công một chút. Thi Liên cô nương là mục sư, có thể nói là thành viên hỗ trợ quan trọng nhất trong đội. Nếu gặp phải cường giả dị tộc, có lẽ nàng cũng là đối tượng bị tấn công đầu tiên. Tóm lại, tất cả chúng ta cần phải chú ý bảo vệ an toàn cho nàng. Mọi người đều gật đầu. Lôi Đình Uy nói, để ta đi đầu, lục tổ của ta nếu bị tấn công bất ngờ vẫn có khả năng chống trả. Long Đồ Viễn gật đầu, nói, vậy mấy chiến sĩ chúng ta sẽ bảo vệ hai bên, thú triệu hồi để ở phía sau cùng, phòng khi có địch tấn công từ phía sau. Phương Đại Ngọc nói, như vậy rất tốt. Rồi nàng lại nhìn Thạch Tuyên, muốn nói lại thôi. Thạch Tuyên biết ý nàng, cười nhạt, nếu trong đám địch có cường giả giai ba, ta sẽ là người đầu tiên xông lên chặn lại, yên tâm đi. Phương Đại Ngọc có chút ngượng ngùng. Sau khi quyết định xong, mọi người bắt đầu tiến sâu vào khu rừng nguyên sinh. Lôi Đình Uy dẫn đầu, theo sau là Phương Đại Ngọc và Nham Tương Ma Vương. Bên trái là Tất Đông Viễn và Long Đồ Viễn, bên phải phía trước là Bạch Lam, phía sau là Thạch Tuyên, còn ở giữa chính là Thi Liên. Vị trí đứng của mọi người khá phân tán, để phòng khi có chuyện xảy ra còn có khoảng cách để ứng biến. Bên cạnh Thi Liên còn có một vòng bảo vệ nhỏ hơn, do Điền Mỹ Phượng, Lục Như và một cung tiễn thủ khác tên là Mai Vân Thiên, biệt danh Hắc Sắc U Linh tạo thành. Cuối đội hình là Cựu Vĩ Yêu Hồ Lily, Sa Tinh Thú và con tiểu ác ma của Phương Đại Ngọc. Khu rừng nguyên sinh này có đủ loại những người mạnh mẽ tham gia, mọi người đâu dám lơ là. Tất cả đều tập trung cao độ, cảnh giác tiến về phía trước. Thi Liên ở trung tâm giơ quyền trượng lên, khoác lên người mỗi người một lớp tường ánh sáng màu trắng. Đây chính là một trong những kỹ năng của mục sư, có thể tăng thêm một chút sức phòng ngự cho mọi người. Cứ thế tiến được chưa đầy 200 mét, đột nhiên, Lôi Đình Uy hử một tiếng rồi dừng lại. Thấy hắn dường như có phát hiện, cả đội lập tức dừng lại, ngay sau đó mọi người cũng phát hiện ra, ở phía treo không xa, từ sau một cây đại thụ cao đến 100 mét, to lớn vô cùng, một con quái vật khổng lồ đang chậm rãi bước ra. Con quái vật này cao khoảng 6-7 mét, dài hơn 10 mét, với thân hình đồ sộ như vậy, trọng lượng của nó ít nhất cũng phải trên 5 tấn. Chi trước ngắn, chi sau dài hơn, toàn thân cong lên như một ngọn núi nhỏ, đỉnh núi nằm ngay ở phần hông. Trên lưng có hai hàng tấm xương hình tam giác, xếp từ cổ đến đuôi, trông như những lưỡi dao sắc bén cắm trên đó. Phía sau nó kéo lên một cái đuôi to tròn, trên đuôi mọc 4 chiếc gai nhọn. Lúc này, cái đuôi đang chậm rãi lắc lư trái phải, dường như sẵn sàng quật ra tấn công kẻ địch bất cứ lúc nào. Con quái vật này có hình thù kỳ dị, thân hình khổng lồ nhưng cái đầu lại cực nhỏ, chẳng to hơn một quả bóng rổ la bao. Lúc này nó đang trừng đôi mắt nhỏ, nhìn chằm chằm vào đám người vừa lẻn tới, ánh mắt lạnh lùng vô tình, từ lỗ mũi nhỏ xíu đang phụt ra những tiếng xì xì quái dị. Đây là quái vật gì vậy? Lôi Đình Uy là người đầu tiên kinh ngạc kêu lên. Tên này trông không giống con kiếm long trong phim khủng long sao? Bạch Lam bỗng nhiên hừ lạnh. Cùng lúc đó, máy quét của Thạch Tuyên đã khởi động, khóa chặt con quái vật khổng lồ vừa bước ra. Ma thú tinh anh giai ba, cốt thứ kiếm long. Nó xông tới rồi. Phía trước, Lôi Đình Uy hét lớn cảnh báo, trên người xì xì mọc ra những cành cây và lá xanh kỳ dị, trong nháy mắt hóa thành một người cây. Đây chính là sự kết hợp giữa thú triệu hồi thực vật và dị năng trang bị lục tổ của hắn, hóa thành lục tổ tiêu giáp, tiến thêm một bước nữa sẽ trở thành lục tổ ma. Con ma thú tinh anh giai 3, cốt thứ kiếm long to lớn hơn cả một con voi, đã dẫm lên mặt đất, phát ra tiếng ầm ầm rung chuyển, như một chiếc xe tăng lao tới. Cái đuôi với hai hàng gai nhọn như một cây gậy sắt khổng lồ quật từ trên xuống, nhắm thẳng vào đám người. Thi Liên miệng bắt đầu ngâm sướng, khởi động sinh mệnh tuyền nguyên, tạo thành từng lớp sóng ánh sáng lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Lôi đỉnh uy hét lớn một tiếng, lao xẹo ổ lên, nham tương ma vương cũng gầm lên một tiếng, xông lên từ phía bên kia. Phía sau, Điền Mỹ Phượng lấy ra Tử Diễm Thiên Cung cường hóa 13, tử diễm trên đó bùng lên, trong nháy mắt tạo thành một mũi tên lửa khổng lồ dài khoảng 1 mét được kết hợp từ tử diễm. Bút một tiếng, nó bay nhanh hơn tất cả mọi người, tức khắc bắn trúng con cốt tứ kiếm long khổng lồ. Siêu tiễn thần nhất xạ, kết hợp với sức tấn công siêu cường hơn 900 điểm hiện tại của Điền Mỹ Phượng, uy lực của một đòn siêu tiễn thần nhất xạ này đã vượt quá 1200 điểm. Sức tấn công khủng bố tuyệt đối, cho dù là con cốt thứ kiếm long da dày thịt béo này cũng không nhịn được mà rú lên một tiếng thảm thiết, trên người tức khắc bị thủng một lỗ, máu tươi bắn tung tóe, cùng lúc đó cái đuôi khổng lồ của nó quất xuống, đánh vào khoảng không, khiến lớp lá rụng dày đặt trên mặt đất bay tứ tung. Ầm ầm, ầm ầm. Điền Mỹ Phượng vừa bắn trúng mục tiêu, phía xa bên trái lại vang lên những tiếng nổ như sấm. Mọi người kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy giữa những cây đại thụ lại xuất hiện thêm hai con kiếm long khổng lồ, gầm thét lao tới. Mọi người cẩn thận, đây đều là ma thú tinh anh giai 3. Thạch Tuyên hét lớn, cửu vĩ yêu hồ phía sau đã hú dài một tiếng, không cần Thạch Tuyên chỉ đạo, liền hóa thành nguyên hình yêu hồ cao 5 mét, dài 10 mét, như một quả tên lửa lao về phía xa bên trái. Xà tinh thú và con tiểu ác ma của Phương Đại Ngọc thì lùi lại bên cạnh Thi Liên. Trong tay phải Thạch Tuyên, xích long thương cường hóa 13 lặng lẽ xuất hiện, nhưng bản thân hắn lại không xông ra mà đứng canh giữ bên cạnh Thi Liên. Trong 10 người, những người khác đều không phải kẻ yếu, không dễ gặp nguy hiểm như vậy, chỉ có Thi Liên là không có khả năng tự bảo vệ. Điều Thạch Tuyên không yên tâm nhất lúc này chính là nàng, vì vậy trừ khi bất đắc dĩ, Thạch Tuyên không định rời xa Thi Liên quá 3 mét để tiện bề bảo vệ. Thi Liên thấy xung quanh đều xuất hiện ma thú, Thạch Tuyên không những không xông ra mà còn lùi lại 2 bước đến trước mặt mình, trong lòng không khỏi ấm lên. Nàng đương nhiên biết Thạch Tuyên rất hiếu chiến, mỗi lần gặp ma thú đều là người đầu tiên xung ra, bây giờ hành động như vậy, tự nhiên là vì lo cho an nguy của mình. Ầm. Cửu Vĩ yêu hồ kỳ trưởng thành lao ra, va chạm với một trong hai con cốt thứ kiếm long vừa xuất hiện từ bên trái, không ngờ lại không địch lại đối phương, bị hất văng ra. Ngay sau đó, cái đuôi khổng lồ của con kiếm long vung xuống, quất mạnh vào người yêu hồ. Lily kêu thảm một tiếng, tức khắc lăn mấy vòng, thanh máu tụt mất hơn 600 điểm. Thạch Tuyên nhìn thấy mà lòng đau như cắt. Hừ. Bạch Lam, người vẫn luôn đội nón, đột nhiên giật phăng chiếc nón ra, cơ thể tức khắc được bao bọc trong trang bị thực thể hóa. Trong tay phải, thanh kỳ đao mạ điệp xuất hiện. Ngay sau đó, một tấm lá chắn màu vàng đất lặng lẽ hiện ra bên ngoài con cốt thứ kiếm long vừa hất văng cửu vị yêu hồ. Con kiếm long này lập tức bị định thân, tuy thời gian định thân chưa đến một giây, nhưng Bạch Lam đã kịp lao tới, bên ngoài thân hiện ra ảo ảnh thiết giáp kỵ sĩ mờ ảo, mang theo lưới đao mạ điệp của mình cùng lúc chém vào cái cổ nhỏ xíu của con kiếm long khổng lồ. Xoay một tiếng, sự sắc bén của đao mạ điệp ngay cả mũ hoàng kim của Thạch Tuyên cũng không chống đỡ nổi, huống chi là thân thể máu thịt của con kiếm long này. Một đao chém xuống, máu tươi phun ra như suối, cái đầu chỉ to bằng quả bóng rổ của con ma thú tinh anh này lập tức rơi xuống. Cùng lúc đó, tấm lá chắn ánh sáng màu vàng bên ngoài cũng biến mất. Ngay khi Bạch Lam thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị giải quyết con ma thú thứ hai, thì con cốt thứ kiếm long bị chặt đầu, cái đuôi phía sau lại một lần nữa bung ra. Lần này Bạch Lam sơ suất không kịp phòng bị, hoàn toàn không ngờ tới, bị quất trúng một đòn trời giáng, không nhịn được kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lộn nhào bay ngược ra sau, bay xa hơn 10 mét, đâm sầm vào một cây cổ thụ khổng lồ, rồi lại bật ra vài mét mới rơi xuống đất. Chương 14, năng lượng hoàng kim kinh người con cốt thứ kiếm long bị chặt đầu này vậy mà không chết, ngược lại còn trở nên điên cuồng hơn. Những chiếc gai xương trên lưng nó rít gào bay ra, như những lưỡi kiếm, bắn về phía mọi người. Mọi người kinh hãi, lẽ nào đây chính là thực lực của ma thú tinh anh giai 3 sao? Thật quá đáng sợ, đây mới chỉ là khu vực rìa có hệ số nguy hiểm thấp nhất, mà đối thủ gặp phải đã khủng bố đến mức này rồi sao? Thi Liên liên tục giơ quyền trượng, bắn một luồng sóng ánh sáng từ xa về phía cựu vị yêu hồ và Bạch Lam vừa bị đánh văng, giúp họ hồi phục sinh mệnh và thể lực. Thạch Tuyên múa xích long thương lên xuống, liên tiếp hất văng ba tấm xương bắn về phía mình và Thi Liên. Long Đồ Viễn liên tục né tránh, dựa vào tốc độ nhanh nhẹn cũng tránh được một cách hù vía. Lúc này, băng vương của Lục Như đã phát huy tác dụng. Nàng đầu tiên triệu hồi băng vương, ngay sau đó kết hợp thành băng vương thắng tức, phun ra xương băng mù mịt. Con cốt thứ kiếm long bị chặt đầu và con còn lại cùng lúc xông lên đều trúng chiêu, trong nháy mắt bị một lớp băng xương bao phủ, tức khắc bị đóng băng. Nhưng sức mạnh của con kiếm long này quả thực khủng bố đến cực điểm, tuy bị đóng băng nhưng lớp băng xương bên ngoài lập tức vang lên tiếng rắc rắc giòn giã, rõ ràng là sắp phá băng thoát ra chỉ trong tích tắc. Nhưng có được khoảnh khắc đó, Lục Như đã giơ pháp trượng lên, thi triển pháp thuật mạnh nhất hệ băng giai 2 băng tinh địa ngục lên một con kiếm long. Từng cột băng nhọn như mũi khoan từ trên trời điên cuồng giáng xuống, xì xì xì. Dù con kiếm long này da dày thịt béo, cũng không chống đỡ nổi những cột băng tinh này. Trong nháy mắt, trên người nó không biết đã hứng chịu bao nhiêu đòn, bị bao nhiêu mũi băng nhọn đâm vào cơ thể. Ở phía bên kia, Điền Mỹ Phượng và Mai Vấn Thiên, hai đại cung tiến thủ, cũng đồng thời tung ra chiêu tên mạnh nhất của mình. Của Mai Vấn Thiên là tiễn thần nhất xạ, còn Điền Mỹ Phượng thi triển kỹ năng kèm theo của Tử Diễm Thiên Cung. Sau khi Thạch Tuyên giao Tử Diễm Thiên Cung cho Điền Mỹ Phượng, họ liền đến chiến trường phó bản đảo kinh hoàng này. Điền Mỹ Phượng tuy đã lĩnh ngộ được kỹ năng kèm theo Tử Hoàng Phi La của Tử Diễm Tiên Cung, nhưng vẫn chưa có cơ hội thi triển. Bây giờ thấy Lục Như dùng Băng Vương Thán Tức đóng băng hai con kiếm long, nàng lập tức khởi động Tử Hoàng Phi La để thử uy lực. Kỹ năng vừa khởi động, Tử Diễm Tiên Cung liền bùng một tiếng phun ra tử diễm nồng đậm. Tử diễm này như có linh tính, phóng bút lên trời, tức khắc hóa thành một hình người bằng lửa màu tím khổng lồ. Hình người lửa màu tím này cao 5 mét, 6 tay 3 đầu, sau lưng có một đôi cánh tím, 6 cánh tay đều cầm một cây lao bằng tử diễm. Lúc này, 6 cây lao cùng lúc phóng ra, xì xì xì, gần như trong chớp mắt, trên người con kiếm long còn lại đã xuất hiện 6 lô máu khổng lồ, bị 6 cây lao tử diễm này xuyên thủng, sau đó là 6 tiếng nổ bùm bùm bùm. Chỗ bị chúng lao liên tiếp nổ tung, trong phút chốc, máu thịt nội tạng bay tứ tung, con cốt thứ kiếm long khổng lồ trong nháy mắt bị nổ tan cảnh, như một đống rẻ rách. Cho dù là ma thú tinh anh giai ba, liên tiếp hứng chịu 6 vụ nổ này, cuối cùng cũng ầm ầm ngã xuống, chết ngay tại chỗ. Từ trên người nó hiện ra hai quả cầu năng lượng màu vàng kim, quả lớn bị Điển Mỹ Vượng hấp thu, quả nhỏ còn lại thì bị Thi Liên hấp thu. Loại cầu năng lượng này hoàn toàn khác với màu trắng của ma thú thông thường, dường như bên trong chứa đựng năng lượng đậm đặc hơn nhiều. Với hấp thu quả cầu năng lượng này, Điển Mỹ Vượng liền khẽ a một tiếng. Máy quét của Thạch Tuyên lập tức ghi nhận được, Điển Mỹ Vượng đã tiến hóa ngay khoảnh khắc hấp thu quả cầu ánh sáng hoàng kim, từ giai tháng 2 năm 20 tăng lên giai tháng 2 năm 30. Hình thức hấp thu năng lượng khi giết ma thú của mục sư hoàn toàn khác với các chức nghiệp khác. Khi có mục sư trong đội, mỗi người trong đội sẽ nhận được một thông báo tổ đội. Nếu đồng ý, họ có thể nhận được sự trợ giúp từ các kỹ năng của mục sư, nhưng đồng thời, nếu bạn giết ma thú, 1/5 năng lượng sẽ được chia cho mục sư. Ngược lại, bạn sẽ không nhận được sự trợ giúp kỹ năng của mục sư. Ví dụ, sinh mệnh tuyền nguyên là kỹ năng tăng thể lực diện rộng, nếu bạn từ chối hình thức tổ đội của mục sư, cho dù bạn ở trong phạm vi ảnh hưởng của sinh mệnh tuyền nguyên, trang bị của bạn cũng sẽ không thể hồi phục. Cũng chính vì lý do này, dù mục sư có sức tấn công thấp, nhưng tốc độ lên cấp đôi khi còn nhanh hơn các chức nghiệp khác. Vừa rồi, sau khi Điền Mỹ Phượng giết một con cốt thứ kiếm long, 1/5 năng lượng đã được Thi Liên hấp thu. Thi Liên đã ở cảnh giới giai tháng 2 năm 30, sau khi hấp thu phần năng lượng này, nàng không tiến hóa. Nhưng ngay sau đó, khi Lục Như cũng hạ gục một con kiếm long, Thi Liên lại hấp thu thêm 1/5 năng lượng của nó và bất ngờ tiến hóa, thành công bước vào giai tháng 2 năm 40. Còn Lục Như sau khi hấp thu năng lượng hoàng kim đó, cũng thành công từ 40 ban đầu tiến vào cảnh giới giai tháng 2 năm 50, không chỉ vậy, còn nhận thêm được một điểm thí luyện. Còn con cốt thứ kiếm long cuối cùng cũng đã bỏ mạng dưới sự hợp sức của Lôi Đình Uy và Nham Tương Ma Vương của Phương Đại Ngọc. Người kết liêu nó là Lôi Đình Uy. Ba con ma thú tinh anh giai ba đều đã ngã xuống. Điền Mỹ Phượng, Thi Liên và Lục Như đều đã thăng cấp. Trong đó, Điền Mỹ Phượng, Lôi Đình Uy và Lục Như mỗi người nhận được một điểm thí luyện, còn Thi Liên nhận được 1/5 của mỗi người, tổng cộng được 0.6 điểm. Năng lượng chứa trong ma thú tinh anh này quả thực quá lớn, hoàn toàn không thể so sánh với bất kỳ ma thú nào, thậm chí là ma thú thủ lĩnh mà mọi người từng giết trước đây, vì vậy mới khiến mọi người lên cấp nhanh như vậy. Lục Như vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói: "Thật không thể tin được, cứ theo tốc độ này, chỉ cần chúng ta giết thêm vài con ma thú như thế này, rất dễ dàng đột phá đến cảnh giới giai ba." Phương Đại Ngọc gật đầu, nói: "Xem ra chiến trường phó bản này quả nhiên là sân khấu tạo nên cường giả. Tuy nguy hiểm trùng trùng, nhưng đồng thời, phần thưởng chúng ta nhận được cũng rất lớn." Lôi Đình Uy cũng rất phấn khích, nói: "Tuy càng về sau, năng lượng cần thiết càng lớn, nhưng hòn đảo kinh hoàng này càng vào sâu bên trong, ma thú chắc chắn càng lợi hại, năng lượng hấp thu được sau khi giết chúng cũng càng kinh người. Tuy nguy hiểm, nhưng rất đáng để chúng ta mạo hiểm. Nói không chừng, trong 10 ngày này, trong số chúng ta sẽ có người trở thành cường giả giai ba." Lôi Đình Uy đã ở cảnh giới 50, vừa rồi tuy hấp thu năng lượng hoàng kim của một con cốt thứ kiếm long nhưng vẫn chưa thể tiến hóa. Dù sao từ 50 tiến hóa lên nữa, năng lượng cần thiết lại càng khổng lồ đến kinh người. Thạch Tuyên thấy những người khác không cần tinh hạch của kiếm long, liền tự mình đào hết tinh hạch ma thú của chúng ra. Thấy rằng tuy năng lượng của con quái vật này rất lớn, nhưng tinh hạch vẫn chưa hình thành kim hạch, hắn liền đem 3 viên tinh hạch to bằng nắm tay này cho Thanh Hỗn Độn chi nhận của mình ăn. Để có thể sớm ngày thai nghén ra thế giới hỗn độn, Thạch Tuyên không nỡ lãng phí một viên tinh hạch ma thú nào. Có Thi Liên ở đây, sinh mệnh của Bạch Lam, Lôi Đình Uy và Cửu Vĩ Yêu Hồ bị tiêu hao trong trận chiến kịch liệt vừa rồi đều đã hồi phục đầy đủ. Điền Mỹ Vượng và Bạch Lam từ sau khi cãi nhau ngày đó đến sự cố ở Chiến Sĩ Minh, đây là lần đầu tiên gặp lại. Điền Mỹ Vượng cố nhiên không thèm để ý đến Bạch Lam, Bạch Lam dường như cũng không tiện đối mặt với Điền Mỹ Vượng, hai bên luôn giữ khoảng cách khá xa, cố gắng không chạm vào ánh mắt của đối phương để tránh cả hai cùng khó xử. Về phần Thạch Tuyên, Bạch Lam không đến gây sự với mình, hắn cũng vui vẻ vờ như không để ý đến Bạch Lam. May mà có những người khác ở đây, lại thêm đang ở trong một thế giới đầy rẫy nguy hiểm, nếu không không khí sẽ còn khó xử hơn. Giải quyết xong ba con cốt thứ kiếm long, vì phát hiện ra năng lượng có thể hấp thu được sau khi ma thú ở đây chết đi hoàn toàn khác với ma thú thông thường, chỉ ba con ma thú đã khiến ba cô gái Điển Mỹ Phượng, Thi Liên và Lục Như lên cấp, lại còn kiếm được điểm thí luyện, nhất thời mọi người đều cảm thấy phấn khích. Cứ theo đà này phát triển, 10 ngày sau, nói không chừng trong số mọi người sẽ xuất hiện cường giả giai ba. Trong số này chỉ có Thạch Tuyên có chút bất đắc dĩ, năng lượng hắn hấp thu đã sớm đủ nhiều, chỉ là vì cảnh giới chưa tới nên mãi không thể bước vào giai ba. Còn về điểm thí luyện, lại khiến Thạch Tuyên nhớ tới việc mình từng giết một cường giả dị tộc giai ba ở Thiên Giới Tháp, kết quả nhận được 1100 điểm thưởng, không biết điểm thí luyện đó và điểm thí luyện của chiến trường phó bản này có phải là một hay không. Mọi người đều có chút phấn khích, men theo bản đồ tiếp tục tiến về phía trước, Lôi Đình Uy dẫn đầu có vẻ đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Tiến về phía trước chưa đầy 100 mét, đột nhiên, phía trước bên phải mơ hồ truyền đến tiếng nổ ầm ầm, ngay sau đó là mấy tiếng kêu thảm, dường như là của người, lại dường như là của ma vật. Chương 15, lại tiến hóa. Mọi người trong lòng căng thẳng, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng phần phật, ngay sau đó mấy con quái điểu khổng lồ lướt qua trên đầu mọi người, áp lực gió mà chúng tạo ra khiến Thạch Tuyên và những người khác cảm thấy ngạt thở. Những con quái điểu này khi dang rộng đôi cánh đều dài hơn 10 mét, thân hình chúng như một chiếc máy bay ném bom cỡ nhỏ, mang theo tiếng phần phật bay qua trên đầu mọi người, ngay sau đó thu cánh lại, đáp xuống ba sắc cốt thứ kiếm long nằm trên mặt đất cách đó 100 mét, rồi bắt đầu mổ ăn. Ma thú tinh anh giai 3, Phi Vũ Dực Long. Năm con quái vật này vừa đáp xuống, trên máy quét trước mắt phải của Thạch Tuyên đã hiện ra thông tin. Chỉ là sau khi năm con Phi Vũ Dực Long này đáp xuống, chúng không tấn công Thạch Tuyên và những người khác, mà chỉ lo ăn xác của ba con cốt thứ kiếm long khổng lồ trên mặt đất. Lúc này, tiếng nổ ầm ầm từ phía xa bên phải đã ngày càng lớn, ngay sau đó, mọi người có thể thấy rõ những tia chớp, dường như cho thấy có người đang thi triển ma pháp xâm xét. Làm sao bây giờ? Phía sau là năm con Phi Vũ Dực Long khổng lồ, bên phải là đủ loại tiếng gào thét và kêu la quái dị. Lôi Đình Uy dừng lại, không nhịn được phải hỏi ý kiến của mọi người, tiếp theo nên làm gì? Chương 16, cường giả bậc 3 xuất hiện. Phương Đại Ngọc hơi trầm ngâm, nàng lập tức nghĩ đến mấy con chim khổng lồ phía sau có thể bay, không dễ tiêu diệt, còn bên phải thì rõ ràng là hai bên đang cự chiến, địch bạn không rõ. Nếu gặp phải cường giả dị tộc thì sẽ vô cùng nguy hiểm, nàng quyết định ngay, không cần để ý, chúng ta tiếp tục đi thẳng. Lôi Đình Uy ngẩn ra, nhưng hắn luôn tin tưởng quyết định của Phương Đại Ngọc, không nghĩ ngợi gì mà tiếp tục lao về phía trước. Xung quanh cành lá bỗng nhiên rung động, ngay sau đó, từ trên cây bốn phương tám hướng, từng con quái điểu hình gà tây nhảy xuống. Chiều cao của chúng chỉ tương đương với người bình thường, hai chân chạm đất, phía trước còn có hai móng đuốt giơ lên, mỗi móng chỉ có một chiếc đuốt sắc như móc câu bằng thép, miệng phát ra những tiếng kêu quát quát chói tai. Trong nháy mắt, chúng đã vây quanh mọi người, chỉ trong chốc lát đã có ít nhất 7, 8 con đáp xuống, tốc độ di chuyển của mỗi con đều cực nhanh, lao vào tấn công cả nhóm. Ma thú tinh anh bà, linh lợi tấn manh long. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Lôi Đình Uy hừ một tiếng, ngực đã trúng một đòn nặng. Móng đuốt trước của loại tấn manh long này sắc bén vô cùng, cho dù Lôi Đình Uy có mặc lục tổ tiêu giáp cũng bị một đuốt của nó cào rách, máu tươi tuôn ra như suối. Hừ. Lôi Đình Uy gầm lên, cây côn dài trong tay phải đã quét ra, một tiếng bốp vang lên, đồng thời cũng đánh mạnh vào con tấn mãnh long này. Phía sau, Cửu Vĩ Yêu Hồ, hai bên là Tất Đông Viễn, Long Đồ Viễn, Thạch Tuyên và Bạch Lam, gần như cùng lúc đều bị tấn công. Tốc độ của Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng vô cùng kinh khủng, nó rít lên một tiếng chói tai, lấy bước đổi bước, ỷ vào việc có mục sư hồi máu nên không sợ móng vuốt sắc bén của tấn mãnh long, yêu hồ quỷ trảo của bản thân cũng đồng thời hung hăng cào ra. Một tiếng xẹt vang lên, yêu hồ quỷ trảo phun ra lửa nóng lập tức đè con tấn mãnh long này xuống đất, cùng lúc đó, cái đuôi lửa phía sau có tới như một ngọn roi lửa quất bổ sung. Con tấn mãnh long này rít lên gào thét, trong nháy mắt đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Trong tay Tất Đông Viễn, vũ khí hiếm Lôi Minh kiếm và một thanh vũ khí tinh xảo cao cấp khác là Hỏa Diễm kiếm đồng thời xuất hiện, song kiếm giao nhau, chặn đứng con tấn mãnh long đang lao về phía mình, rồi từ một góc độ không thể tưởng tượng nổi, hắn đâm Lôi Minh kiếm ra, một tiếng xẹt, lập tức đâm xuyên qua con tấn mãnh long này. Long Đồ Viễn thì lộn một vòng. Sau khi sở hữu ma hải bạc phẩm chất hiếm, tốc độ của hắn đã đạt đến mức độ kinh người, thậm chí còn nhanh hơn cả 7 tấn mãnh long vốn nổi tiếng về tốc độ và sự nhanh nhẹn. Hắn lộn một vòng lao tới, thanh quang đao màu lam vung qua, con tấn mãnh long rú lên thảm thiết, hai bàn chân đã bị chém đứt, thân hình nặng nề ngã xuống. Long Đồ Viễn lại lộn người đứng dậy, lam đao vung xuống, chém bay cái đầu nhỏ của nó. Trên người con tấn mãnh long này cũng hiện ra một luồng sáng năng lượng màu vàng kim, chia làm hai luồng, luồng lớn tiến vào cơ thể Long Đồ Viễn, luồng nhỏ hơn bị Thi Liên ở bên cạnh hấp thụ. Còn Thạch Tuyên thấy tấn mãnh long lao tới cũng không nói gì, tay phải vung xích long thương lên, đón đầu đâm rách bụng một con đang nhảy cao định vồ lấy hắn. Hắn xoay người một vòng lớn, tay trái triệu hồi sức mạnh tử thần, hung hăng nện vào lưng một con tấn mãnh long khác. Chỉ nghe một tiếng rắc giòn tan chói tai, xương sống của con tấn mãnh long này đã bị đánh gãy, cả thân hình nó lập tức gập làm đôi. Còn Bạch Lam ở không xa, chỉ hừ lạnh một tiếng, thân hình không động, bên ngoài hiện ra huyễn kiếm kỵ sĩ giáp sát, thanh huyễn kiếm này từ trên bổ xuống, cự kiếm trong tay chém xuống, chém đôi một con tấn mãnh long đang lao về phía Bạch Lam. Trong nháy mắt, 7, 8 con tấn mãnh long đều bỏ mạng. Sau khi hấp thụ năng lượng màu vàng kim, trong cả nhóm, Thi Liên là người hấp thụ được năng lượng nhiều nhất, lại một lần nữa tiến hóa, từ 40 tiến hóa thành 50, Bạch Lam cũng từ 30 tiến hóa lên 40. Nhưng lần này, mọi người còn chưa kịp vui mừng, bốn phương tám hướng đông giấy lên như sóng trào, trong rừng rậm lại xuất hiện thêm nhiều loại linh lợi tấn mãnh long hơn nữa. Nhìn sơ qua, ít nhất cũng phải có hơn 100 con. Mọi người đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Chết tiệt! Thạch Tuyên hét lên một tiếng giận dữ, trong nháy mắt, 10 người đã bị 7 tấn mãnh long này nhấn chìm. Mỗi con tấn mãnh long, tuy thực lực đơn lẻ kém xa cốt thích kiếm long cũng thuộc ma thú tinh anh bậc 3, nhưng khi hàng trăm con tập hợp lại thành một bầy, móng đuôi sắc bén đủ để xé rách trang bị của mọi người, tốc độ và sự nhanh nhẹn nhanh như chớp, cùng với cái mỏ dài nhỏ kia, đều trở thành vũ khí vô cùng đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả cốt thích kiếm long. Xoẹt xoẹt xoẹt, Lôi Đình Uy gầm lên, dốc toàn lực thi triển mộng ma của lục tổ. Dị năng của hắn sở trường nhất là hỗn chiến, thấy một bầy tấn mãnh long lao tới, hắn không kinh sợ mà còn vui mừng. Năng lượng của loại ma thú tinh anh bậc 3 này thực sự quá dồi dào. Thân thể Lôi Đình Uy trong nháy mắt bị ba con tấn mãnh long tấn công, tuy bị hất văng ra xa, lục tổ tiêu giáp trên người cũng bị xé rách mấy vết thương, nhưng miệng hắn lại phá lên cười ha hả, mọi người lại gần ta. Ba con tấn mãnh long tấn công hắn đã bắt đầu bị mộng ma của lục tổ phản vệ, lập tức từ trên người chúng mọc ra từng cành cây lá xanh, còn Lôi Đình Uy sau khi tiếp đất, lấy vị trí của hắn làm trung tâm, từng luồng cành lá quỷ dị bắt đầu lan ra bốn phương tám hướng. Mộng ma của lục tổ, toàn lực khởi động. Thạch Tuyên ném xích long thương ra, lập tức phát động long diễm thổ tức, ba con hỏa long gầm thét của trảo, nuốt chửng mấy con tấn mãnh long lao tới, tay còn lại thì kéo Thi Liên, ném cô về phía Lôi Đình Uy đang bắt đầu mở rộng thế giới mộng ma của Lục Tổ. Có lượng lớn tấn mãnh long tự chui đầu vào lưới cung cấp năng lượng, mộng ma của Lục Tổ nhanh chóng khuyết tán thành một thế giới màu xanh lục rộng hơn 10 mét. Từng con tấn mãnh long bị trói buộc bên trong, bị mộng ma của Lục Tổ nuốt chửng sinh mệnh, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Những người khác đều lần lượt lùi về tập trung bên cạnh Lôi Đình Uy. Thạch Tuyên cũng lùi lại, đồng thời không chút do dự ra lệnh cho Cửu Vĩ Yêu Hồ phát động kỹ năng tối thượng Cửu Vĩ Minh Động. Đã có mục sư ở đây, tổn thất 2000 điểm sinh mệnh thì có là gì? Hơn nữa, bầy tấn mãnh long đông đảo này lao tới chính là đối tượng thích hợp nhất để phát động kỹ năng này. Từng chiếc đuôi lửa có ra, Yêu Hồ hiện nguyên hình từ từ bay lên, một bức tường lửa khổng lồ bắt đầu hình thành. Để đảm bảo an toàn cho Lôi Đình Uy và những người khác, phạm vi của Cửu Vĩ Minh Động lần này không rộng lắm, nhưng cũng bao trùm một khu vực đường kính 20-30 mét, một chiêu này có thể hủy diệt không dưới 30 con tấn mãnh long. Thi Liên rơi vào trong thế giới mộng ma của Lục Tổ, thế giới này do Lôi Đình Uy điều khiển, lực hút của nó tự nhiên sẽ không làm hại đến Thi Liên. Thi Liên đứng vững, lập tức bắt đầu thi triển sinh mệnh nguyên tuyển để hồi phục thể lực cho mọi người và tăng sinh mệnh cho các triệu hồi thú. Bức tường lửa do Cửu Vĩ Minh Động tạo ra hoàn toàn đập xuống, nhiệt độ kinh hoàng khiến 20-30 con tấn mãnh long bị bao phủ bên trong gào thét rồi bị luyện hóa thành hơi nước, một lượng lớn năng lượng màu vàng kim được Thạch Tuyên, Cửu Vĩ Yêu Hồ, Xà Tinh Thú và Thi Liên hấp thụ. Trong đó, Xà Tinh Thú sau khi hấp thụ năng lượng khổng lồ như vậy, không tìm được mà giống lên một tiếng, rồi lảo đảo ngủ gục. Cuối cùng, nó lại sắp tiến hóa. Chương 17, siêu cường giả giáng lâm Lôi Đình Uy không ngừng phá lên cười ha hả, trong tiếng cười còn xen lẫn tiếng hét đã quá, mộng ma của Lục Tổ khiến hắn tàn sát đám tấn mãnh long này quá dễ dàng. Liên tục hấp thụ năng lượng khổng lồ như vậy, cuối cùng hắn cũng bắt đầu tiến hóa. Những người khác đều lùi về bên cạnh Lôi Đình Uy, ai cũng có thu hoạch, còn bầy tấn mãnh long hơn 100 con ban đầu, chỉ trong vài hơi thở đã thương vong quá nửa. Ngay lúc mọi người đang vô cùng phấn khích, đột nhiên, hai bóng đen từ trên trời xa xa bay tới. Bóng đen chưa tới, một tiếng nổ vang trời đã vang lên trước, ngay sau đó, từng tia sét liên tiếp từ trên trời giáng xuống, không phân biệt người hay ma thú, điên cuồng bổ xuống Lôi Đình Uy, Thi Liên, Mai Vấn Thiên và cả đám tấn mãnh long xung quanh. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi người kinh hãi, theo sau những tia sét là từng khối thiên thạch tròn rơi xuống quanh tạc, thanh thế kinh người, như thể ngày tận thế đột nhiên ập đến. Lôi Đình Uy kinh hãi tột độ, mộng ma của Lục Tổ của hắn có lợi hại đến đâu cũng không thể chống lại đòn tấn công kinh hoàng từ trên trời giáng xuống này, hắn hét lên một tiếng chói tai, không còn quan tâm đến những thứ khác, điên cuồng lao sang bên cạnh. Ầm. Dù hắn chạy nhanh, cũng bị một tia sét đánh trúng, cả người lập tức run lên, bị đánh văng ra xa. Trong đó, Thi Liên, Mai Vân Thiên, Lục Như và những người khác, không ai là không bị tấn công. Mau rút lui. Trong số đó, chỉ có Thạch Tuyên phản ứng nhanh nhất, không kìm được mà hét lên một tiếng. Trong khoảnh khắc, hắn có thể phán đoán được hai người đang bay tới từ xa chính là hai cường giả bậc ba, hơn nữa có lẽ đều là pháp sư. Hắn hét lên một tiếng, ấn đường tỏa sáng, trong tiếng xẹt xẹt xẹt, pháp trận ánh sáng dưới chân bùng lên ánh sáng xanh lam đậm đặc, trong ánh sáng đó, Thạch Tuyên và Cửu Vĩ Yêu Hồ đã hoàn thành thú hóa hợp thể. Hắn bật nhảy một cái, thân hình như dịch chuyển tức thời rơi vào giữa vô số tia sét và thiên thạch, một tay túm lấy Thi Liên, tay kia giơ lên, thủ hộ thánh thuẫn trong suốt liền khuyết tán ra, tạo thành một tấm khiên bảo vệ khổng lồ. Điền Mỹ Vượng là một cung thủ, tốc độ vốn đã kinh người, sau khi có được Tử Diễm Thiên Cung, tốc độ lại càng được nâng cao, so với Thạch Tuyên đã thú thần hóa cũng không kém bao nhiêu. Nàng thoáng người một cái, đã thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của hai ma pháp sét và thiên thạch. Dưới hai đòn tấn công ma pháp bậc ba kinh hoàng này, Thạch Tuyên dốc toàn lực mở rộng thủ hộ thánh thuẫn để bảo vệ mọi người. Vô số tia sét và những tảng đá tròn khổng lồ đập vào tấm khiên trong suốt, 5000 điểm sinh mệnh của thánh thuẫn cấp 2 giảm điên cuồng, tấm khiên trong suốt cũng bị đập đến rung chuyển không ngừng. Vỡ. Cuối cùng, thánh thuẫn cũng vỡ tan, nhưng nhờ có tấm khiên này cản lại một lúc, những người bên dưới đều đã an toàn thoát ra. Mọi người mau lùi về sau. Phương Đại Ngọc lập tức hét lên, ở phía xa, hai cường giả bậc 3 đã cưỡi trên hai con ma thú phi hành giáng xuống, cách đó không đầy 100 mét, còn có mấy cường giả dị tộc khác đang đuổi tới. Nguy cơ ngay trong khoảnh khắc này đã ập đến. Hai cường giả bậc 3 đột nhiên giáng xuống này, toàn thân đều đen như mực. Giữa trán có một chiếc sừng độc cong nhẹ, đôi mắt màu tím yêu dị, ngoài ra, hình thể tương tự như con người. Người bên trái toàn thân liên tục lóe lên những tia điện màu xanh trắng, dưới háng là một con dị quyển khổng lồ, người còn lại thì cưỡi một con quái điểu đỏ rực. Thạch Tuyên túm lấy Thi Liên trong nháy mắt đã vượt ra ngoài 10 mét, sau đó đặt nàng xuống đất và hét, "Mau chạy theo mọi người!" Rồi bản thân hắn lao ngược lại, chặn đường cường giả bậc 3 đang cưỡi trên con quái điểu đỏ rực kia. Máy quét lập tức khởi động, ngay lập tức cho ra kết quả nghề nghiệp của cường giả dị tộc này là triệu hồi pháp sư bậc 3, thú cưỡi dưới háng là ma thú bậc 3 Hỏa Diễm Long Điểu. Sự việc xảy ra quá đột ngột, vừa tiêu diệt quá nửa bảy tấn mãnh long, đột nhiên lại có hai cường giả dị tộc bậc 3 tấn công, tình hình lập tức trở nên hỗn loạn. Mọi người thi nhau lùi về sau, chỉ có một mình Thạch Tuyên chủ động lao lên. Hoa vô đơn chí, năm con rực long vốn đang gặm sát cốt thích kiếm long trên mặt đất và không có ác ý với nhóm Thạch Tuyên, lúc này lại đột nhiên giang rộng đôi cánh khổng lồ, bắt đầu tấn công những người đang bỏ chạy. Mỗi con rực long này, khi giang rộng đôi cánh đều dài hơn 10 mét, to lớn như một chiếc máy bay ném bom cỡ nhỏ. Cú tấn công này của chúng, áp lực gió tạo ra đã khiến người ta cảm thấy ngạt thở. A Lôi Đình Uy chạy nhanh nhất và Mai Bấn Thiên, một cung thủ nhanh nhẹn khác theo sát phía sau, đồng thời hét lên thảm thiết, mỗi người bị một con rực long bổ trúng. Móng vuốt thép của rực long thật kinh khủng, chỉ một cú bổ đã có thể xé rách giáp của họ, đâm xuyên qua cơ thể, sau đó đôi cánh răng rộng, mang Lôi Đình Uy và Mai Bấn Thiên lên không trung. Sống chết trong gang tấc, Lôi Đình Uy gầm lên, tay còn lại nắm chặt lấy chân sắt của con rực long, mộng ma của lục tổ điên cuồng phát động, nuốt chửng năng lượng của đối phương để dùng cho mình. Còn Mai Vấn Thiên thì không có khả năng đó, cố gắng chống cự thi triển kỹ năng, nhưng đã bị con rực long này xé xác, cơ thể bị xé thành mấy mảnh như xé vải rách, cái miệng khổng lồ kia mấy lần nấp lấy, từng miếng một nuốt vào bụng. Những người đi sau vài bước nhìn thấy cảnh đó, ai nấy đều cảm thấy rợn cả tóc gáy. Con rực long thứ ba mang theo cuồng phong lao về phía Thi Liên vừa được Thạch Tuyên đặt xuống. Con rực long thứ tư lao về phía Tất Đông Viễn, con thứ năm là Phương Đại Ngọc. Lúc này, Thạch Tuyên đang giao đấu lần đầu với triệu hồi pháp sư bậc ba kia, thân hình trên không trung đột nhiên kéo dài ra, tạo thành nửa thân yêu hồ, một đôi yêu hồ quỷ trảo hung hăng cào trúng con hỏa diễm điểu mà triệu hồi pháp sư này đang cưới. Triệu hồi pháp sư này thấy Thạch Tuyên không phải cường giả bậc ba, vốn không để hắn vào mắt, nhưng không ngờ kẻ địch này lại có thể tự do biến hóa, thân hình đột nhiên kéo dài ra. Sự việc xảy ra quá đột ngột, tuy bản thân hắn tránh được một bước, nhưng con hỏa diễm điểu đang cưới thì lại lĩnh trọn, bị yêu hồ quỷ trảo hung hăng cào qua bụng. Hơn 1000 điểm tấn công, cộng thêm sát thương tăng thêm từ yêu hồ quỷ trảo, lần này sức phá hoại tuyệt không dưới 1500 điểm. Một cú cào kinh hoàng như vậy, trong nháy mắt đã mổ bụng con hỏa diễm điểu, xé ra một vết thương khổng lồ dài 1-2 mét, gần như xé toạc cả thân hình nó. Gào hỏa diễm điểu kêu thảm, nội tạng trong bụng tuôn ra hết, mất thăng bằng trên không, vì lực lao xuống quá mạnh khiến nó lộn nhào trên không, mang theo triệu hồi pháp sư bậc ba kia bay xuyên ra ngoài, đâm vào một cây đại thụ cách đó 20 mét, xương tan thịt nát, lập tức bỏ mạng. Thú cưỡi ma thú này khác với triệu hồi thú, cũng khác với người trang bị thương nặng như vậy, tự nhiên là chết ngay lập tức. May mà triệu hồi pháp sư bậc ba kia thân thủ nhanh nhẹn, trong khoảnh khắc va vào cây đại thụ đã lộn người rời khỏi thú cưỡi của mình. Nhưng còn chưa đứng vững, kẻ trang bị bậc hai vốn không đáng một đòn trong mắt hắn đã như ma thần đập tới, hai tay mang theo sức mạnh tử thần, tỏa ra hắc khí nồng nặc, đánh xuống. Tất cả các bước này, Thạch Tuyên đều đã tính toán kỹ, trước hết hủy thú cưỡi của hắn, sau đó là sức mạnh tử thần cộng với năng lượng bùng nổ, thế phải hủy diệt cường giả bậc ba này trong khoảnh khắc chớp nhoáng khi hắn còn chưa kịp phản ứng. Một lần chạm mặt, vì Thạch Tuyên vẫn còn ở bậc hai, đối với đại đa số cường giả bậc ba chắc chắn sẽ có tâm lý coi thường, và sự coi thường này đôi khi có thể lấy mạng bọn họ. Thịt nát mau văng, máu tươi bắn lên chiếc mũ giáp vàng của Thạch Tuyên. Lúc này hai tay của Thạch Tuyên đã đặt lên người tên triệu hồi pháp sư xui xẻo còn chưa đứng vững, lập tức làm nổ tung cơ thể hắn thành hai cái lô lớn. Gao cảm nhận được sự kinh hoàng của cái chết, triệu hồi pháp sư này cuối cùng cũng phản ứng lại, chiếc sừng độc trên trán đột nhiên tỏa sáng, trong nháy mắt biến thành một thứ như xúc tu bán trong suốt đầy ánh sáng tím quỷ dị, hung hăng quất ngược lại. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Thạch Tuyên cũng không kịp né tránh, đã bị nó quất trúng. Trong khoảnh khắc bị quất trúng, Thạch Tuyên cảm thấy như bị điện giật hàng triệu vôn, thậm chí tim cũng ngừng đập trong khoảnh khắc đó, toàn thân tê liệt. Trong khoảnh khắc này, Thạch Tuyên còn có thể phân tâm nghĩ rằng, chiếc sừng độc kỳ quái này có lẽ cũng giống như dị năng trang bị của con người, hẳn là thuộc về năng lực đặc biệt, vì nó tuyệt không giống với các chiêu thức ma pháp thông thường. Chiếc sừng độc đột nhiên biến thành xúc tu màu tím, quất mạnh vào Thạch Tuyên. Triệu hồi pháp sư này miệng gào thét, sau đó mặt đất xung quanh hắn rung chuyển, mặt đất trong phạm vi 10 mét đều sụp xuống, từng khối đất đá vỡ ra, rồi kết hợp lại, ngay sau đó, từ dưới đất bò lên ba người đá khổng lồ hoàn toàn được tạo thành từ đất đá. Một trong ba người đá khổng lồ hai tay nâng lấy nửa thân thể bị đánh nát của triệu hồi pháp sư, hai người đá khổng lồ còn lại bước những bước chân văn trời, lao về phía Thạch Tuyên đang bị ném sang một bên. Sức mạnh thực sự của triệu hồi pháp sư bắt đầu lộ diện, pháp sư bậc ba này đã hoàn toàn bị chọc giận. Ở phía bên kia, cường giả bậc ba còn lại đang cưỡi trên con thôn thiên khuyển bậc ba, toàn thân được bao bọc trong những tia điện lách cách, trông càng đáng sợ hơn. Con thôn thiên khuyển dưới háng không ngừng gầm thét, mang hắn lao xuống, còn cường giả bậc ba này tay cầm pháp trượng, chỉ vào không trung, liền thấy từ đỉnh pháp trượng phun ra một lượng lớn tia điện màu xanh trắng. Căn sẽ khiến nham tương ma vương vừa lao ra chặn đường hắn không ngừng gầm thét. Cương giả bậc ba này, nghề nghiệp là tử vong pháp sư, có phần giống với triệu hồi pháp sư nhưng không hoàn toàn giống, ma pháp tấn công sở hữu lại càng mạnh mẽ vô cùng. Một trận hỗn chiến ngay trong khoảnh khắc này đã bắt đầu, và mấy chục con tấn mãnh long kẹt ở giữa, lúc này trước những sức mạnh kinh hoàng này cũng phải chạy trốn từ phía. Ở phía bên kia lại có 7 cường giả cùng chủng tộc với 2 cường giả bậc ba kia, toàn thân đen như mực, cũng đang lao tới. 7 người này cũng đang ở cảnh giới bậc 2. Rõ ràng họ và 2 cường giả bậc ba này chính là một trong những đội tham gia trận chiến phó bản lần này. Tình hình nguy hiểm, đội trưởng của đội tử thần, U Linh Đen Mai Vấn Thiên đã chết đầu tiên, bị một trong những con rực long kinh hoàng nuốt vào bụng. Lôi Đình Uy dốc toàn lực phát động mộng ma của lục tổ, ngược lại nuốt chửng con rực long đang túm lấy mình bay lên. Trên khắp cơ thể con rực long, từng chiếc lá xanh mọc ra, đau đến mức nó không ngừng gào thét, móng vuốt thép càng điên cuồng xé Lôi Đình Uy, lục tổ tiêu giáp vốn cứng rắn vô cùng cũng không thể chống đỡ. Con rực long thứ ba, mang theo cuồng phong, lao về phía Thi Liên. Thi Liên là một mục sư, tốc độ không nhanh, tấn công và phòng thủ đều kém, ngay cả Mai Vấn Thiên cũng bị một con rực long xé xác trong một lần chạm mặt, huống chi là Thi Liên. Thi Liên thấy rực long lao tới, không khỏi sợ đến hoa dung thất sắc. Nhưng cũng ngay lúc này, ngọn lửa bùng lên, một đôi cánh phượng hoàng răng rộng lập tức chắn trước mặt Thi Liên. Chính là Điển Mỹ Phượng đã đến. Trong khoảnh khắc này, nàng đã khởi động Phượng Hoàng Bất Tử Thân, thuộc tính tăng gấp đôi, tốc độ tăng gọn. Trong khoảnh khắc, Điển Mỹ Phượng trở nên đáng sợ hơn cả Thạch Tuyên, sức tấn công càng đạt đến con số kinh hoàng gần 2000. Kinh khủng, Điển Mỹ Phượng lúc này tuyệt đối mạnh mẽ vô cùng, mặc dù sự mạnh mẽ này chỉ kéo dài 5 phút. Ngọn lửa bất tử va chạm với con rực long đang lao tới, tia lửa bắn tung tóe khắp trời, ngay sau đó, từ trong ngọn lửa bất tử bốc lên một ngọn lửa màu tím, ngọn lửa tím này bay lên trời hóa thành một hình người khổng lồ 3 đầu 6 tay, 6 bàn tay cầm 6 cây lao lửa màu tím. Xoẹt xoẹt xoẹt. 6 cây lao ném xuống, lập tức đâm xuyên qua con rực long, ghim nó xuống đất, sau đó là một loạt tiếng nổ vang lên, trực tiếp làm con rực long này nổ tan thành cho bụi, hóa thành một vũng thịt nát. Hấp thụ năng lượng của mấy con tấn mãnh long trước đó, giờ lại thêm năng lượng của con rực long này, Điền Mỹ Phượng hét lên một tiếng chói tai, cuối cùng lại tiến hóa. Con rực long thứ tư lao về phía Tất Đông Viễn, bên ngoài thân thể Tất Đông Viễn đột nhiên hiện ra một quả cầu ánh sáng màu vàng, chính là kỹ năng thành chủ có thể tạm thời vô địch kim trung cháo. Cú vô mạnh mẽ chỉ có thể hất văng Tất Đông Viễn ra xa chứ không thể làm hắn bị thương. Còn Tất Đông Viễn trong lúc bay ra đã ném lôi minh kiếm trong tay, phát động kỹ năng kèm theo trên đó là thiên lôi minh động. Ầm. Trên bầu trời, đột nhiên một tia sét khổng lồ rộng cả mét giáng xuống, thẳng tắp đánh vào thanh lôi minh kiếm bị Tất Đông Viễn ném ra. Lôi minh kiếm như cá voi khổng lồ hút nước, hấp thụ toàn bộ năng lượng tia sét này, biến thành một thanh cự kiếm sấm sét, tự động bật lên bắn ra, một tiếng sét, xuyên qua con rực long từ trước ra sau. Con rực long này còn lảo đảo đi được vài bước, rồi từ trong cơ thể nó nổ ra hàng vạn tia sét nhỏ, trong nháy mắt, toàn thân cháy đen, tỏa ra mùi khét nồng nặc. Còn con rực long cuối cùng lao về phía Phương Đại Ngọc, Phương Đại Ngọc không nghĩ ngợi mà khởi động dị năng trang bị ma chủ cơ tiêu. Chỉ nghe tiếng rắc rắc giòn tan bên ngoài cơ thể, từng mảnh máy móc màu đen sẫm xuất hiện, bao bọc lấy cơ thể nàng, trong nháy mắt kết hợp thành một hình người máy khổng lồ cao 2, 3 mét. Hai cánh tay hợp lại, nàng chủ động đón đầu con rực long đang lao tới, chặn đứng con rực long có thân hình như một chiếc máy bay ném bom cỡ nhỏ, rồi gầm lên một tiếng, nhấc bổng con rực long lên, ném nó ra xa. Một sức mạnh kinh hoàng, con rực long khổng lồ bị ném văng xa mấy chục mét, rồi rơi sầm xuống đất. Với thân hình to lớn như vậy, lực va chạm khi bị ném xa và rơi xuống thật khủng khiếp đến mức không tê. Một sức mạnh kinh hoàng, con rực long khổng lồ bị ném văng xa mấy chục mét, rồi rơi sầm xuống đất. Với thân hình to lớn như vậy, lực va chạm khi bị ném xa và rơi xuống thật khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng nổi, khiến nó gãy nát xương cốt, biến thành một đống thịt bầy nhầy. Trên bầu trời, con rực long bị lôi đình uy tấn công cũng rú lên một tiếng thảm thiết rồi rơi thẳng xuống. Toàn thân nó mọc ra lá xanh, biến thành một con chim màu lục. Lúc này, năng lượng của nó cuối cùng đã bị lôi đình uy hấp thụ sạch sẽ, mất mạng rơi xuống. Năm con rực long cuối cùng đã bị giải quyết, Phương Đại Ngọc quát lên, chúng ta đi giúp Thạch Tuyên. Nói là làm, họ quay lại tấn công hai cường giả bậc ba kia. Điền Mỹ Phượng, người đã kích hoạt Phượng Hoàng bất tử thân, sớm đã quay người lại. Cảnh giới của cô đã tăng lên bậc 2 cấp 40, ma năng lại đầy ắp. Không chút do dự, cô ném Tử Diễm Thiên Cung lên một lần nữa, kích hoạt kỹ năng kèm theo Tử Hoàng Phi La. Hình người ba đầu sáu tay màu tím lại xuất hiện trên không, sáu cây thương gào thét phóng về phía pháp sư Triệu Hồi kia. Nham tương ma vương của Phương Đại Ngọc bị một ma pháp kinh hoàng của pháp sư Tử Vong kia gây sát thương gần 2000 điểm sinh mệnh. Nhưng Nham tương ma vương nổi giận, lại không tiếc hy sinh, tiêu hao toàn bộ điểm sinh mệnh còn lại của mình để kích hoạt kỹ năng cuối cùng mạnh nhất, Nham tương gào thét. Pháp sư Tử Vong kia vạn lần không ngờ con thú Triệu Hồi này lại kinh khủng đến vậy. Chỉ thấy toàn thân Nham tương ma vương tan chảy hoàn toàn, biến thành dung nham đặc quái. Mặt đất nứt ra từng khe hở, và từ trong những khe nứt đó, những luồng dung nham đỏ rực nhiệt độ cao phun trào dữ dội. Con thôn tiên khuyển mà pháp sư Tử Vong này đang cưỡi lập tức bị dung nham nuốt chửng, tan chảy ngay cả khi chưa kịp kêu lên một tiếng. Pháp sư Tử Vong này quả không hổ danh là cường giả bậc ba, vào thời khắc nguy hiểm đã bung ra một tấm khiên chắn xét quanh người, vừa chống đỡ dung nham vừa tìm đường thoát ra ngoài. Uy lực sát thương của nham tương gào thét không hề thua kém Cửu Vĩ Minh Động, nhưng nhược điểm duy nhất là không giống Cửu Vĩ Minh Động, một khi đã nhốt được kẻ địch tuyệt đối không thể trốn thoát. Nham tương gào thét không có chức năng đó, nhưng chiêu này lại điên cuồng hơn cả Cửu Vĩ Minh Động. Chỉ thấy dung nham đỏ rực như vô tận không ngừng phun ra từ các khe nứt tứ phía, uy thế kinh hoàng này ngay cả chủ nhân của nó là Phương Đại Ngọc cũng phải né tránh. Xoẹt xoẹt. Lúc này, sáu cây thương do Tử Hoàng Phi La của Điền Mỹ Phượng phóng ra đã bao trùm lấy pháp sư Triệu Hồi đang trong tình trạng tàn tạ. Nhưng người đá khổng lồ đang nâng hắn lại di chuyển ngang, ném chủ nhân sang một bên, dùng thân hình khổng lồ của mình đỡ chọn sáu cây thương. Sáu tiếng nổ liên tiếp vang lên, người đá khổng lồ này bị nổ thành cho bụi. Pháp sư Triệu Hồi ngã trên đất gầm lên, vung pháp trượng, chỉ thấy trên mặt đất lại có một người đá khổng lồ khác bò dậy. Chỉ cần hắn chưa chết, ma năng chưa cạn kiệt, người đá khổng lồ mà hắn triệu hồi cũng sẽ không bao giờ chết hết. Tử Hoàng Phi La kết thúc, Điền Mỹ Phượng vẫy tay, ba mũi tên tử diễm hỏa tiễn bắn ra từ tử diễm tiên cung, bèo 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 bắn về phía pháp sư Triệu Hồi. Ở phía bên kia, Lôi Đình Uy, Tất Đông Viễn, Long Đồ Viễn, Lục Như, Bạch Lam lại một lần nữa xuống tới. Họ cũng đã nhận ra, hai cường giả dị tộc bậc ba này tuy lúc đến khí thế hùng hực, nhưng cũng không mạnh đến mức khiến người ta cảm thấy không thể chống cự. Xét thực lực, về cơ bản cũng chỉ ngang ngửa với Phi Long Vệ và Văn Thủy Sư của hải tộc. Điều này khiến họ nảy ra ý định đã đâm lao thì phải theo lao, liên thủ với Thạch Tuyên để tiêu diệt hai cường giả dị tộc bậc ba này. Thực tế, bây giờ họ đúng là có thực lực như vậy. Trong nham tương gào thét, pháp sư Tử Vong kia không ngừng chống đỡ khiên ma pháp chạy về phía sau. Lúc này, bảy cường giả địa giai khác cùng nhóm với họ cũng đã chạy đến trong phạm vi trăm mét, thậm chí có người đã bắt đầu niệm pháp chú. Đúng lúc này, trên bầu trời, một bóng người lại mang theo tiếng gió rít, lao tới nhanh như tia chớp. Cưới một con chim lớn màu vàng, tốc độ nhanh như địa giật, đợi đến khi mọi người bên dưới kinh ngạc nhận ra, con chim lớn màu vàng đã bay đến ngay trên chiến trường. Cùng lúc đó, một tiếng huýt dài vang lên từ trên lưng chim, theo sau tiếng huýt là một bóng người toàn thân vàng óng, từ độ cao 200 mét trên không trung lao vút xuống. Một tốc độ không thể hình dung, một khí thế không thể tưởng tượng. Trong khoảnh khắc đó, phong thái chói lòa mà bóng người vàng óng này bộc phát ra khiến tất cả mọi người xung quanh, bất kể địch ta, đều cảm thấy tim đập mạnh và chấn động. Chương 18, kẻ phán xét kinh hoàng chỉ nghe một tiếng rít dài kỳ dị như xé rách hư không vang lên, bóng người vàng óng mang theo một luồng kim quang đã đáp xuống đất, lướt qua pháp sư Tử Vong bậc ba đang chống đỡ khiên chắn xét bên dưới. Trong khoảnh khắc lướt qua nhau, khiên chắn xét bên ngoài thân pháp sư Tử Vong vỡ tan cảnh, còn thân hình hắn sau khi lao đi vài mét, lại bị trẻ làm đôi theo một đường thẳng tắp đến kinh người, rồi đổ sầm xuống đất. Khi bóng người vàng nóng đắp xuống, mọi người mới có thể nhìn rõ. Đây là một trang thực giả toàn thân được bao bọc trong một bộ khải giáp màu vàng kim, sau lưng còn có ba cặp, tổng cộng 6 chiếc gai nhọn màu vàng kim vươn chéo ra, mỗi chiếc gai đều tỏa ra dao động màu vàng kim. Lộng lẫy, cao quý, không thể tả được vẻ đẹp và khí thế của bộ khải giáp màu vàng kim mà trang thực giả này đang mặc. Chỉ thấy hắn từ trên không lao xuống, lưỡi đao khổng lồ cũng màu vàng kim trong tay hạ xuống, chém pháp sư tử vong thành hai nửa, ngay sau đó lại xoay một vòng, chỉ thấy thân thể pháp sư tử vong nhanh chóng từ 2 mảnh biến thành 4, 4 biến thành 8, vỡ ra từng mảnh, rồi người đàn ông mặc giáp vàng này mới từ trong đó nhặt ra thứ mình cần. Trong đó có một tinh thể nhỏ màu xanh biếc, chính là tinh thể trang thực của pháp sư tử vong, thứ còn lại chính là một viên tạo hóa thạch đại diện cho thân phận và quyền uy của thành chủ. Nói thì dài dòng, nhưng thực ra tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Đợi đến khi mọi người hoàn hồn, người đàn ông mặc giáp vàng đã lao về phía cường giả bậc 3 còn lại, pháp sư Triệu Hồi kia. Mọi người mau chạy đi. Thạch Tuyên đã thấy cảnh tượng vừa rồi, có thể khẳng định ngay lập tức rằng người đàn ông mặc giáp vàng này tuyệt đối là siêu cường giả đỉnh cao trong số các cường giả bậc 3, khủng bố như Lâm Giao hay xạ thủ bậc 3 của Dược Nhân tộc, tuyệt không phải là người mà bọn họ có thể chống lại. Không chút do dự, cậu dùng kênh liên lạc của Thiên Mệnh Giả và đoàn lính thuê Hoa Hồng của mình để gầm lên. Không cần Thạch Tuyên nhắc nhở, những người khác thấy cảnh tượng vừa rồi đã sớm sợ vỡ mật. Pháp sư tử vong kia dù kém cỏi thế nào cũng là một cường giả bậc 3, thực lực tuyệt không thua kém Phi Long Vệ và Văn Thủy Sư của hải tộc đã xâm chiếm thành Nam Thiên ngày đó, nhưng dưới lưỡi đao của người đàn ông mặc giáp vàng này, lại bị giết trong nháy mắt. Người đàn ông mặc giáp vàng này kinh khủng đến mức nào? Thạch Tuyên cũng lập tức bỏ chạy về phía sau, đồng thời khởi động máy quét. Trong lúc chạy trốn, cuối cùng cậu cũng quét được thông tin của người đàn ông mặc giáp vàng này, nghề nghiệp là kẻ phán xét bậc 3, nhưng thông tin trang bị thì vì chỉ trong thoáng chốc nên chưa kịp thu thập. Pháp sư Triệu Hồi kia cũng nhận ra điều không ổn, miệng gầm lên một tiếng, vung pháp trượng, lập tức ba người đá khổng lồ kia từ bỏ mục tiêu khác, toàn lực tấn công kẻ phán xét bậc 3 này. Kẻ phán xét này không hề dừng lại, lưỡi đao khổng lồ màu hoàng kim trong tay dường như chỉ vung nhẹ, người đá khổng lồ xông lên nhanh nhất lập tức vỡ tan thành 4-5 mảnh, tiếp theo là con thứ hai, thứ ba. Thạch Tuyên điên cuồng chạy sang một bên khác, lao đến bên cạnh Thi Liên đang đứng đó có chút ngơ ngác, một tay ôm cô lên rồi cùng chân chạy về phía bên kia của khu rừng. Lôi Đình Uy, Phương Đại Ngọc, Long Đổ Viễn cũng có cùng suy nghĩ, không chút do dự đồng loạt rút lui bỏ chạy. Chạy chưa đầy 300 mét, phía sau đã nghe thấy tiếng gào thét kinh hoàng và tuyệt vọng của pháp sư Triệu Hồi kia. Chỉ là tiếng gào này mới kêu được một nửa đã đột ngột im bặt. Thạch Tuyên và mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, hiểu rằng pháp sư Triệu Hồi này chắc chắn đã gặp phải đối thủ. Nhưng rất nhanh, mọi người không còn tâm trí để quan tâm đến chuyện của pháp sư Triệu Hồi nữa, vì trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng kêu quát quát chói tai. Thú cưỡi của kẻ phán xét bậc 3 mặc giáp vàng, con chim lớn màu vàng, đột nhiên xuất hiện trên đầu mọi người đang bỏ chạy bên dưới. Điều này có nghĩa là gì? Thạch Tuyên không chút do dự gầm lên một tiếng, xích long thương trong tay phải hiện ra rồi ném đi, ba con hỏa long nuốt trời bay lên, cuốn lấy nhau từ dưới lao lên tấn công con chim lớn màu vàng. Cùng lúc đó, cậu ném Thi Liên trong tay cho Điền Mỹ Phượng, quát lớn, "Mọi người mau chạy đi, tôi sẽ đến sau." Điền Mỹ Phượng hét lên, "Không!" Định xông lên giúp Thạch Tuyên, nhưng suy nghĩ của cô đã nằm trong dự liệu của cậu, nên cậu đã ném Thi Liên về phía cô, khiến cô không thể không đỡ lấy. Ba con hỏa long nuốt trời bay lên, và cùng lúc đó, một tiếng huýt dài vang lên từ trên lưng chim lớn màu vàng, một bóng người toàn thân vàng nóng từ trên lưng chim lao xuống, lưỡi đao khổng lồ màu vàng trong tay dường như chỉ chém ra một cách tùy ý đã xé nát cả ba con hỏa long. Vút một tiếng, hai chân hắn đã vững vàng đáp xuống đất. Nơi hắn đặt chân, mặt đất trong phạm vi vài mét đột nhiên sụt xuống, ngay sau đó là một trận rung chuyển. Hóa ra, Thạch Tuyên sau khi ném xích long thương đã lập tức đổi vũ khí thành hỗn độn chi nhận, cắm xuống đất, kích hoạt đại địa chấn kích. Dù là siêu cường giả bậc 3 cũng không khỏi hơi lảo đảo, nhưng cũng chỉ là hơi lảo đảo mà thôi. Trong giây tiếp theo, đầu và mặt Thạch Tuyên đã bị một đòn nặng nề. Hự một tiếng, Thạch Tuyên cảm thấy đầu mình như bị một cây búa nặng ngàn cân nện vào trong khoảnh khắc đó, thất khiếu phun máu, thân thể như một viên đạn pháo bay ngược ra xa. Hừ. Siêu cường giả trong số các cường giả bậc 3, kẻ phán xét được bao bọc trong bộ khải giáp bằng kim, cũng không khỏi khẽ hừ một tiếng, dường như rất ngạc nhiên. Cảm giác mà Thạch Tuyên mang lại cho hắn rõ ràng vẫn đang ở cảnh giới bậc 2, bị hắn đánh một đòn vào đầu, dù là đá cũng phải hóa thành một mịn. Theo dự tính của hắn, chỉ là một tên bậc 2, một quyền này của hắn chắc chắn có thể khiến đầu và tinh thể bên trong cùng hóa thành một đống thịt nát. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, trang thực giả bậc 2 này sau khi nhận một đòn, chiếc mũ giáp vàng chỉ hơi lõm vào một chút, thậm chí còn chưa phá hủy được trang bị bên ngoài. Điều này không khỏi khiến kẻ phán xét cũng cảm thấy một tia kinh ngạc. Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc hóa thành người máy màu đen đã lập tức chắp hai tay lại, kích hoạt tuyệt chiêu của ma chủ cơ tiêu hắc ám ma quyền, mang theo một luồng hắc quang từ bên cạnh đánh tới. Lục Như ở bên kia đã sử dụng băng vương than thở, phun ra sương băng ngập trời của tới. Vì Thạch Tuyên, kẻ phán xét này đã bị cậu cầm chân trong một khoảnh khắc, kết quả là khiến Phương Đại Ngọc và mấy người có khả năng kích hoạt dị năng của mình. Một tiếng cười lạnh khẽ vang lên, kẻ phán xét khẽ rung lưỡi đao hoàng kim trong tay, hắn tự tin trong giây tiếp theo có thể chém người máy màu đen đang lao tới thành 4 mảnh, và trong giây tiếp theo nữa sẽ là nữ pháp sư toàn thân bao bọc trong băng giá kia. Ngay cả pháp sư tử vong và pháp sư Triệu Hồi bậc 3 cũng không thể đỡ nổi một đòn của hắn, huống chi là những trang thực giả chỉ mới bậc 2 trước mắt. Nhưng ngay khi hắn vừa nâng đao chuẩn bị ra tay, một tấm khiên màu vàng đất đột nhiên xuất hiện bên ngoài thân hắn không hề báo trước. Trong khoảnh khắc này, hắn lại bị định thân, hoàn toàn không thể động đậy. Ngay sau đó, một người phụ nữ cầm một lưỡi đao kỳ lạ, bên ngoài hiện ra ảo ảnh thiết giáp kỵ sĩ khổng lồ, cả hai cùng lao tới chém xuống. Dù là siêu cường giả bậc 3, trong khoảnh khắc này cũng chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn mình bị tấm khiên vàng đất định thân nửa giây. Ngay sau đó, tấm khiên biến mất, hắn vừa chuẩn bị động đậy thì xương băng của băng vương than thở lại đóng băng hắn. Tiếp theo, hắc ám ma quyền của ma chủ Cơ Tiêu, thanh thiết kiếm của ảo ảnh thiết giáp kỵ sĩ và lưỡi đao mạ điệp của Bạch Lam đều cùng lúc đánh trúng hắn. Nói thì dài dòng, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, từ lúc kẻ phán xét đuổi kịp, đến lúc Thạch Tuyên cản địch bị đánh bay, rồi đến lúc ba cô gái liên thủ đánh trúng mục tiêu, trước sau cũng chỉ mất khoảng 2-3 giây. Ầm. Hắc ám ma quyền cộng với ảo ảnh thiết giáp kỵ sĩ sau lưng Bạch Lam, sức tấn công đều cực kỳ mạnh mẽ. Kẻ phán xét hoàng kim bị xương băng đóng băng, lãnh trọn tất cả, bị đánh bay thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, lớp xương băng bên ngoài thân hắn phát ra tiếng răng rắc giòn tan, từng vết nứt hiện ra. Thạch Tuyên lồm cồm bò dậy, xích long thương lại hiện ra trong tay phải, không nói một lời, lao như điên về phía nơi kẻ phán xét rơi xuống. Trong tiếng răng rắc giòn tan, kẻ phán xét đang bay ngược ra ngoài đột nhiên hít dài một tiếng, lớp xương băng bao bọc hắn hoàn toàn bị chấn vỡ thành ngàn vạn mảnh vụn. Ngay sau đó lại là một tiếng gầm giận dữ, hắn, người đã dễ dàng giết chết hai cường giả bậc 3, bây giờ lại gặp phải một đám trang thực giả bậc 2, lại liên tiếp chịu thiệt thòi. Cuối cùng, vị siêu cường giả bậc 3 này đã nổi giận. Hắn lộn một vòng, một chân đạp mạnh xuống đất, trong nháy mắt hóa thành một tia điện màu vàng, bốp một tiếng vang lớn, đâm thẳng vào người Bạch Lam. Hẹ. Bạch Lam kêu thảm, phun máu tươi bay ra ngoài. Lưỡi đao hoàng kim trong tay kẻ phán xét ngay sau đó bung ra, ma chủ Cơ Tiêu dưới lưỡi đao của hắn lại mỏng manh như lụa vũ, không chịu nổi một đòn, lập tức trên đó xuất hiện hai vết nứt chéo hình chữ thập. Răng rác một tiếng, Phương Đại Ngọc cùng với ma chủ Cơ Tiêu bên ngoài thân nàng, lại bị lưỡi đao hoàng kim của hắn chém thành bốn mảnh. Chương 19, bùng nổ kinh hoàng, một sự kinh hoàng không thể diễn tả. Đại Ngọc, Tất Đông Viễn và Lôi Đình Uy ở bên kia cuối cùng cũng hét lên kinh hãi. Kẻ phán xét lại bước một bước, thân hình hơi hạ thấp, găng tay hoàng kim bên tay trái nắm thành quyền, trên đó hiện ra hư ảnh hổ văn, nhắm vào một trong bốn mảnh của ma chủ Cơ Tiêu mà đâm xuống. Chỉ có hắn biết rõ, vừa rồi tuy đã chém ma chủ Cơ Tiêu cùng với người phụ nữ bên trong thành bốn mảnh, nhưng vẫn chưa phá hủy được tinh thể của nàng, nàng vẫn chưa chết. Và dưới đòn này, chắc chắn đầu nàng cùng với tinh thể sẽ cùng nhau tan thành tro bụi. Hai chân đạp mạnh, mặt đất hiện ra những vết nứt. Cú đạp này, Thạch Tuyên đã dùng toàn lực. Trong khoảnh khắc Phương Đại Ngọc bị chém thành bốn mảnh, trong đầu Thạch Tuyên hiện lên vài đoạn ký ức tiếp xúc với người phụ nữ này, nghĩ đến sự thông minh của nàng, nghĩ đến việc nàng đã hết lòng vì tương lai của Thành Nam Thiên, nghĩ đến vẻ tiểu tụy của nàng khi đến thăm mình sau khi mình tỉnh lại. Một người phụ nữ như vậy, không nên chết. Thạch Tuyên đột nhiên gầm lên, thân hình vút dài ra, hóa thành thân yêu hồ cao 5 mét, dài 10 mét. Sau khi thú thần hợp thể, cậu đã có khả năng biến hình tự do. Để rút ngắn khoảng cách, cậu đã hóa thành yêu hồ, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách 10 mét, một đôi quỷ trảo sau khi thú thần hóa hung hăng chụp xuống. Đòn này, Thạch Tuyên đã dốc toàn lực, sức phá hoại của nó vượt qua 1500 điểm. Dù là siêu cường giả B3, đối mặt với sức tấn công như vậy cũng cảm nhận được sự sắc bén và sức phá hoại lạnh buốt ra mặt của nó, khiến kẻ phán xét cũng phải tạm thời từ bỏ việc giết chết Phương Đại Ngọc, mà quay lại đâm lên, va chạm với một đôi quỷ trảo thú thần của Thạch Tuyên. Một bên là Thạch Tuyên đã thu thần hóa, sức tấn công vượt qua 1500 điểm, một bên là siêu cường giả trong số các cường giả B3. Lần va chạm đầu tiên của hai bên lại bất phân thắng bại. Thân hình Thạch Tuyên chấn động, biến trở lại thành hình người, xích long thương đâm ra, kích hoạt long diễm thổ tức. Siêu cường giả bậc 3 này, một quyền tạm thời cũng không chiếm được ưu thế, ngược lại còn bị chấn lùi một bước, không khỏi gầm lên giận dữ vung đao chém tới. Bất kể là pháp sư triệu hồi hay pháp sư tử vong bậc 3, hay dị năng trang thực ma chủ Cơ Tiêu của Phương Đại Ngọc, đều không thể đỡ nổi một đòn của thanh đao hoàng kim này. Long diễm thổ tức mà Thạch Tuyên kích hoạt, ba con hỏa long phun ra, bị kẻ phán xét vung đao chém tới chém lui, sau vài nhát đao, tất cả đều bị phá tan. Lúc này, Lôi Đình Uy và Tất Đông Viễn đã liều chết xuống tới. Họ không quan tâm đến Thạch Tuyên, nhưng họ không thể bỏ mặc Phương Đại Ngọc. "Mau đưa cô ấy đi, tôi sẽ đi tìm mọi người." Long diễm thổ tức của Thạch Tuyên bị phá, nhưng cậu không hề hoảng sợ, chỉ gầm lên với mọi người, ngay sau đó, lại là long diễm thổ tức. Ba con hỏa long vừa bị phá, lại có ba con hỏa long mới phun ra, gào thét lao về phía kẻ phán xét. Đồng thời, thủ hộ thánh thuẫn hiện ra bên ngoài thân Thạch Tuyên, cậu đã lao về phía kẻ phán xét. "Nhân lúc tôi cầm chân hắn, mọi người mau đi. Một mình tôi muốn thoát thân rất dễ dàng." Thạch Tuyên gầm lên. Kẻ phán xét cuối cùng cũng gầm lên giận dữ, phát ra một thứ ngôn ngữ mà mọi người chưa từng nghe qua, tên nhóc đáng ghét, chỉ là một tên bậc 2 mà dám khoác lác nói có thể cản được ta. Long Đồ Viễn đã chạy ra xa 20 mét, lớn tiếng gọi, "Chúng ta phải tin Thạch Tuyên, mọi người mau đi, đừng để cậu ấy phải phân tâm vì chúng ta nữa. Tôi tin một mình cậu ấy chắc chắn có thể dễ dàng thoát khỏi gã này." Nói xong không còn lưu lại, chạy thẳng về phía bên kia. Lúc này, Lôi Đình Uy đã ôm lấy Phương Đại Ngọc chỉ còn lại nửa thân dưới, chỉ thấy Phương Đại Ngọc cắn môi, yếu ớt nói nhỏ, "Nghe lời Thạch Tuyên đi, cậu ấy dám nói như vậy, chắc chắn có cách của cậu ấy." "Mau đi." Lôi Đình Uy thấy Phương Đại Ngọc cũng nói như vậy, lập tức gọi, "Mọi người mau rút lui." Ôm lấy Phương Đại Ngọc cùng Tất Đông Viễn cũng chạy về hướng Long Đồ Viễn, không chút do dự. Điền Mỹ Phượng đặt Thi Liên xuống gọi, "Mau theo họ đi, mau đi." Thi Liên do dự, "Các người tôi lúc này, Lục Như cũng đã chạy theo mọi người. Siêu cường giả bậc 3 này quả thực không thể chiến thắng, thậm chí còn có khả năng giết chết tất cả bọn họ trong nháy mắt, chỉ có Thạch Tuyên là ngoại lệ. Một sự tồn tại kinh khủng như vậy, ai dám ở lại thêm?" Thạch Tuyên liều mạng tiêu hao lượng lớn ma năng, không ngừng thi triển thủ hộ thánh thuẫn và long diễm thổ tức, chỉ khiến kẻ phán xét gầm lên như sấm, nhưng nhất thời cũng không làm gì được cậu. Lúc này Thạch Tuyên tranh thủ nhìn thấy Bạch Lam, Điền Mỹ Phượng và Thi Liên vẫn chưa chạy, không khỏi vô cùng lo lắng. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân cậu toát ra một lớp mồ hôi lạnh, nói năng không lựa lời, không nhịn được ngẩng đầu gầm lên, "Các người còn không mau cút đi." Thạch Tuyên tự tin một mình chạy trốn còn có vài phần chắc chắn, nhưng cậu sợ rằng một khi mình không còn cầm chân kẻ phán xét này, đối phương sẽ quay sang truy sát Điền Mỹ Phượng và mấy người, mà Phượng Hoàng bất tử thân của Điền Mỹ Phượng nhiều nhất chỉ có thể duy trì 5 phút, với thực lực hiện tại của các cô, e rằng chỉ một lần chạm mặt là sẽ bị giết ngay. Bất kỳ ai chết đi, đối với Thạch Tuyên mà nói, đều là nỗi đau tuyệt đối không thể chịu đựng. Cậu cũng phải sống sót, nhớ kỹ, cậu còn nợ tôi một món nợ. Bạch Lam cuối cùng cũng cảm nhận được sự lo lắng của Thạch Tuyên, nhận ra cậu chắc chắn có tuyệt kỹ tự bảo vệ mình, bọn họ ở lại đây ngược lại có thể khiến cậu phân tâm. Cô lập tức một tay kéo Thi Liên, gầm lên với Điền Mỹ Phượng, "Mau đi, cô thật sự muốn hại chết cậu ấy sao?" Thấy Điền Mỹ Phượng vẫn không động, thậm chí còn giơ cung lên chuẩn bị giúp Thạch Tuyên, Bạch Lam nổi giận, không nhịn được gầm lên, "Cô vẫn chưa hiểu Thạch Tuyên sao? Uổng công cô ở bên cậu ấy lâu như vậy, đồ ngốc. Việc cô cần làm là mau chạy, chạy càng xa càng tốt." Gầm xong, không để ý đến tiếng la hét của Thi Liên, kéo cô chạy đi. Điền Mỹ Phượng sững sờ, đồng thời trong đầu đã vang lên tiếng gầm giận dữ của Thạch Tuyên, "Cô muốn hại chết tôi sao? Cô ở lại đây, chính là ép tôi chạy cũng không thể chạy." Cô đang ép tôi phải liều mạng với con quái vật này đấy. Cô có phải muốn hại chết tôi không? Điền Mỹ Phượng toàn thân chấn động, không nhịn được bị Thạch Tuyên mắng đến muốn khóc, muốn nói cậu đã hiểu là mình không đi chỉ là sợ cậu gặp nguy hiểm, sao cậu có thể nói mình muốn hại chết cậu? Trong lòng không khỏi đau nhói, cắn răng, Điền Mỹ Phượng cuối cùng cũng là người cuối cùng bỏ chạy. Khi thấy tất cả mọi người đã chạy mất dạng, Thạch Tuyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mà ma năng của cậu đã sắp cạn sạch. Khi dùng 300 điểm ma năng cuối cùng để kích hoạt thủ hộ thánh vẫn, Thạch Tuyên nở nụ cười, nhanh chóng lấy ra một viên ma năng thạch từ túi không gian, hấp thụ vào lòng bàn tay. Trong mấy mắt, ma năng được bổ sung đầy đủ. Hừ, hóa ra ngươi còn mang theo ma năng thạch, để ta xem ngươi có bao nhiêu ma năng thạch để bổ sung. Kẻ phán xét hoàn toàn bị chọc giận, bị cậu cầm chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đám trang thực giả bậc 2 chạy thoát ngay trước mắt mình. Bây giờ hắn ngược lại cũng đã quyết tâm, nhất định phải giết chết tên nhóc đáng ghét trước mắt này, không, là hành hạ đến chết. Bụp một tiếng, thủ hộ thánh thuẫn 5000 điểm sinh mệnh chỉ chịu được 2 nhát đao của gã này là lập tức vỡ tan biến mất. Ha ha, tôi cũng muốn xem cường giả bậc 3 rốt cuộc mạnh hơn chúng tôi, những kẻ bậc 2, bao nhiêu? Mọi người đều đã chạy đi. Tâm trạng Thạch Tuyên thả lỏng, cùng lúc Thánh Thuẫn vỡ tan, trong hai tay cậu đã liên tiếp ném ra từng quả cầu lửa siêu lớn, còn thân hình thì không ngừng lùi về phía sau. Kẻ phán xét nhận ra Thạch Tuyên muốn chạy, không khỏi cười lạnh một tiếng, bây giờ muốn chạy. Muộn rồi. Thân hình hắn lắc lư, những quả cầu lửa siêu lớn đều rơi vào khoảng không, mà lưỡi đao hoàng kim của hắn đã chém xéo tới. Nhanh, quả thực là nhanh như điện quang hỏa thạch. Chương 20, tinh giao thú thức tỉnh có lẽ, khác biệt lớn nhất giữa cấp 2 và cấp 3 chính là sự chênh lệch về bản chất trong ý thức chiến đấu. Thạch Tuyên tuy đã thu thần hóa, nếu chỉ xét về điểm thuộc tính thì chưa chắc đã yếu hơn cường giả cấp 3, nhưng khi đối đầu với một siêu cường giả cấp 3 như thế này, hắn vẫn cảm thấy bị bó tay bó chân, phản ứng ở mọi phương diện đều chậm hơn một nhịp. Thấy hoàng kim đao chém tới, hắn vội vàng giơ xích long thương lên nữa, nhưng ngay sau đó, lồng ngực đã hứng chọn một cú hoàng kim hổ bản quyền. Một đòn đánh xuống, nội tạng của Thạch Tuyên gần như bị đánh văng ra khỏi lồng ngực, xương sườn gãy nát, lồng ngực lom sâu vào trong. Một quyền thật kinh khủng. Thân thể Thạch Tuyên bị hất văng xa mấy chục mét, rơi mạnh xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời hắn lại một lần nữa phát động long diễm thổ tức. Từ xích long thương phun ra 3 con hỏa long, lập tức tấn công ngược lại gã thẩm phán giả vừa định lao tới. Gã thẩm phán giả giận dữ gầm lên, đành phải dừng lại, vung hoàng kim đao chém tới. Vài nhát đao hạ xuống, 3 con hỏa long lại một lần nữa bị chém tan vào không khí. Thạch Tuyên từ bò dậy khỏi mặt đất, nhìn con kim quan đại điểu, thú cưỡi của gã thẩm phán giả trên bầu trời, thầm nghĩ gã này không hề ra lệnh cho nó tấn công địch thủ, có thể thấy hắn quý trọng thú cưỡi của mình đến mức nào. Nếu là một cường giả cấp 3 khác, có lẽ vừa rồi đã lệnh cho thú cưỡi của mình tấn công đám người Điền Mỹ Phượng rồi. Gã thẩm phán giả chém tan hỏa long, tiếp tục lao về phía Thạch Tuyên, nhưng vừa lao được vài bước, Thạch Tuyên lại phát động Long Diễm Thổ tức lần nữa, khiến gã thẩm phán giả tức giận gầm lên không ngớt, nhưng nhất thời lại không làm gì được. Sau vài lần như vậy, Thạch Tuyên cuối cùng cũng đứng dậy được, thầm nghĩ đã câu giờ lâu như thế, chắc Điền Mỹ Phượng và mọi người đã chạy đến nơi an toàn rồi. Ít nhất, cho dù gã thẩm phán giả này bỏ mặc hắn, cũng không dễ dàng đuổi kịp các nàng nữa. Thạch Tuyên liên tục phát động Long Diễm Thổ tức với mục đích duy nhất là cầm chân gã thẩm phán giả này, không cho hắn phân tâm đi truy sát mấy cô gái Điền Mỹ Phượng. Thấy cũng gần đủ rồi, Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì thêm, lại tung ra một chiêu Long Diễm Thổ tức nữa để cầm chân gã thẩm phán giả, đồng thời triệu hồi xà tinh thú vừa mới tiến hóa và đang chìm vào giấc ngủ. Xà tinh thú vừa xuất hiện đã lập tức phát ra một tiếng rít dài, ngay sau đó toàn thân không ngừng phình to, rất nhanh đã từ 3 mét dài ban đầu tăng lên 10 mét, thân hình cũng phình to bằng cả một cái thùng nước. Hơn nữa, trên thân con rắn này còn mọc ra một lớp vảy dày tựa như vảy rồng, trên đầu còn nhú ra 2 cái sừng nhọn hoắt, biến thành một con quái vật nửa rắn nửa rồng. Cùng lúc đó, trong đầu Thạch Tuyên hiện lên thông tin cơ bản mới nhất của con thú triệu hồi vừa tiến hóa vào kỳ trưởng thành này. Tinh giao thú, thượng giai kỳ trưởng thành. Sinh mệnh, 1000 điểm. Tấn công và phòng ngự, 150 điểm. Kỹ năng, xuyên địa thuật, nhược thủy chi xúc, thủy chi mạch đậu. Tinh giao thú vừa sinh ra đã gầm lên một tiếng dài như tiếng rồng ngâm, đồng thời hóa thành một cột sáng phóng thẳng lên trời. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên đã thoát khỏi trạng thái thú thần hợp thể, từ trên người hắn cũng bùng lên một cột sáng màu đỏ máu. 2 cột sáng phóng thẳng lên trời, khí thế kinh thiên động địa. Gã thẩm phán giả kia vừa thoát khỏi sự quấy nhiễu của Hỏa Long, đúng lúc nhìn thấy 2 cột sáng phóng lên trời, cũng không khỏi kinh hãi, thoáng chút do dự. 2 cột sáng lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó, giữa không trung hiện ra 2 con mắt hồ ly quỷ dị và lạnh lẽo, rồi một bàn tay ma quỷ rực lửa đột nhiên xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đè xuống. Không, Gã thẩm phán giả đột nhiên kinh hãi gầm lên, thân hình lập tức hóa thành một tia điện màu vàng phóng lên, nhưng đã quá muộn. Bàn tay ma quỷ đột nhiên xuất hiện trên trời nhanh hơn hắn một bước, từ trên đè xuống, vừa vặn đè trúng con kim quan đại điểu đang lơ lửng giữa không trung. Sự việc xảy ra quá đột ngột, con kim quan đại điểu không chút phòng bị, lập tức bị đè mạnh xuống đất, khiến mặt đất lún thành một cái hố sâu khổng lồ. Cùng với bàn tay ma quỷ đó, trên bầu trời hiện ra 9 cái đuôi màu đỏ rực như những cột lửa thông thiên, ầm ầm ầm, 9 tiếng nổ vang lên liên tiếp, giáng thẳng xuống con kim quan đại điểu đang bị đè trong hố. Dù là ma thú cỡi cấp 3 mạnh mẽ đến đâu, sau khi liên tiếp hứng chịu 9 cú đệm của những cột lửa thông thiên này, cũng lập tức hóa thành một thịt. Chết tiệt. Trong khoảnh khắc, gã thẩm phán giả nổi giận điên cuồng. Đúng như Thạch Tuyên dự đoán, gã thẩm phán giả vô cùng yêu quý con kim quan đại điểu này của mình, thậm chí còn sợ nó bị thương nên trong những trận chiến bình thường cũng không cho nó ra tay. Hơn nữa, trong chiến trường phó bản này, ma thú cỡi cấp 3 cũng vô cùng quan trọng, thậm chí có thể nói là đại diện cho một mạng sống nữa. Rốt cuộc, ở nơi này cao thủ nhiều như mây, không ai có thể đảm bảo mình là kẻ mạnh nhất. Lỡ như gặp phải một đối thủ mạnh hơn mình, thì ma thú cỡi chính là công cụ duy nhất để chạy trốn, vì ở đây, quyền trục dịch chuyển đã mất hiệu lực. Bây giờ, trơ mắt nhìn ma thú cỡi yêu quý của mình bị bàn tay ma quỷ từ trên trời giáng xuống và 9 cái đuôi như cột lửa thông thiên theo sau đánh thành thịt nát, gã thẩm phán giả làm sao không tức giận. Hắn gầm lên, ném hoàng kim đao trong tay ra, thanh đao lập tức hóa thành một con cự long màu vàng kim, bay vút lên trời, lao về phía con quái vật đang ẩn hiện trong không trung. Dùng tinh giao thú ở kỳ trưởng thành làm vật tế, yêu thần thú được triệu hồi ra đã đạt đến cảnh giới 80, chân thân của nó cuối cùng cũng lờ mờ hiện ra trong không trung. Yêu thần thú bây giờ không chỉ có đôi mắt hồ ly và một bàn tay ma quỷ, mà cả 9 cái đuôi khổng lồ như những cây cột chống trời phía sau cũng đã hiện ra rõ ràng, thực lực của nó càng lên một tầm cao mới, sức tấn công đạt đến cảnh giới kinh hoàng. Thần thú thượng cổ cửu vị yêu thần, thể hoàn chỉnh siêu tiến hóa từ cửu vị yêu hồ, cuối cùng cũng đã thành hình. Sức sát thương mà nó vừa thể hiện ra quả thực khiến người ta kinh hãi. Con kim quan đại điểu kia, dù trong số các thú cưỡi cấp 3, cũng thuộc loại ma thú thượng thừa. Trong cơ thể con chim này có huyết mạch của thần điểu thượng cổ đại bàng kim sĩ điểu, tuy rất loãng nhưng cũng vô cùng hiếm có. Tốc độ của nó có thể nói là đứng đầu trong số các thú cưỡi cấp 3. Mà đối với cường giả cấp 3, tốc độ của thú cưỡi không nghi ngờ gì là yếu tố quyết định vô cùng quan trọng. Thú cưỡi này là do vị thẩm phán giả kia tham gia nhiều lần tháp thí luyện thiên giới, vất vả lắm mới kiếm đủ 5000 điểm thí luyện để đổi lấy, cho nên mới coi nó như bảo vật. Nhưng điều mà vị thẩm phán giả này vạn lần không ngờ tới chính là, chỉ một lần sơ suất, ma thú cưỡi vất vả có được đã tan thành mây khói. Trận chiến phó bản này kéo dài 10 ngày, giữa chừng dù muốn rút lui cũng không được. Không có thú cưỡi, tình cảnh tiếp theo của hắn sẽ rất phiền phức. Dù có thể giữ được mạng sống, ít nhất cũng không thể bay lượn khắp nơi như lúc đầu để chọn lựa đối thủ thích hợp ra tay nữa. Như vậy, tốc độ kiếm điểm thí luyện sẽ chậm đi rất nhiều. Trong loại thí luyện phó bản này, giết một con ma thú tinh anh có thể kiếm được 1 điểm thí luyện, còn giết một kẻ địch dị tộc cùng cấp thì có thể kiếm được 100 điểm thí luyện, giết một kẻ địch dị tộc cấp thấp hơn thì được 10 điểm. Đây cũng là lý do tại sao vị thẩm phán giả này không có hứng thú giết ma thú, mà vừa đến đã tấn công 2 vị pháp sư triệu hồi và pháp sư tử vong cấp 3 kia. Đối với thẩm phán giả, mỗi khi giết một cường giả cấp 3, hắn có thể kiếm được 100 điểm thí luyện, còn giết kẻ cấp 2 như Thạch Tuyên thì chỉ được 10 điểm. Lúc đầu, gã thẩm phán giả này cũng không đặc biệt hăng hái giết đám người Thạch Tuyên, rốt cuộc giết một người chỉ được 10 điểm. Chỉ là sau đó bị Thạch Tuyên quấn lấy không tha, bị hắn chọc giận hoàn toàn, lúc này mới quyết tâm phải giết hắn bằng được, rồi lại bị Thạch Tuyên đột nhiên triệu hồi yêu thần thú, hủy đi thú cưỡi yêu quý của mình. Thú cưỡi bị hủy, đồng nghĩa với việc trong trận chiến phó bản lần này, không chỉ hệ số nguy hiểm của hắn tăng lên rất nhiều, mà quan trọng hơn là tốc độ kiếm điểm thí luyện của hắn sẽ giảm đi đáng kể. Điểm thí luyện này, trước cấp 3 thì không có tác dụng gì, nhưng sau khi đạt đến cấp 3, điểm thí luyện lại vô cùng quan trọng, thậm chí có thể nói là quyết định thực lực mạnh yếu sau này của một cường giả cấp 3. Điểm thí luyện kiếm được có thể dùng để đổi lấy ma thú cưỡi mạnh mẽ, cũng có thể đổi lấy trang bị hiếm có quý giá, thậm chí là siêu cấp võ kỹ, v.v. Mà quan trọng nhất là sau cấp 3, nếu muốn tiếp tục tiến hóa lên cấp, cũng phải dựa vào điểm thí luyện. Chương 21, không gian hỗn độn trước cấp 3, việc tiến hóa lên cấp chỉ cần một chút lĩnh ngộ và hấp thu năng lượng ma thú bình thường là được. Nhưng sau khi vào cấp 3, tinh thể trang bị đã được luyện hóa bởi nguyên khí ngũ hành của trời đất, năng lượng của ma thú bình thường đã không đủ để cường giả cấp 3 tiến hành tiến hóa mạnh hơn nữa. Thứ quyết định một cường giả cấp 3 có thể tiến hóa tiếp hay không chính là sức mạnh tạo hóa của đất trời. Sức mạnh tạo hóa này được thể hiện bằng những con số cụ thể, chính là cái gọi là điểm thí luyện bây giờ. Cho nên sau cấp 3, điểm thí luyện thậm chí là tiêu chuẩn để quyết định một cường giả có mạnh hay không. Nếu Thạch Tuyên biết rõ điều này, hắn sẽ nhận ra mình đã may mắn đến mức nào khi vô tình giết một cường giả cấp 3 trong tháp thiên giới và kiếm được 1100 điểm thí luyện. Bởi vì một cường giả cấp 3, nếu muốn kiếm được số điểm tương tự, ít nhất phải giết được 11 cường giả cung cấp. Nhưng việc giết cường giả dị tộc để kiếm điểm thí luyện, trước cấp 3 cần phải ở trong môi trường và điều kiện đặc biệt, ví dụ như tháp thiên giới, hoặc là chiến trường phó bản chuyên dùng để giết chóc như bây giờ. Nếu một cường giả cấp 2 có thể vượt cấp giết một cường giả cấp 3, ngoài 100 điểm thí luyện cơ bản, còn được thưởng thêm 1000 điểm. Đó là bởi vì, một cường giả cấp 2 muốn giết một cường giả cấp 3 thực sự là quá khó, quá khó. Nhưng Thạch Tuyên lại là một trường hợp đặc biệt trong số những người cấp 2. Sau khi có được thú thần hợp thể và siêu nhân thế, Thạch Tuyên có thể nói là vô địch cung cấp, thậm chí còn có thực lực để đối đầu với cường giả cấp 3 bình thường. Thạch Tuyên hy sinh tinh giao thú thượng giai kỳ trưởng thành vừa tiến hóa thành công, khiến cửu vị yêu hồ siêu tiến hóa thành thần thú mạnh nhất, yêu thần thượng cổ. Yêu thần ở trạng thái 80 hiện ra một bàn tay ma quỷ và 9 cái đuôi lửa, một đòn đã khiến ma thú cấp 3 kim quan đại điểu tan thành cho bụi. vị siêu cường giả cấp 3 kia, thẩm phán giả bọc trong bộ áo giáp vàng, tức giận gầm thét, ném thanh cự nhận hoàng kim trong tay ra, triệu hồi một con cự long hoàng kim, bay vút lên trời, lao về phía yêu thần thượng cổ đang ẩn hiện trong không trung. Chỉ là con cự long hoàng kim lại lao vào khoảng không, bởi vì yêu thần thú được triệu hồi bằng siêu hiến tế chỉ có thể tồn tại nhiều nhất là 2-3 giây. Sau khi giết chết kim quan đại điểu, thân thể to lớn như ma thần thượng cổ của nó đã tự động tan biến vào không khí. Thạch Tuyên biết yêu thần thú được triệu hồi bằng cách ép cửu vị yêu hồ tiến hóa thông qua siêu hiến tế không phải là thể hoàn chỉnh 100, cho nên chỉ có thể tồn tại nhiều nhất là 2-3 giây. Nếu lúc đó để yêu thần tấn công gã thẩm phán giả kia, với sự mạnh mẽ của hắn, nhiều nhất cũng chỉ làm hắn bị thương chứ không thể gây ra sát thương chí mạng. Vì vậy hắn mới từ bỏ việc tấn công thẩm phán giả mà chuyển sang tấn công con kim quan đại điểu, quả nhiên một đòn đã giết chết nó, có thể nói là đã chặt đứt một cánh tay của gã thẩm phán giả này. Cường giả cấp 3 mất đi thú cưới, uy lực ít nhất cũng giảm đi 3 phần. Con cự long hoàng kim mà gã thẩm phán giả triệu hồi lao vào khoảng không, lượn một vòng trên trời, mang theo tiếng gầm giận dữ, chuyển hướng lao về phía Thạch Tuyên. Nơi nó đi qua, mặt đất đều nứt ra từng vết, đất đá vỡ vụn. Kinh khủng, một sức mạnh tuyệt đối kinh người. Con cự long hoàng kim này cũng chính là sức mạnh lớn nhất của gã thẩm phán giả, chỉ là mỗi lần thi triển đều có khoảng thời gian chờ, ngày thường nếu không phải bạn bất đắc dĩ, không gặp phải đối thủ không thể địch lại, hắn tuyệt đối không thi triển. Lần này thực sự là tức giận đến điên cuồng, cuối cùng không màng tất cả mà thi triển ra. Lúc này, gã thẩm phán giả cũng đang hối hận, nếu mình sớm hơn một bước dốc toàn lực như vậy, triệu hồi cự long hoàng kim, không chỉ kim quan đại điểu không chết, mà cả gã nhân loại cấp 2 đáng ghét trước mắt và đồng bọn của hắn đều sẽ phải chết dưới móng vuốt rồng vàng. Tiếc thật, gã thẩm phán giả gầm lên, nhưng ít nhất cũng phải hủy diệt gã nhân loại cấp 2 đáng chết vạn lần trước mắt này, khiến hắn tan thành cho bụi. Thạch Tuyên đối mặt với chiêu thức kinh khủng chưa từng có này, lại bật cười ha hả, lùi thẳng về phía sau, đồng thời trong tay trái xuất hiện một món vũ khí kỳ lạ. Món vũ khí vô cùng hoa lệ, ở giữa còn khảm một quả cầu tựa như tinh vân vũ trụ. Hắn tùy tiện vạch một đường, không gian phía sau đông nứt ra một khe hở nhỏ màu đen, và gã nhân loại cấp 2 nhỏ bé khiến gã thẩm phán giả tức giận điên cuồng kia đã mang theo tiếng cười ha hả, lẩn vào trong khe hở màu đen rồi biến mất, ngay sau đó, khe hở màu đen kia cũng biến mất, tất cả đều biến mất không dấu vết, như thể chưa từng tồn tại. Điều này thực sự quá quỷ dị, cự long hoàng kim gầm thét lao vào khoảng không, móng vuốt hoàng kim của nó tùy tiện bay qua, mặt đất liền nứt ra 3 đường rãnh sâu hoắm, trông thật kinh người. Còn vị siêu cường giả kia, thẩm phán giả cấp 3, đã đứng ngây như phỗng. Quỷ dị, thực sự là quỷ dị không thể tả. Dù với kinh nghiệm và kiến thức của hắn, cũng không biết khe hở màu đen vừa rồi là gì, gã nhân loại kia đã đi đâu. Sự quỷ dị khó hiểu khiến hắn chỉ huy con rồng vàng điên cuồng phá hoại ở nơi Thạch Tuyên vừa biến mất. Uy lực kinh khủng của con cự long hoàng kim này dường như không thua kém yêu thần thú thượng cổ chưa từng thực sự lộ diện kia. Vài lần lượn lờ, móng vuốt rồng 3 ngón màu vàng kim của nó cào xuống đất như nghiền nát cánh khô, một mảng lớn mặt đất bị nó lật tung lên, gần như đã đào sâu 3 mét trong phạm vi 10 trượng quanh nơi Thạch Tuyên biến mất, nhưng Thạch Tuyên đã hoàn toàn biến mất, không tìm thấy dù chỉ một cọng lông. Chết tiệt, gã này thật sự chỉ là một kẻ cấp 2 sao? Sao lại có nhiều thứ quỷ dị như vậy? Thấy con cự long hoàng kim được triệu hồi dần dần biến mất trên bầu trời, gã thẩm phán giả nắm chặt lại thanh nhận hoàng kim, nhưng không tự chủ được, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi khó hiểu. Đầu tiên là yêu thần thú, sau đó là vết nứt không gian đột ngột, rồi lại hoàn toàn biến mất, những thủ đoạn của Thạch Tuyên đã khiến gã thẩm phán giả này có chút sợ hãi. Loay hoay hơn 10 phút, thấy không có kết quả gì, gã thẩm phán giả mang theo tâm trạng nửa tức giận nửa kinh ngạc, từ từ rời đi. Mà lúc này, Thạch Tuyên đang ngồi trong không gian hỗn độn của mình, thông qua hỗn độn chi nhận, nhìn đủ mọi biểu hiện của gã thẩm phán giả, thầm thấy buồn cười. Vừa rồi hắn chính là lợi dụng hỗn độn chi nhận để mở ra thế giới hỗn độn bên trong, rồi trốn vào đó. Thế giới hỗn độn là một không gian hoàn toàn khác, con cự long hoàng kim kia dù có mạnh hơn 10 lần, tự nhiên cũng không thể tấn công được Thạch Tuyên. Chỉ là bây giờ Thạch Tuyên ở trong không gian chưa đầy 2 mét khối này cũng không dễ chịu gì, hắn đã giải trừ trang bị, để các thuộc tính của trang bị và hai con thú triệu hồi đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ đang từ từ hồi phục sinh mệnh. Không gian hỗn độn này mới chỉ khai phá được một nơi chưa đầy 2 mét khối, hơn nữa bên trong không có một chút không khí nào, có thể tưởng tượng được sự ngột ngạt và khó chịu của Thạch Tuyên khi ở bên trong. Mặc dù nhờ vào năng lực của trang bị, hắn không đến nỗi chết ngạt như người thường, nhưng cảm giác khó chịu thì vẫn như vậy. Mà cửu vị yêu hồ ít nhất cũng cần 1-2 tiếng nữa mới có thể hoàn toàn hồi phục sinh mệnh và tỉnh lại. Nếu không thể tiến vào trạng thái thú thần hóa, một mình Thạch Tuyên thật sự có chút không dám một mình xông bừa trên hòn đảo kinh khủng này. Sau khi thú thần hóa, ít nhất còn có thể có sức mạnh để đối đầu với cường giả cấp 3. Nếu chỉ là cấp 2, lỡ như bị một cường giả cấp 3 nào đó ám toán, có lẽ ngay cả việc muốn trốn vào thế giới hỗn độn cũng không kịp. Xem ra, chỉ có thể ở đây chịu đựng đủ loại cảm giác khó chịu ngột ngạt nóng bức, đợi đến khi cựu vị yêu hồ tỉnh lại rồi tính sau. Nhưng lén lút trốn trong thế giới hỗn độn, lợi dụng một dị năng khác của hỗn độn chi nhận, lén nhìn gã thẩm phán giả kia đầy tức giận mà không có chỗ chút, cuối cùng đành bất lực rời đi, cũng không khỏi cảm thấy rất sảng khoái. Chương 22, phục kích thử dùng tin nhắn liên lạc với Phương Đại Ngọc và Điền Mỹ Phượng, nhưng phát hiện trong không gian hỗn độn này không thể liên lạc được với họ, Thạch Tuyên không khỏi có chút lo lắng. Với thực lực của bọn họ, không gặp phải cường giả cấp 3 thì tự nhiên là an toàn. Nếu gặp phải 1-2 cường giả cấp 3 bình thường, cũng có sức để đánh một trận. Nhưng chỉ sợ lại gặp phải siêu cường giả như gã thẩm phán giả vừa rồi. Sau khi tiếp xúc với nhiều cường giả cấp 3 như vậy, Thạch Tuyên dần dần nhận ra sự chênh lệch thực lực trong cấp 3 cũng rất lớn. Trong đó có những cường giả bình thường như Văn Thủy Sư, Hải tướng quân của Hải tộc, hay ảnh sứ giả của tộc Nicolas. Bọn họ tuy cũng là tồn tại cấp 3, nhưng không mạnh đến mức khiến Thạch Tuyên cảm thấy không thể chống cự, thậm chí một số cao thủ đặc biệt ở đỉnh cao cấp 2 cũng có thực lực để đối đầu. Trên những cao thủ cấp 3 bình thường này là những cường giả cấp 3 mạnh hơn như tứ thành chủ của hải tộc hay phi long vệ, và cả võ giới sĩ của dược nhân tộc. Bọn họ mạnh hơn nhiều so với cường giả cấp 3 bình thường, và về cơ bản là không ai dưới cấp 3 có thể địch lại, nhưng vẫn chưa phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất phải kể đến những người như nữ xạ thủ băng dược của dược nhân tộc, hay gã thẩm phán giả trước mắt, cả Lâm Giao cũng được tính. Bọn họ có thể coi là siêu cường giả trong cấp 3, uy năng đáng sợ, có thể nói là nghiền nát mọi thứ. Đừng nói là có thể miểu sát cường giả cấp 2, ngay cả cao thủ cấp 3 bình thường, bọn họ cũng có thể giết chết trong một chiêu. Nghĩ đến việc gã thẩm phán giả kia giết hai đại pháp sư cấp 3 của dị tộc dễ như giết hai con gà, lại nghĩ đến ngày đó võ giới sĩ cũng được coi là cao thủ trong cấp 3, nhưng trước mặt Lâm Giao chỉ có nước bỏ chạy thủ mạng, nếu không phải tốc độ của hắn nhanh, sớm đã chết không có chỗ chôn. Thạch Tuyên một mình ngồi trong thế giới tối tăm và ngột ngạt này, dựa vào sự dẻo dai như dáng của trang bị, miễn cưỡng vẫn có thể chống đỡ. Chỉ là đột nhiên một mình yên tĩnh ở trong thế giới này, Thạch Tuyên không khỏi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Sau khi tỉnh lại, Thạch Tuyên trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực ra sâu trong nội tâm, hắn vẫn không ngừng nhớ nhung Lâm Giao. Chỉ là hắn biết mình bây giờ không có khả năng đi giải cứu Lâm Giao, nên ép mình không nghĩ tới, một lòng nghĩ cách trở nên mạnh hơn. Bây giờ một mình, lại không kiềm chế được mà nghĩ đến Lâm Giao. Không nghi ngờ gì, Lâm Giao và các cao thủ của thành Bắc Hàn chắc chắn cũng sẽ đến chiến trường phó bản này. Không biết bây giờ nàng có khỏe không? Bây giờ nàng đang ở đâu? Nghĩ đến thực lực của Lâm Giao, Thạch Tuyên cũng không đặc biệt lo lắng cho sự an nguy của nàng. Lâm Giao bây giờ, giống như Hạ Huyền Di đã nói, chẳng khác nào một cỗ máy chiến đấu không có tình cảm. Xét về thực lực, tuyệt đối không thua kém gã thẩm phán giả vừa rồi, trên chiến trường phó bản này, có lẽ cũng thuộc hàng ngũ những cường giả đỉnh cao nhất. Nột ngạt trong không gian chật hẹp tối tăm và nột ngạt này, một lúc lâu sau, các thuộc tính của trang bị, hai con thú triệu hồi cựu vị yêu hồ và tinh giao thú đều đã hoàn toàn hồi phục. Đã đến lúc ra ngoài rồi, cảm giác ở trong này thực sự không dễ chịu chút nào. May mà chỉ có 1-2 tiếng, nếu ở đây một mình cả ngày, Thạch Tuyên nghi ngờ mình sẽ bị nột ngạt đến phát điên. Cầm hỗn độn chi nhận lên, trước tiên nhìn xem bên ngoài không có ai, rồi mới mở lối đi. Chỉ thấy trong không gian lặng lẽ hiện ra một đường hầm tối đen, rồi lóe lên một cái, Thạch Tuyên lại xuất hiện ở nơi hắn đã biến mất 2 tiếng trước. Hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái, vẫn là cảm giác hít thở không khí ở thế giới bên ngoài thật dễ chịu. Thạch Tuyên vừa thở ra một hơi, chưa kịp hít vào hơi thứ hai, dị biến đột ngột xảy ra. Không hề có dấu hiệu báo trước, đột nhiên một luồng sát khí cực kỳ mạnh mẽ như cuồng phong ập đến, ngay sau đó là một luồng đao khí như có thể xé rách không gian điên cuồng bắn thẳng từ xa tới. Nhanh, nhanh không thể tả. Thạch Tuyên kinh hãi, may mà khoảng cách từ nơi đao khí bắn tới còn xa, khiến hắn còn miễn cưỡng kịp lộn một vòng. Luồng đao khí kia gần như sượt qua lưng áo hắn bay đi. Ầm. Mặt đất trong khoảnh khắc bị luồng đao khí cuồng mãnh kia xé toạc ra một rãnh sâu hoắm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thạch Tuyên lộn người ra, mũ giáp hoàng kim, thắt lưng hồng thạch, găng tay tử hắc lần lượt hiện ra, dưới chân pháp trận ánh sáng xanh lam xoay tròn, cửu vị yêu hồ, tinh giao thú gầm thét giáng lâm, ngay sau đó hóa thành hai cột sáng phóng thẳng lên trời. Kẻ đột nhiên tấn công Thạch Tuyên từ xa, không ai khác chính là gã thẩm phán giả vốn đã rời đi từ trước. Trong một khoảnh khắc, Thạch Tuyên đã hiểu ra, hóa ra hắn chưa hề rời đi mà chỉ lén lút ẩn nấp ở một nơi nào đó. Rõ ràng hắn đã đoán chắc Thạch Tuyên nhất định đã dùng một thủ đoạn nào đó mà hắn không hiểu để trốn ở đây, chỉ là nhất thời hắn không tìm ra được. Nhưng gã nhân loại trốn đi này, sớm muộn gì cũng phải ra ngoài. Để có thể giết được Thạch Tuyên, gã thẩm phán giả này thà lãng phí thời gian của mình để canh giữ ở đây. Từ đó có thể thấy, sự oán hận của hắn đối với Thạch Tuyên đã đạt đến mức độ nào. Chương 23, Hoàng Kim Chiến Hổ quả nhiên công phu không phụ lòng người. 2 tiếng sau, Thạch Tuyên cuối cùng cũng lặng lẽ xuất hiện lại ở vị trí cũ. Vừa thấy Thạch Tuyên xuất hiện, gã thẩm phán giả đang ẩn nấp ở phía xa không hề do dự, vận hết sức lực toàn thân, thi triển kỹ năng cấp 3 Càn Khôn Nhất Trịch, ném hoàng kim đao trong tay về phía Thạch Tuyên. Cùng lúc phi đao, thân hình hắn cũng điên cuồng lao tới. Nếu không phải vì việc triệu hồi con hoàng kim cự long có giới hạn thời gian, bây giờ không thể gọi ra, bằng không gã thẩm phán giả này chắc chắn sẽ lập tức triệu hồi nó để hủy diệt hoàn toàn kẻ địch. Đòn tấn công này kinh khủng đến mức nào, may mà khoảng cách quá xa mới cho Thạch Tuyên miễn cưỡng có thời gian lăn người né tránh. Hắn không nghĩ ngợi, lập tức kích hoạt trang thực triệu hồi cựu vị yêu hồ và tinh giao thú, ngay sau đó dùng tinh giao thú làm vật tế, dùng siêu hiến tế để triệu hồi yêu thần thú. Hai cột sáng phóng thẳng lên trời, một đôi mắt yêu hồ lạnh lùng vô tình dựng đứng hiện ra giữa hư không, một ma chảo rực lửa cuồn cuộn như ngọn núi nhỏ xé toạc không gian, từ trên giáng xuống, chụp thẳng vào gã thẩm phán giả đang lao tới nhanh như điện xẹt bên dưới. Gã thẩm phán giả dốc toàn lực lao đến, tốc độ nhanh như tia chớp kinh hồn, nhưng ma chảo chụp xuống từ trên trời còn đạt đến cảnh giới kinh khủng hơn. Thấy không thể tránh né, gã thẩm phán giả cấp 3 mặc bộ giáp vàng chói mắt gầm lên một tiếng dài, hai tay bắt chéo trước ngực, toàn thân bắn ra ánh sáng vàng rực rỡ tạo thành một tấm khiên vàng nên đón ma chảo của yêu thần. Hai luồng sức mạnh va chạm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên giữa không trung. Sóng khí tạo ra khiến mặt đất bên dưới sụp xuống thành một hố sâu khổng lồ trong mấy mắt, còn thân thể gã thẩm phán giả được bao bọc trong tấm khiên tròn vàng nóng đã bị ma chảo hung hãn đập bay thẳng ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay sau đó là 9 tiếng nổ liên tiếp, trên trời hiện ra 9 cái đuôi lửa khổng lồ, lần lượt giáng thẳng xuống người gã thẩm phán giả đang bay ngược ra. Cho dù tấm khiên vàng hộ thể kia có cứng rắn đến đâu, lúc này dưới 9 đòn tấn công liên tiếp cũng phải vỡ tan biến mất. Thân thể gã thẩm phán giả như chiếc lá khô giữa sóng dữ, liên tục bị hất văng, trên đường đi tạo ra hết hố sâu này đến hố sâu khác, thanh thế lớn đến mức hãi hùng. Ầm. Theo sau đòn tấn công cuối cùng, gã thẩm phán giả hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể như một viên đạn đại bác bay thẳng ra, đâm sầm vào một cây đại thụ chọc trời ở phía xa. Cây đại thụ phải đến 10 người ôm vậy mà cũng bị cú va chạm này, bị luồng sức mạnh vô song phá nát từ thân cây, sau đó trong tiếng rắc rắc vang dội, cây đại thụ cao gần 100 mét từ từ đổ sập xuống. Chín cái đuôi lượn như những cột trụ chống trời giáng xuống song, yêu thần thú được triệu hồi bằng cách hiến tế tinh giao thú bắt đầu dần biến mất trong không khí, còn tinh giao thú thì sinh mệnh về không, chìm vào giấc ngủ trong tinh thể trang thực của Thạch Tuyên. Thạch Tuyên bật dậy, một luồng sáng bắn ra từ giữa trán, một pháp trận màu lam bao phủ lấy cơ thể hắn phóng lên trời. Thân hình hắn đã bắt đầu tăng tốc chạy, tốc độ vốn đã rất kinh người, nhưng khi chạy được hơn 10 mét, một bóng cửu vị yêu hồ màu đỏ rực quấn quanh người, tốc độ lại tăng lên gần gấp đôi, vút một tiếng tạo ra tiếng gió rít, chỉ trong hơi thở tiếp theo, hắn đã áp sát trước mặt gã thẩm phán giả vừa đâm gãy cây đại thụ cao gần 100 mét. Ảo ảnh cửu vị yêu hồ màu đỏ rực quấn quanh cây xích long thương trong tay phải hắn. Ầm ầm. Thương chưa đến, mặt đất trong phạm vi vài mét đột nhiên sụt xuống, tạo thành một cái hố sâu hình cái bát. Gã thẩm phán giả bị đè trong hố lộ vẻ kinh hãi, dường như muốn dãy ruột nhưng phát hiện không thể cử động. Giây tiếp theo, xích long thương hạ xuống, tức khắc đâm xuyên qua, ghim chặt hắn dưới đáy hố. Thạch Tuyên cũng không ngờ rằng, sau khi thú thần hóa rồi chuyển sức mạnh của yêu hồ vào thương, chỉ một đòn đâm tùy ý lại có uy lực kinh khủng đến vậy, thậm chí thương chưa tới mà uy áp đã khiến mặt đất sụp đổ, kẻ địch không thể động đậy. Xích long thương ghim chặt gã thẩm phán giả, Thạch Tuyên không nghĩ ngợi liền phát động long diễm thổ tức, sau đó vứt xích long thương đi, hai tay thi triển tử thần triệu hoán cộng với năng lượng bạo tạc, một đôi nắm đấm đen kịt, dưới sự bao phủ của sức mạnh tử thần có thể bỏ qua mọi phòng ngự, hung hãn đấm thẳng vào đầu gã thẩm phán giả đang bị ghim chặt bên dưới. Cái chết đột ngột ập đến trong khoảnh khắc này. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, Thạch Tuyên trước là siêu hiến tế triệu hồi yêu thần, sau là thú thần hợp thể, dốc hết toàn lực, cuối cùng vào giây phút này đã đập được siêu cường giả vô cùng mạnh mẽ, gã thẩm phán giả cấp 3 này xuống lòng đất, khiến hắn đối mặt với nguy cơ tử vong trong chớp mắt. Vì lời cảnh báo của Ma Đi, Thạch Tuyên không dám sử dụng dị năng thôn vệ của trang thực nữa, nhưng hắn tự tin rằng dù chỉ dựa vào bản lĩnh thực sự hiện tại, cũng chưa chắc không giết được cường giả cấp 3. Cho dù tinh thể của cường giả cấp 3 cực kỳ cứng rắn, không thể bị phá hủy trước khi độ bền bề không, nhưng chỉ cần phá hủy thân thể, khiến hắn hoàn toàn mất khả năng hành động, thì vẫn có thể dành thời gian đánh nát trang bị rồi phá hủy tinh thể của hắn. Cấp 3 tuy không có điểm yếu chí mạng là tinh thể như cấp 2, nhưng không có nghĩa là tuyệt đối không thể bị giết. Đúng vào khoảnh khắc sinh tử này, thực lực của một siêu cường giả cấp 3 như gã thẩm phán giả cuối cùng cũng được thể hiện. Nếu đổi lại là một cường giả cấp 3 kém hơn, có lẽ dưới chuỗi tấn công nhanh như điện xẹt của Thạch Tuyên đã trúng chiêu, bị năng lượng bạo tạc làm cho tan xương nát thịt, huống chi cùng lúc đó còn có 3 con hỏa long từ long diễm thổ tức cấp 3 đang gầm thét cắn xé. Cái gọi là thẩm phán giả, ý chỉ đại diện cho ý chí của thần, thực thi quyền uy của thần, phán xét mọi dị đoan tà thuyết, sở hữu sức tấn công mạnh mẽ vô song. Thẩm phán giả lạnh lùng vô tình, thiết diện vô tư, là một chiến binh của thần với năng lực cận chiến cực kỳ mạnh mẽ. Mà cường giả dị tộc trước mắt, người đã chọn chức nghiệp thẩm phán giả và được bao bọc trong bộ giáp vàng, chính là sở hữu đặc tính lạnh lùng và bình tĩnh đó. Ngay cả khi cái chết cận kề, hắn vẫn có thể bình tĩnh phân tích tình hình và phản công. Mặc kệ long diễm thổ tức đang gặm nhấm cơ thể, dù bị ghim chặt dưới đất, nhưng đôi tay hắn lại không bị trói buộc. Chỉ thấy trong nháy mắt hắn đã phản ứng lại, đôi găng tay vàng nổ ra hai luồng vân hổ vàng kỳ lạ như sóng gợn, sau đó tụ lại thành một con hoàng kim chiến hổ, tiếng hổ gầm vang bốn cõi, dấy lên một luồng sóng khí kinh người. Thạch Tuyên vừa mang theo sức mạnh tử thần lao tới đã va chạm với con hoàng kim chiến hổ nửa hư nửa thực vừa được ngưng tụ. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hai lòng bàn tay của Thạch Tuyên đã làm nổ tung nửa thân con hoàng kim chiến hổ thành một luồng khí vàng. Còn mặt mình cũng bị chiến hổ tát một phát thật mạnh, thân thể như diều đứt dây lộn nhào bay ra ngoài. Thạch Tuyên cảm nhận rõ ràng chiếc mũ giáp vàng của mình lõm vào trong nháy mắt, xương gò má vỡ nát, một bên mắt đau nhói như bị kim châm, và tổng độ bền sau khi thú thần hợp thể cũng lập tức giảm xuống còn 9100 điểm. Thạch Tuyên hiện tại, sau khi thú thần hợp thể, tổng phòng ngự đã đạt tới 204 điểm, không ngờ bị con hoàng kim chiến hổ này vung một trường tùy ý mà độ bền vẫn giảm mạnh hơn 600 điểm, đủ thấy sức tấn công của ảo ảnh hoàng kim chiến hổ này mạnh mẽ đến mức nào. Thẩm phán giả phản công trong tuyệt vọng, ngưng tụ ảo ảnh hoàng kim chiến hổ đánh lui Thạch Tuyên. Sau đó liền nắm lấy chuôi xích long thương đang ghim mình dưới đất, chịu đựng nỗi đau bị long diễm thiêu đốt, cơ thể và găng tay nắm chuôi thương đều bị đốt cháy kêu xèo xèo, trông rất đáng sợ. Nhấc xích long thương lên, hắn gắng sức rút nó ra khỏi cơ thể mình. Gã thẩm phán giả một lần nữa gầm lên giận dữ, hai tay nắm lấy cây xích long thương đang phun ra long diễm, sức mạnh cuồng bạo tuôn ra, vậy mà lại bẻ cong được cây xích long thương đã trải qua 3 lần cường hóa. Chết tiệt, nhất định phải giết ngươi. Thẩm phán giả gầm thét, biết đây là vũ khí hiếm, không thể dùng sức mạnh thông thường phá hủy. Cuối cùng hắn hung hăng ném nó về phía Thạch Tuyên vừa bị đánh bay ra xa, miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, tay phải duỗi ra, hoàng kim đao đã xuất hiện lại trong lòng bàn tay, rồi bắt đầu tăng tốc lao về phía Thạch Tuyên. Sau khi bị hoàng kim chiến hổ đánh bay, Thạch Tuyên hiểu rằng trong tình huống vừa rồi, đòn liên hoàn của yêu thần thú và thú thần hợp thể cũng không giết được gã thẩm phán giả này, thời cơ tốt nhất của mình đã qua, tiếp theo sẽ không còn cơ hội nào để giết hắn nữa. Vì vậy, sau khi bị hổ vàng đánh bay, hắn cũng mượn lực đó lộn nhào mấy vòng trên không, khi tiếp đất đã ở cách đó mấy chục mét, lồm cồm bò dậy, không nghĩ ngợi quay người bỏ chạy. Trong thời cơ tốt như vậy mà còn không giết được gã thẩm phán giả, bây giờ để gã này hồi sức lại, mình không chạy thì chỉ có con đường chết. Siêu cường giả cấp 3, quả nhiên đáng sợ như quỷ thần. Trong khoảnh khắc đó, Thạch Tuyên thầm hối hận, nếu cửu vĩ minh động của mình có thể thi triển tức thời như sức mạnh tử thần, vừa rồi sau khi ghim gã này xuống đất, lập tức thi triển cửu vĩ minh động, dù gã này có mạnh hơn gấp đôi cũng chắc chắn phải chết. Chỉ tiếc là chiêu này không thể thi triển tức thời, xem ra sau này có cơ hội phải nghiên cứu thêm về cửu vĩ minh động, nếu có thể làm được tức thời, đây sẽ là tuyệt chiêu tất sát của mình để đối phó với cường giả cấp 3. Sau khi Thạch Tuyên hợp thể thú thần hóa với cựu vị yêu hồ, tốc độ tăng thêm 160 điểm, tốc độ như vậy thực sự kinh người, nhanh hơn gần gấp đôi so với Thạch Tuyền khi chưa hợp thể. Dù vậy, tốc độ ban đầu của gã thẩm phán giả lại nhanh hơn hắn, chỉ là lúc này bị thương nặng, tốc độ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, vậy mà một trước một sau, hai người lại chạy ngang ngửa nhau. Thạch Tuyền điên cuồng bỏ chạy phía trước, gã thẩm phán giả điên cuồng đuổi theo phía sau, trên người còn quấn quanh long diễm, khiến hắn trông như một người lửa. Cường giả cấp 3 có lượng độ bền trang bị kinh người, dù là long diễm thổ tức cấp 3 cũng không thể đốt hết độ bền của hắn ngay lập tức. Đợi gã thẩm phán giả hoàn hồn, đã ép ra khí thế hình dạng hoàng kim chiến hổ từ trong cơ thể, gắng gượng đẩy long diễm ra khỏi người. Lúc này dù hắn trông như người lửa, nhưng thực ra cơ thể đã được khí thế của chiến hổ bảo vệ, long diễm chỉ cháy trên bề mặt chứ không thể gây thêm chút tổn thương nào cho hắn nữa. Tốc độ của thẩm phán giả và Thạch Tuyên lúc này không phân cao thấp, khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng 100 mét, nhưng tình hình lại rất bất lợi cho Thạch Tuyên, vì gã thẩm phán giả lúc này bị thương nặng, nhưng nhờ sự phục hồi liên tục của trang bị, cơ thể không ngừng hồi phục, tốc độ của hắn cũng sẽ dần tăng lên, cuối cùng sẽ đuổi kịp Thạch Tuyên. Lúc này Thạch Tuyên còn cách gã thẩm phán giả khá xa, có đủ thời gian để lấy hỗn độn chi nhận ra một lần nữa và trốn vào thế giới hỗn độn. Nhưng xem ra lần này, gã thẩm phán giả đã hận hắn đến xương thủy, dù hắn có trốn vào thế giới hỗn độn, gã này chắc chắn cũng sẽ nấp một bên ôm cây lợi thỏ. Chẳng lẽ cứ phải rằng co với hắn như vậy cho đến khi chiến trường phụ bảng kết thúc sau 10 ngày nữa? Thạch Tuyên tự nhiên không muốn như vậy, hơn nữa trong lòng hắn còn lo lắng cho sự an nguy của Điển Mỹ Phượng và Thi Liên, nên hắn không muốn trốn vào thế giới hỗn độn nữa. Huống chi nếu thật sự phải trốn trong thế giới tối tăm và ngột ngạt đó 10 ngày, dù nhờ năng lực của trang bị mà không chết, e rằng cũng sẽ bị bức đến phát điên. Thấy không thể cắt đuôi gã thẩm phán giả, Thạch Tuyên thầm lo lắng. Đương nhiên, hắn vô tình thấy một đám bụi mờ mịt bốc lên ở phía xa bên trái, trong lòng khẽ động, hắn liền chuyển hướng chạy về phía khu rừng rậm trên một gò đất cao dần ở đằng xa. Vết thương của gã thẩm phán giả dần hồi phục, tốc độ từ từ tăng lên, khoảng cách giữa hắn và Thạch Tuyên từ 100 mét ban đầu dần được rút ngắn. 90 mét, 80 mét. Đột nhiên, cảnh sát trước mắt thay đổi lớn, một con dốc xuất hiện, và trên con dốc đó, một trận đại chiến đang diễn ra, bụi bay mù trời. Chương 24, tộc nhị cô lật Thạch Tuyên trước đó đã nhìn thấy đám bụi từ xa, liền đoán rằng ở đây chắc chắn có đại chiến, bây giờ tận mắt chứng kiến, quả nhiên không sai. Trên con dốc phía xa, một bầy quái vật thân phủ bảy dày, thân hình cao lớn với số lượng hơn 100 con đang giao chiến ác liệt với mấy con quái vật tám lướt. Bầy quái vật này cao khoảng 3 mét, dài khoảng 7-8 mét, và điều thu hút sự chú ý nhất là trên đầu chúng có 3 chiếc sừng, 2 chiếc mọc trên trán, còn chiếc thứ 3 lại mọc trên đầu mũi hơi cong, khiến chúng trông vừa hung dữ vừa xấu xí. Máy quét của Thạch Tuyên hiện lên thông tin của bầy quái vật này, chúng cũng là ma thú tinh anh cấp 3, khủng long 3 sừng. Mà kẻ đang hôn chiến kinh thiên động địa với bầy ma thú tinh anh này lại là 8 con quái vật có hình dạng giống như những con mực 8 chân được phóng to lên mấy chục lần. Thạch Tuyên nhìn thấy mấy con quái vật tám lướt, trong lòng chấn động, lập tức hiểu ra, bầy quái vật này chính là những cường giả của tộc Nhị Cổ Lật mà mình từng gặp ở Thiên Giới Tháp và sau này là thế giới Tiểu Lục Đạo. Dù ngoại hình trông còn xấu xí đáng sợ hơn cả ma thú, nhưng 8 con mực 8 chân khổng lồ này đích thực là một trong 32 chủng tộc tham gia lần này. Mỗi con khủng long 3 sừng đều vô cùng mạnh mẽ, chỉ kém cốt thích kiếm long một chút, hơn 100 con xông tới xông lui, bụi bay mù trời, giống như những chiếc xe tăng hạng nặng, mở ra một trận chém giết đẫm máu với 8 cường giả tộc Nhị Cổ Lật. Lúc này, trên mặt đất đã có hơn 10 xác khủng long 3 sừng, ngoài ra còn có xác của 2 cường giả tộc Nhị Cổ Lật, đủ thấy trận chiến này thảm khốc đến mức nào. Thạch Tuyên tăng tốc lao về phía chiến trường này, và hắn nhanh chóng phát hiện ra trong nhóm tộc Nhị Cổ Lật này không có cường giả cấp 3. Không nghi ngờ gì nữa, cục diện hỗn loạn như thế này chính là nơi tốt nhất để Thạch Tuyên cắt đuôi kẻ bám dai như địa phía sau. Ở phía xa, bầy khủng long 3 sừng đã chiếm thế thượng phòng, bao vây 8 tộc nhân Nhị Cổ Lật ở giữa. Thạch Tuyên và gã thẩm phán giả phía sau lao tới nhanh như điện xẹt, lập tức thu hút sự chú ý và cảnh giác của cả hai bên đang giao chiến. Gào! Một con quái vật trong bầy khủng long 3 sừng bắt đầu gầm thét quay đầu, lao về phía Thạch Tuyên và gã thẩm phán giả. Thạch Tuyên giơ xích long thương lên, lao thẳng về phía một con khủng long 3 sừng đang hung hãn lao tới. Con khủng long 3 sừng gầm thét lắc đầu, há cái miệng rộng đầy những chiếc răng nanh nhỏ vụn, hung hăng lao tới, định một cú cắn nát con mồi nhỏ bé trước mắt. Thấy hai bên sắp va vào nhau, Thạch Tuyên đột ngột hạ thấp người, lướt sát đất chui qua dưới bụng con quái vật. Con quái vật hung hăng lao tới nhưng lại vô hụt, không khỏi ngơ ngác nhìn quanh, vẻ mặt mờ mịt. Thạch Tuyên không dừng lại, chui thẳng vào nơi giao chiến ác liệt nhất giữa bầy khủng long 3 sừng và mấy con quái vật tám lướt trong đám bụi mù mịt. Tám con quái vật tám lướt này rõ ràng đều là cường giả cấp 2, nhưng đã dám đến đây thì tự nhiên cũng là cao thủ trong cấp 2, tám lướt vung lên, phối hợp với các loại chiêu thức, tuy tình thế nguy hiểm, nhưng nếu xét về sức mạnh cá nhân, đám khủng long 3 sừng này lại không phải là đối thủ. Gã thẩm phán giả phía sau sốt ruột, chiến trường trước mắt đang diễn ra ác liệt, bụi đất đá bay tứ tung, hơn 100 con quái vật hỗn chiến với nhau, một bóng người nhỏ bé như Thạch Tuyên chui vào trong đó, nhất thời thật khó mà phát hiện. Gã thẩm phán giả đã vất vả ẩn nấp mấy tiếng đồng hồ, nếu để Thạch Tuyên trốn thoát ngay khi sắp đuổi kịp, đối với hắn mà nói, quả thực không thể chịu được nổi. Trong lúc lo lắng, trước mặt gã thẩm phán giả cũng có mấy con khủng long 3 sừng lao tới, vây quanh theo hình quạt. Hắn giơ hoàng kim đao lên, không khỏi gầm lên giận dữ, cùng ngay, hoàng kim đao vung ra giữa không trung, ba tiếng xẹt 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 chói tai vang lên, ba đạo đao ảnh màu vàng bán trong suốt bắn ra từ hoàng kim đao, chém thẳng vào con khủng long 3 sừng lao nhanh nhất, chém thân hình khổng lồ của nó thành 6 mảnh. Con khủng long 3 sừng khổng lồ chúng ba nhát đao, trong nháy mắt biến thành 6 mảnh rơi xuống, còn thân hình của gã thẩm phán giả đã lao qua sau sát con khủng long 10 mét, hoàng kim đao trong tay không ngừng vung lên, hết con khủng long 3 sừng này đến con khác bị phanh thây ngã xuống chết thảm tại chỗ. Thạch Tuyên chui vào chiến trường hỗn loạn, luồn lách giữa trận chiến của hai bên, vốn định nhân cơ hội này để cắt đuôi gã thẩm phán giả, nào ngờ gã này xông vào, cầm một thanh hoàng kim đao, chém như chém rau, không một con khủng long ba sừng nào có thể cản hắn được một chút, đúng là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Còn Thạch Tuyên phải né tránh các đòn tấn công của ma thú, tốc độ ngược lại còn không bằng gã Thẩm Phán Giả, khiến khoảng cách giữa hai người không ngừng rút ngắn. Điều khiến Thạch Tuyên bực bội hơn là đám quái vật tám đuôi tộc Nị Cổ Lạc, chúng thấy Thạch Tuyên và gã Thẩm Phán Giả một trước một sau xông vào, nhận ra gã Thẩm Phán Giả rất đáng sợ, nhưng lại cho rằng Thạch Tuyên dễ bắt nạt, vậy mà lại nảy sinh ý định giết Thạch Tuyên để kiếm điểm thí luyện. Trong đó có hai con quái vật tám đuôi khá mạnh đã bỏ qua đám khủng long ba sừng để chặn đường Thạch Tuyên. Giết một con ma thú tinh anh cấp 3 như khủng long ba sừng chỉ được 1 điểm thí luyện, còn giết một cường giả dị tộc cùng cấp lại có thể được 100 điểm. Hai con quái vật tám đuôi này thấy con mồi ngon, liền bỏ qua khủng long ba sừng mà lao về phía Thạch Tuyên. Miệng gầm thét, hai con quái vật tám đuôi một trái một phải vung vẩy 8 cái xúc tu, điên cuồng vây giết Thạch Tuyên. Ngoài ra, còn có mấy con khủng long ba sừng cũng lao tới, cách đó 50m, gã Thẩm Phán Giả đáng sợ đang vung hoàng kim đao cũng lao về phía này. Tình thế nguy cấp, Thạch Tuyên gầm lên một tiếng dài, tức khắc ném xích long thương trong tay ra, phát động long diễm thổ tức, ba con hỏa long nuốt trời diệt đất, trong nháy mắt đã nuốt chửng con quái vật tám đuôi lao nhanh nhất và hai con khủng long ba sừng phía sau. Ngay sau đó, tay kia đổi thành hỗn độn chi nhận, thân hình chợt lóe lên, áp sát bên cạnh con quái vật tám đuôi còn lại, ra đa vàng khởi động, tức khắc khóa chặt vị trí tinh thể trong cơ thể con quái vật, xem một tiếng, hỗn độn chi nhận đã đâm vào, dịch đặc phun ra, hỗn độn chi nhận phá vỡ thân thể con quái vật tám đuôi, đâm trúng tinh thể trang thực sâu bên trong. Con quái vật này mới chỉ ở cảnh giới cấp 2, tinh thể tự nhiên vô cùng yếu ớt, một đòn này của Thạch Tuyên đã khiến nó mất mạng ngay lập tức. Thạch Tuyên cảm thấy điểm thí luyện trên tinh thể trang thực của mình tăng thêm 100 điểm trong nháy mắt. Cũng đúng lúc này, dị biến xảy ra, hỗn độn chi nhận vậy mà lại như cá voi hút nước, không chỉ phá hủy tinh thể trong cơ thể con quái vật, mà còn hấp thu, thôn vệ nó. Điều đáng sợ hơn là nó còn điên cuồng thôn vệ cả tinh khí huyết nục của con quái vật. Thạch Tuyên chấn động, sau khi rút hỗn độn chi nhận ra, con quái vật tám đuôi vốn còn khổng lồ vậy mà lại mềm nhũn ngã xuống như một cái da khô, toàn bộ tinh hoa đều bị hỗn độn chi nhận hấp thu. Lại có chuyện này sao? Thạch Tuyên thầm thấy giận người, đổi lại xích long thương, thân hình lại lướt sang một bên, chạy về phía khác. Con quái vật tám đuôi và hai con khủng long ba sừng chúng long diễm thổ tức cũng gào thét ngã xuống chết, Thạch Tuyên lại kiếm thêm được 102 điểm thí luyện. Mà gã Thẩm Phán Giả phía sau đã áp sát trong vòng 30m. "Tiểu quỷ, hôm nay ngươi chết chắc rồi." Phía sau, giữa một bầy khủng long ba sừng, gã Thẩm Phán Giả đột nhiên lại gầm lên, sau đó ném hoàng kim đao trong tay ra xa. Sau khi ném ra, nó hóa thành một luồng ánh sáng vàng, xuyên qua 30m không gian, bắn về phía Thạch Tuyên ở xa. Thạch Tuyên cảm nhận được luồng gió áp lực sắc bén sau lưng, không nghĩ ngợi liền né sang một bên. Hoàng kim đao xẹt một tiếng bắn vào cơ thể một con khủng long ba sừng đang chắn trước mặt hắn, tức khắc phá vỡ thân thể cường tráng của nó thành hai nửa, máu tươi phun tung tóe khắp trời. Một đòn tấn công kinh khủng tuyệt đối. Sau khi ném hoàng kim đao, trên người gã Thẩm Phán Giả đã bùng phát một luồng khí thế hoàng kim chiến hồ nửa thực nửa ảo, tốc độ lại tăng lên một lần nữa, trong nháy mắt lao ra 10 mét, hút văng bốn con khủng long ba sừng, vậy mà trong chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách giữa mình và Thạch Tuyên xuống còn chưa đầy 20 mét. Thạch Tuyên kinh hãi, còn gã Thẩm Phán Giả lại một lần nữa phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên, con hoàng kim chiến hồ đã bay vút lên, đi trước gã Thẩm Phán Giả một bước. Vượt qua gần 20 mét không gian, từ trên bổ nhào xuống Thạch Tuyên. Chiến hổ chưa đến, Thạch Tuyên đã cảm nhận được bản thân bị một luồng khí thế kinh khủng không thể tả nổi đè nén, đến cả hít thở cũng thấy khó khăn. Từ hoàng kim cự long trước đó đến hoàng kim chiến hổ bây giờ, càng tiếp xúc với gã Thẩm Phán Giả này, Thạch Tuyên càng cảm thấy sợ hãi. Chương 25, sức mạnh thật sự của hỗn độn chi nhận. Thực lực của gã Thẩm Phán Giả này có thể xem là siêu cường giả trong số các siêu cường giả ba, quả thực sâu không lường được. Đã bị con hoàng kim chiến hổ lao xuống từ trên không khóa chặt, không thể né tránh, Thạch Tuyên đành phải cắn răng liều mạng, tay trái duỗi ra, đi trước một bước mở thủ hộ thánh thuẫn, đồng thời hai tay tỏa ra hắc quang chói mắt, sức mạnh tử thần từ tử thần triệu hoán lượn lờ quanh hai cánh tay, ảo ảnh cựu vị yêu hồ màu đỏ rực vốn ẩn hiện quanh thân cũng đồng thời rót vào hai tay. Giữa luồng sáng đen lại ẩn hiện ánh sáng đỏ, đen đỏ hòa quyện, vậy mà lại đẩy uy lực của tử thần triệu hoán lên một cảnh giới chưa từng có, hư ảnh bắn ra thậm chí còn có dấu hiệu ngưng tụ thành hình dạng của tử thần. Cảnh giới tối thượng của tử thần triệu hoán chính là triệu hồi tử thần từ minh phủ giáng lâm phụ thể, bỏ qua phòng ngự, tiêu diệt bản thể. Mà Thạch Tuyên dưới trạng thái thú thần hợp thể, được sức mạnh của cựu vị yêu hồ thúc đẩy, lại có xu hướng triệu hồi được tử thần giáng lâm, uy lực của một đòn này càng được đẩy lên cảnh giới gần 1.500 điểm sát thương. Sức tấn công 1.500 điểm có thể bỏ qua mọi phòng ngự, thật là một sức mạnh khủng khiếp. Hoàng kim chiến hồ gầm thét, một đuốt vung xuống trước, thánh thuẫn chấn động, sinh mệnh tức khắc giảm đi một nửa. Đuốt kia theo sát ngay sau, rát một tiếng, thủ hộ thánh thuẫn vỡ tan, mà Thạch Tuyên bên trong mang theo sức mạnh tử thần đã lao ra khỏi thánh thuẫn. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, sóng khí cuộn lên còn hất văng một con tam giác long không biết điều lao tới, khiến nó lộn nhào ra xa. Uy lực kinh hoàng làm nó nát xương tan thịt, chết thẳng ngay tức khắc. Con hoàng kim chiến hổ đã gần như ở hình thái thực thể, dưới đòn tấn công toàn lực có thể bỏ qua mọi phòng ngự của Thạch Tuyên, lấy trung tâm cú đấm làm điểm chính, một luồng khí cuồng bạo nổi lên, trong luồng khí đó, con hoàng kim chiến hổ bị xé rách, vỡ nát. Gào, chỉ trong một giây bị cản lại đó, Thẩm Phán Giả đã đuổi đến cách 10 mấy mét, phát ra tiếng gào kinh thiên động địa, cuối cùng hắn cũng đã đuổi kịp. Một đôi nắm đấm hoàng kim hợp lại trước ngực, phát ra tiếng nổ vang trời, lợi dụng phản lực từ luồng khí mạnh mẽ do cú va chạm tạo ra, cường giả chủng tộc không rõ đáng sợ hơn cả tử thần, Thẩm Phán Giả ba. Tựa như một vị hoàng kim cự thần, bay vọt lên không, vượt qua khoảng cách 10 mét, như một viên đạn pháo màu vàng kim, chỉ chậm hơn hoàng kim chiến hổ chưa đầy một giây, lao đến tấn công. Ầm. Thạch Tuyên vừa mới phá hủy hoàng kim chiến hổ, gã Thẩm Phán Giả đã lao tới, không thể né tránh, hai bên đâm sầm vào nhau. Oẹt, Một tiếng hừ ép, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng, độ bền thú thần thể của Thạch Tuyên tức khắc giảm xuống còn 426 điểm, thân thể bị hất văng ra xa, đập mạnh xuống đất tạo thành một cái hố lớn, cả người lún sâu vào đất hơn 1 mét, lực va chạm còn đâm trúng một con mực tám đuôi xui xẻo thuộc tộc nhị cổ lật bậc hai né tránh hơi chậm, khiến nó biến thành một đống thịt nát, tinh thể vỡ tan mà chết, lại còn giúp Thạch Tuyên có thêm 100 điểm thí luyện. Con mực tám đuôi này là do Thạch Tuyên thân bất do kỷ đâm chết. Một đòn đánh bay Thạch Tuyên như diều đứt dây, gã thẩm phán giả Hoàng Kim đã đáp xuống nơi Thạch Tuyên vừa đứng. Sức mạnh khủng khiếp ép mặt đất lún xuống hai hố sâu hình bàn chân, mặt đất cũng nứt ra vô số vết rạn nhỏ. Vừa đáp xuống, gã thẩm phán giả lại một lần nữa bật lên, tựa như một chiếc xe tăng hoàng kim, mang theo luồng khí điên cuồng, hoàng kim đao trong tay phải lặng lẽ hiện ra, kéo theo lưỡi đao khổng lồ, lao đến như điện xẹt. Trong đòn tấn công tiếp theo, nhất định phải chặt đứt hai chân của tên nhân loại này, khiến hắn không thể chạy trốn được nữa, sau đó, nhất định phải từ từ hành hạ hắn đến chết, nếu không khó mà nguôi được mối hận trong lòng. Thạch Tuyên bị quán tính hất lún sâu vào trong đất, mà trên không, gã thẩm phán giả đã bật lên, hoàng kim đao trong tay tỏa ra khí vàng. Từ trên chém xuống, một đòn này là muốn chém Thạch Tuyên thành hai mảnh. Lún trong đất, không thể né tránh, Thạch Tuyên gắng gượng triệu hồi xích long thương giơ lên nữa, định chặn đứng thanh hoàng kim đao này. Nào ngờ đòn tấn công này lại kinh khủng vượt xa sức tưởng tượng của Thạch Tuyên. Sau khi Thạch Tuyên tiến hành thú thần hợp thể, đã sở hữu sức tấn công tối đa có thể đạt tới hơn 1200 điểm, nhưng khi cầm xích long thương đỡ đòn, vừa chạm vào luồng khí bắn ra từ hoàng kim đao, đã cảm thấy tay phải chấn động, hổ khẩu tức khắc rách toạc, xích long thương văng khỏi tay, mà hoàng kim đao vẫn không hề suy giảm, tiếp tục chém xuống. Một nhát chém này, dù không chết, thân thể Thạch Tuyên cũng sẽ bị chém thành hai đoạn từ ngang hông, đến lúc đó, chẳng phải mặc cho hắn sâu xé hay sao? Có thể tưởng tượng được với sự thù hận của gã thẩm phán giả này dành cho mình, nếu rơi vào tay hắn thì kết cục sẽ thê thảm đến mức nào. Xích Long Thương văng khỏi tay, Thạch Tuyên kinh hãi, khởi động Thánh Thuẫn, nào ngờ hoàng kim đao này quả thực kỳ quái, không làm tổn hại chút sinh mệnh nào của Thánh Thuẫn, mà lại trực tiếp xuyên qua Thánh Thuẫn. Hoàng kim đao này, quả thực quá quỷ dị, chẳng trách gã thẩm phán giả dùng chiêu này giết địch như cắt đậu hũ, không chút trở ngại, ngay cả thủ hộ Thánh Thuẫn cũng không thể ngăn cản được mấy may. Thạch Tuyên kinh hãi tột độ. Xích Long Thương văng khỏi tay, Thánh Thuẫn bị phá, trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng cũng nhớ ra mình còn một vũ khí nữa, không chút do dự liền triệu hồi vũ khí còn lại là Hỗn Độn Chi Nhận, giơ lên đỡ thanh hoàng kim đao đang chém xuống. Rắc. Hoàng kim đao trước tiên va vào Hỗn Độn Chi Nhận, Thạch Tuyên cảm thấy một luồng sức mạnh nặng như núi đè xuống, bị ép đến mức sống đao của Hỗn Độn Chi Nhận cũng đè lên người mình, mà thân thể càng bị ép lún sâu hơn vào trong đất, ngay sau đó, thực thể hoàng kim đao theo sau luồng khí đã chém mạnh lên Hỗn Độn Chi Nhận. Nhìn thấy dù Hỗn Độn Chi Nhận không văng khỏi tay, chỉ e rằng với sức mạnh kinh khủng này, chỉ cần đè lên Hỗn Độn Chi Nhận cũng đủ để cắt đôi thân thể Thạch Tuyên. Bị chính vũ khí của mình ép đến mức cắt thành hai nửa, chỉ e Thạch Tuyên là người đầu tiên. Mắt thấy sống đao của Hỗn Độn Chi Nhận đã lún vào cơ thể, đúng lúc này, chuyện lạ đột nhiên xảy ra. Thanh hoàng kim đao đó chém xuống, không sớm không muộn, lại chém trúng ngay quả cầu tựa như vũ trụ tinh vân được hãm ở giữa Hỗn Độn Chi Nhận, sức mạnh cuồng bạo từ bên ngoài dường như đã kích hoạt một loại sức mạnh nào đó vốn đang ngủ say bên trong quả cầu tựa vũ trụ tinh vân này. Ngay lúc Thạch Tuyên đã tuyệt vọng, đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh tựa như sóng thần cuồng nộ từ Hỗn Độn Chi Nhận chảy ngược vào cơ thể. Luồng sức mạnh này, như rời non lấp biển, đã không thể hình dung được nó mạnh đến cảnh giới nào, tựa như cả trời đất vũ trụ cũng không thể sánh bằng sự hùng vĩ của nó. Gào, trong khoảnh khắc này, tinh thể giữa trán Thạch Tuyên tỏa sáng rực rỡ, một luồng năng lượng bắn ra, từ vai trái đến cánh tay phải rồi vào lòng bàn tay trái, kết nối với thanh Hỗn Độn Chi Nhận trong tay, rồi bùng phát ra một sức mạnh vĩ đại không thể tưởng tượng. Ngay cả gã thẩm phán giả vừa chém xuống, mặt đang nở nụ cười tàn độc định cắt Thạch Tuyên làm hai mảnh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể chống cự từ vũ khí của đối phương bùng phát, hất văng thân thể mình bay ngược ra sau. Mà thanh hoàng kim đao trong tay cũng băng đi. Trong lòng kinh hãi tột độ, bị hất văng xa cả trăm mét, gã thẩm phán giả phun ra một ngụm máu tươi, lập tức bò dậy, ánh mắt đầy kinh ngạc và khó hiểu. Mà ở vị trí ban đầu, mặt đất trong phạm vi mấy chục mét hoàn toàn sụp đổ vỡ nát, hai con tam giác long trong phạm vi này càng bị sức mạnh chấn thành một biển. Khủng bố, sức mạnh tuyệt đối khủng bố. Chuyện gì vậy? Gã thẩm phán giả phát ra tiếng gầm không cam lòng, với tay nắm lại hoàng kim đao, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, hắn không tin, một trang thực giả bậc hai quèn, sao có thể có được sức mạnh như vậy, có thể làm hắn bị thương. Gầm thét, hắn lại một lần nữa xuống lên. Mà tại nơi sụp đổ, Thạch Tuyên tay trái cầm thanh Hỗn Độn Chi Nhận không ngừng tỏa ra từng luồng sóng gợn huyền ảo, cơ bắp huyết mạch trong cơ thể đang phải chịu đựng từng đợt xung kích của sức mạnh cuồng bạo, miệng không ngừng phát ra tiếng gào thét đau đớn. Nếu không phải sau khi thú thần hợp thể sức mạnh đã được cường hóa gấp mấy lần, chỉ riêng luồng sức mạnh cuồng bạo này cũng đã sớm làm hắn nổ tung thành cho bụi. Mà Hỗn Độn Chi Nhận trong lòng bàn tay trái, quả cầu tựa tinh vân vũ trụ ở giữa không ngừng dao động và băng lên, kết nối với tinh thể giữa chẳng hắn, thuộc tính của Hỗn Độn Chi Nhận hiển thị trên trang bị cũng đang không ngừng nhảy múa thay đổi. Vốn dĩ thuộc tính của Hỗn Độn Chi Nhận chỉ có một mục là sức tấn công, cũng không có thông tin về phẩm chất, chỉ có 100 điểm tấn công cơ bản. 100 điểm tấn công đối với Thạch Tuyên hiện tại không được xem là vũ khí thượng hạng, nếu không phải vì nó có dị năng Hỗn Độn thế giới, có lẽ Thạch Tuyên đã sớm bán đấu giá nó đi, mà lúc này Hỗn Độn Chi Nhận lại không biết đã xảy ra biến hóa gì, sức tấn công của nó lại đang không ngừng tăng vọt. Chương 26, ký hiệu hình ký hiệu nữ trên thông tin tinh thể trang bị, sức tấn công của Hỗn Độn Chi Nhận lại đang tăng trưởng điên cuồng theo cấp số nhân, sức mạnh tràn vào cơ thể Thạch Tuyên cũng ngày càng mạnh mẽ. Thạch Tuyên sợ hãi, nếu cứ tăng trưởng như vậy, sớm muộn gì cơ thể mình cũng không chịu nổi, sẽ bị nổ tung trước. Sức mạnh trong cơ thể như sôi trào, không thể không giải phóng, Thạch Tuyên bị ép đến gần như phát điên, đúng lúc gã thẩm phán giả cầm đao xông lên trước, Thạch Tuyên liền không nghĩ ngợi, giơ hỗn độn chi nhận lên, chém mạnh vào hư không về phía hắn. Ầm ầm, giống như một tiếng sét nổ vang trời, ngay cả chính Thạch Tuyên cũng bị chấn đến màng nhĩ đau nhói. Hỗn độn chi nhận chém xuống, lại tạo ra uy lực kinh khủng không thể tưởng tượng, mặt đất trong nháy mắt bị chém ra một vết nứt sâu dài cả trăm mét, sóng xung kích tạo thành càng hất văng gã thẩm phán giả, một tồn tại siêu cường bậc 3 vừa lao tới, phiến hoàng kim đao văng khỏi tay, phun máu tươi, một lần nữa bị hất văng ra xa. Gào, Thạch Tuyên chém xuống một đao, lại cảm thấy năng lượng tích tụ trong cơ thể càng thêm khổng lồ, thanh hỗn độn chi nhận trong tay vốn dài khoảng 1 mét không mấy nổi bật, lại xảy ra dị biến trong tiếng gầm của năng lượng, hình dạng của nó không ngừng kéo dài và mở rộng, rất nhanh đã biến thành một thanh cự kiếm rộng khoảng 4 ngón tay, dài gần 2 mét, toàn thân thanh kiếm lưu chuyển màu sắc quỷ dị như tinh vân, trên quả cầu vốn được hàm ở giữa hỗn độn chi nhận, nơi tỏa ra ánh sáng như vũ trụ vô tận, từng quả bong bóng khí hình tròn màu hỗn độn to bằng nắm tay hiện ra, những quả bong bóng này lượn lờ quanh thanh cự kiếm, từ từ khuếch tán ra xung quanh, nơi chúng đi qua, ngay cả không gian cũng bị nuốt chửng tạo thành từng mảng vết nứt màu đen. Trên mặt đất càng bị quét ra từng cái hố tròn màu đen, quỷ dị, tà ác, kinh khủng đến cực điểm. Thạch Tuyên tay trái nắm thanh hỗn độn chi kiếm đã thay đổi hình dạng, ngay sau đó thanh kiếm này không ngừng gầm thét trong tay hắn, rồi tự động kéo Thạch Tuyên, chém loạn xạ khắp bốn phương tám hướng. Thạch Tuyên kinh hãi, hắn vậy mà không thể khống chế được vũ khí này, trơ mắt nhìn thanh hỗn độn kiếm kéo mình, cắt ra từng vết nứt trên hư không bốn phương tám hướng, mặt đất bị xé rách thành từng cái hố sâu dài cả trăm mét. Mà những con tam rất long, quái vật tám đuôi xung quanh đều gào thét bỏ chạy, trong lúc chạy trốn, vô số con tam rất long, từng con một bị kiếm khí ảnh hưởng, da thịt đều hóa thành hơi nước, xương cốt vỡ nát thành tro bụi, hoàn toàn biến mất trong không khí. Xa xa, gã thẩm phán giả gắng gượng bò dậy từ mặt đất, chứng kiến cảnh tượng kinh người trước mắt, trong lòng vô cùng không cam tâm, nếu có thể triệu hồi Hoàng Kim Cự Long, có lẽ còn có sức đánh một trận, bây giờ, ngay cả siêu cường giả bậc 3 cũng không thể chống đỡ. Thanh hỗn độn kiếm tựa như có ý thức tự chủ, không ngừng gầm thét hưng phấn, hốt chặt lấy bàn tay Thạch Tuyên, khiến hắn muốn buông tay cũng không được, kéo theo Thạch Tuyên, điên cuồng tấn công khắp nơi, đột nhiên, dường như có phản ứng, liền phát ra một tiếng kiếm gầm, xé rách mặt đất, lao thẳng về phía gã thẩm phán giả vừa bò dậy ở xa. Dường như thanh hỗn độn kiếm cảm nhận được trong tất cả các sinh vật, gã thẩm phán giả trước mắt là mạnh nhất, đã khơi dậy hứng thú của nó. Hỗn độn kiếm không ngừng gầm thét, từ quả cầu trên thân kiếm không ngừng sinh ra từng quả cầu hỗn độn, những quả cầu hỗn độn này khuếch tán ra theo hình xoáy nước, cuối cùng lại thần kỳ đến cực điểm dần dần hóa thành một bức tranh tinh không khổng lồ, nhìn từ xa, tựa như một dải ngân hà vũ trụ. Mà hỗn độn kiếm và Thạch Tuyên đang ở trong vũ trụ tinh hà đang dần khuếch tán và ngày càng lớn này, Thạch Tuyên vốn đang hoảng sợ, đột nhiên bình tĩnh lại, bởi vì trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác huyền diệu. Vũ trụ, tinh tú, sinh tử huyền diệu, một cảm giác huyền diệu đến khó tả, khiến Thạch Tuyên trong khoảnh khắc đó tiến vào một thế giới kỳ diệu không thể giải thích. Mọi thứ xung quanh dường như đều biến mất, bất kể là gã thẩm phán giả mạnh mẽ kia, hay là bầy tam giác long đang bỏ chạy, thậm chí cả thanh hỗn độn kiếm đã biến dị với uy lực vô cùng. Tất cả mọi thứ đều biến mất, thứ duy nhất xuất hiện trước mặt Thạch Tuyên là một viên tinh thạch khổng lồ treo lơ lửng trên hư không, tỏa ra vạn trượng hào quang. Từ viên tinh thạch này bắn ra từng luồng hào quang, bao phủ lấy Thạch Tuyên. Lúc này Thạch Tuyên như tỉnh như mê, tâm cảnh đạt đến một cảnh giới bí ẩn khó lường, ngồi xếp bằng xuống, mà viên tinh thạch khổng lồ đang lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, từng luồng dữ liệu huyền ảo không ngừng rót vào đầu Thạch Tuyên, trời đất xung quanh dần dần hiện ra ánh sao, từ từ xoáy tròn thành tinh vân, tinh hà, cuối cùng hóa thành trời đất vũ trụ, khuếch tán ra bốn phương tám hướng vô hạn, Thạch Tuyên và tinh thể trở thành một hạt cát giữa biển cả trong vũ trụ này. Nguồn gốc, lai lịch, bản chất của trang thực tinh thể. Dần dần, Thạch Tuyên cuối cùng cũng cảm nhận được nguồn gốc bản chất của tinh thể, cảm nhận được sự huyền diệu của sức mạnh tạo hóa. Đúng lúc này, đột nhiên một đôi mắt lạnh lùng vô tình mở ra, như xuyên thấu qua vô tận hư không, chiếu thẳng vào tâm trí Thạch Tuyên, ngay sau đó vang lên một tiếng quát nhẹ nhưng đầy uy nghiêm vô thượng, "Dám!" Giọng nói này gần như có thể xé nát và hủy diệt cả linh hồn con người, tâm trí Thạch Tuyên chấn động mạnh, hoàn toàn tỉnh lại, nhất thời đầu đau như búa bổ, thứ còn sót lại trong đầu chính là đôi mắt lạnh lùng như có thể nhìn thấu linh hồn người khác và ký hiệu hình ký hiệu nữ ở chính giữa trán trên đôi mắt đó. Ánh mắt đó, giọng nói đó đều khiến người ta kinh hãi và run rẩy từ tận sâu trong linh hồn, đợi đến khi Thạch Tuyên hoàn hồn tỉnh lại, toàn thân đã toát một lớp mồ hôi lạnh. Nhìn vào tay, thanh hỗn độn kiếm khổng lồ vốn dài gần 2 mét đã trở lại thành hỗn độn chi nhận dài 1 mét, mà khu vực xung quanh đã lún xuống thành một cái hố sâu khổng lồ có đường kính khoảng 1 dặm, trong hố càng nứt ra từng mảng vết nứt sâu hoắm, ngoài ra, không còn gì cả, mà gã thẩm phán giả siêu cường bậc 3 kia cũng đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Cả tam rất long, quái vật tám đuôi cũng không thấy bóng dáng đâu, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Lắc đầu, Thạch Tuyên thu hồi hỗn độn chi nhận, và đối với thanh vũ khí kỳ quái này, trong lòng càng dâng lên một tia kính sợ và nỗi sợ hãi đối với những vật thể chưa biết. Không còn nghi ngờ gì nữa, bí mật của hỗn độn chi nhận tuyệt đối không chỉ đơn giản là sở hữu một hỗn độn thế giới. Còn khoảnh khắc cuối cùng, khi mình sắp hoàn toàn lĩnh ngộ trang thực tinh thể, lĩnh ngộ sức mạnh tạo hóa, đôi mắt lạnh lùng đột nhiên xuất hiện đó là gì? Kẻ có ký hiệu hình ký hiệu nữ trên trán đó là gì? Tại sao chỉ một câu nói lại có thể suýt nữa xé nát linh hồn của mình, thậm chí suýt nữa dẫn đến hủy diệt? Tại sao khi mình sắp lĩnh ngộ được áo nghĩa của tạo hóa, lại xuất hiện thứ này? Rốt cuộc là thật sự tồn tại hay chỉ là ảo giác do tâm ma của mình sinh ra? Lắc đầu, tất cả những điều này đối với Thạch Tuyên hiện tại thực sự không thể suy đoán, có lẽ lần sau có cơ hội sẽ đi hỏi mà đi, rốt cuộc ký hiệu hình ký hiệu nữ ở giữa trán đại diện cho điều gì? Và sự lĩnh ngộ vừa rồi cũng giúp Thạch Tuyên thu hoạch rất lớn, đầu tiên là sự lĩnh ngộ về bậc 3, cuối cùng Thạch Tuyên cũng đã chạm đến ngưỡng cửa của bậc 3, chỉ cần mình lĩnh ngộ thêm một lần nữa sẽ lập tức chính thức tiến vào bậc 3, ngoài ra, thu hoạch lớn nhất lại là sự lĩnh ngộ về trang thực tinh thể, giúp hắn bước vào tầng thứ 2 của thú thần hợp thể. Cảnh giới tầng thứ 2 của thú thần hợp thể, có thể hợp thể hoàn hảo với một con triệu hồi thú, sau khi thú thần hóa, thuộc tính trang bị sẽ bằng tổng thuộc tính của bản thể và triệu hồi thú cộng lại, sở hữu hoàn hảo toàn bộ sức mạnh của bản thể và triệu hồi thú, mà không còn như tầng 1, chỉ có thể sở hữu 80 thực lực. Điều này cũng có nghĩa là, nếu Thạch Tuyên hợp thể với Cửu Vĩ yêu hồ và thú thần hóa, độ bền sẽ đạt 12220 điểm, ma năng 400 điểm, tấn công 1560 điểm, phòng ngự 1005 điểm, tốc độ 21 điểm. Phòng ngự 1000 điểm, có nghĩa là tấn công dưới 1000 đều không thể làm tổn hại đến độ bền trang bị của Thạch Tuyên, với thuộc tính kinh khủng như vậy, Thạch Tuyên tự tin, tuyệt đối không yếu hơn cường giả bậc 3 thực sự. Vào khoảnh khắc này, Thạch Tuyên thực sự đã có thực lực để đối đầu với cường giả bậc 3. Với cảnh giới bậc 2, lại có sức mạnh đối đầu với bậc 3, Thạch Tuyên tuy không thể nói là trước không có ai, nhưng trong số 32 chủng tộc tham gia trò chơi này, tuyệt đối là người đầu tiên. Chương 27, thí luyện tàn khốc sức mạnh virus, các kỹ năng tự lĩnh ngộ như siêu hiến tế cộng với khả năng hợp thể của trang thực thú thần, đã giúp Thạch Tuyên với thân phận một triệu hồi sư hệ động vật bình thường, có được tư cách tranh đoạt ngôi vị cường giả mạnh nhất trong trò chơi này. Thạch Tuyên hiện tại đã không thua kém gì cường giả bậc 3 bình thường, khi hắn lĩnh ngộ được áo nghĩa bậc 3, trở thành cường giả bậc 3, cũng là lúc hắn bước lên hàng ngũ những người mạnh nhất trong trò chơi. Này, khoảnh khắc cuối cùng vừa rồi, thanh hỗn độn kiếm trong tay tự phát điên, phá hủy hoàn toàn khu vực trong phạm vi mở rộng, gã thẩm phán giả cũng sợ hãi bỏ chạy. Thạch Tuyên thử lại việc điều động sức mạnh kinh khủng bên trong thanh hỗn độn chi nhận đã biến trở lại, nhưng phát hiện không có chút cảm giác nào, xem ra tuy trong hỗn độn chi nhận có sức mạnh vô song, nhưng tuyệt đối không phải là thứ mà Thạch Tuyên hiện tại có thể khống chế. Khoảnh khắc bộ phát đột ngột vừa rồi, có lẽ là do bị sức mạnh kinh khủng của gã thẩm phán giả ép buộc, tình cờ được kích hoạt, nhưng bây giờ khi Thạch Tuyên có ý thức khởi động, lại không có chút phản ứng nào. Bất đắc dĩ lắc đầu từ bỏ, nhưng sâu trong lòng lại mơ hồ cảm thấy, nếu một ngày nào đó mình có thể khống chế và tự do sử dụng sức mạnh của thanh hỗn độn kiếm này, có lẽ đó là lúc mình thoát khỏi bàn cờ này, có được quyền nói chuyện bình đẳng với những người chơi cờ. Lâm Dao, đưa em rời khỏi thế giới này, khôi phục ký ức của em, cuối cùng cũng không còn là một chuyện xa vời nữa. Vào khoảnh khắc này, trong lòng Thạch Tuyên tràn đầy tự tin. Kiểm tra lại điểm thí luyện của mình, phát hiện đã biến thành hơn 1600 điểm, trừ đi 1100 điểm vốn có, đến thế giới này, mình lại kiếm được hơn 500 điểm. Xem ra trong lúc hỗn độn kiếm bộc phát vừa rồi, hẳn là đã giết được mấy con quái vật tám vút và không ít tam rất lòng, nếu không không thể có nhiều điểm thí luyện như vậy. Điểm thí luyện này nghe nói có thể đổi được trang bị quý giá hoặc những vật phẩm quý giá khác, Thạch Tuyên cũng rất quan tâm, dù sao đến bậc 3 rồi nếu điểm thí luyện đủ, chẳng phải có thể đổi cả một bộ trang bị hiếm hay sao? Đương nhiên, nếu Thạch Tuyên biết rằng việc nâng cấp sau bậc 3 cũng dựa vào điểm thí luyện thì sẽ có suy nghĩ khác. Thẩm phán giả đã chạy trốn và hiện tại đang ở trong cảnh giới thứ 2 của thú thần hợp thể, toàn thân sức mạnh như sôi trào, thậm chí tất cả các điểm thuộc tính đều đã hồi phục đầy đủ, với thực lực như vậy, chỉ cần không gặp phải siêu cường giả bậc 3 kia, cường giả bậc 3 bình thường, Thạch Tuyên đều dám đánh một trận. Vì trước đó luôn trốn trong hỗn độn thế giới, không nhận được tin tức, khó khăn lắm mới ra ngoài, lại lập tức bị tấn công rồi bỏ chạy, khiến Thạch Tuyên không có thời gian để thở. Bây giờ bình tĩnh lại, kiểm tra tin tức mà trang bị nhận được, hắn mới phát hiện Điền Mỹ Phượng, Phương Đại Ngọc và những người khác đã để lại không ít tin nhắn hỏi thăm. Điền Mỹ Phượng tuy bị hắn nói lời cay độc đuổi đi, nhưng khi bình tĩnh lại, sao có thể không nghĩ ra lúc đó Thạch Tuyên nói như vậy, chỉ là để mình có thể an toàn rời đi. Khi đã nghĩ thông suốt, cô ấy tự nhiên sẽ không oán hận Thạch Tuyên, mà vô cùng lo lắng liên lạc với anh ta, chỉ là vẫn luôn không có hồi âm. 2 giờ đồng hồ này chính là lúc cô ấy sợ hãi và lo lắng nhất. Thạch Tuyên đọc từng tin nhắn, trong lòng cảm động, vội vàng chủ động gửi tin tức, liên lạc với mọi người. Điền Mỹ Phượng nhận được hồi âm của Thạch Tuyên, lúc này mới yên tâm, thậm chí trong giọng nói phấn khích, còn không kìm được mà nghẹn ngào. Thạch Tuyên liên lạc được với Phương Đại Ngọc, liền hỏi thăm tình hình và vị trí hiện tại của mọi người. Giọng nói của Phương Đại Ngọc có vẻ hơi yếu ớt, dù sao nàng cũng từng bị gã thẩm phán giả kia tấn công, bị chém thành 4 mảnh suýt chết, hiện tại nguyên khí chưa hồi phục. Từ lời của nàng và Điền Mỹ Phượng, Thạch Tuyên biết được sau khi mọi người chạy thoát đã đi thẳng về điểm xuất phát, trên đường không gặp nguy hiểm gì. Vì ai cũng bị thương nên đều đang nghỉ ngơi. May. Từ lời của nàng và Điền Mỹ Phượng, Thạch Tuyên biết được sau khi mọi người chạy thoát đã đi thẳng về điểm xuất phát, trên đường không gặp nguy hiểm gì. Vì ai cũng bị thương nên đều đang nghỉ ngơi. May mà điểm xuất phát trong khu rừng đó khá an toàn. Bây giờ mọi người đã hồi phục gần hết, đang chuẩn bị tiến sâu vào rừng một lần nữa. Thạch Tuyên thở phào nhẹ nhõm, vội bảo mọi người đi theo đường cũ, còn mình thì quay ngược lại, như vậy hai bên có thể gặp nhau sớm hơn. Hơn nữa, sau khi Thạch Tuyên hợp thể, cứu giác của hắn cũng nhạy bén hơn nhiều, tuy chưa bằng yêu hồ Lily nhưng khả năng nhận biết phương hướng bằng mùi đã tăng lên đáng kể. Sau khi hẹn xong, Thạch Tuyên liền quay trở lại. Lúc này, hắn đã vào phó bản chiến trường này được mấy tiếng đồng hồ, giữa đường cảm thấy bụng đói cồn cào, bèn lấy thức ăn từ túi thứ nguyên ra, vừa đi vừa ăn. Không bao lâu sau, Thạch Tuyên lại tiến vào khu rừng rậm rạp với những cây cổ thụ cao lớn. Một cơn gió thổi qua, hắn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc đến sộc vào mũi. Lòng khẽ động, Thạch Tuyên di chuyển như một bóng ma, lặng lẽ lần theo mùi máu tanh này mà lẻn đi. Chẳng mấy chốc, một cảnh tượng đẫm máu sau trận kịch chiến đã hiện ra trước mắt hắn. Xung quanh, hai cây đại thụ cao chọc trời đã bị gãy, còn trên mặt đất, 10 thi thể nằm ngổn ngang, không một thi thể nào còn nguyên vẹn, trông vô cùng giận người. 10 thi thể trên mặt đất này đều là một loại sinh vật hình người, so với con người thì có thêm một cái đuôi đen như mực, ngoài ra hoàn toàn giống hệt. Điều này khiến Thạch Tuyên đoán rằng nhóm sinh vật này tuyệt đối không phải ma thú, mà là một trong 32 chủng tộc tham gia cuộc thi lần này. 10 người này rõ ràng thuộc về một tiểu đội, và nhìn vào tình hình chiến đấu xung quanh, họ không phải chạm trán ma thú, mà có lẽ đã chết thảm dưới tay cùng một hung thủ. Hung thủ này chắc chắn là một cường giả dị tộc. Thạch Tuyên nhìn tình trạng của 10 người này, rõ ràng là họ đã bị tấn công bất ngờ, không có nhiều sức lực để chống cự. Từ đó có thể suy ra hung thủ này có thực lực vô cùng đáng sợ, có lẽ lại là một siêu cường giả cấp 3 tương tự như gã thẩm phán giả kia. Lần này chỉ có tổng cộng 31 chủng tộc tham gia, suy ra rất có thể một chủng tộc trong số đó đã bị loại và xóa sổ trước một bước, nếu không thì một chủng tộc có tới 4 thành trì, không thể nào không có thành nào cử đội tham gia phó bản chiến lần này. Qua đó có thể thấy được phần nào sự khốc liệt và tàn nhẫn của cuộc chiến chủng tộc. Thạch Tuyên nhìn tiểu đội bị tiêu diệt toàn bộ, thầm thở dài một tiếng. Mỗi một tiểu đội trong phó bản chiến lần này về cơ bản đều đại diện cho những cao thủ mạnh nhất của một thành trì. Tiểu đội này bị tiêu diệt, e rằng việc thành trì của họ bị mất cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Thạch Tuyên không khỏi có chút cảm thán, sau đó lục lọi trên người những thi thể này. Vốn dĩ hắn còn hy vọng có thể vơ vét được túi thứ nguyên hay gì đó, không ngờ lại chẳng thu được gì, không khỏi thầm chửi một tiếng. Xem ra hung thủ kia cũng keo kiệt hết mức, ngay cả một cái túi thứ nguyên cũng không bỏ lại. Tay trái hắn hiện ra hỗn độn chi nhận, lần lượt cắm vào cơ thể của đám thi thể này, nhanh chóng hấp thụ hết những tinh thể trang bị đã vỡ nát bên trong mỗi xác chết. Việc hỗn độn chi nhận có thể hấp thụ tinh thể trang bị là điều Thạch Tuyên vô tình phát hiện ra trong trận đại chiến vừa rồi. Vì lời của Ma Điệp, bản thân Thạch Tuyên không dám hấp thụ, nhưng dùng hỗn độn chi nhận này để hấp thụ thì chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Tinh thể trang bị này chứa một lượng lớn sức mạnh tạo hóa, sau khi hỗn độn chi nhận hấp thụ, thế giới hỗn độn bên trong được xây dựng và mở rộng, nhanh hơn nhiều so với việc hấp thụ tinh hạch ma thú thông thường. Tiếp theo, hắn tiếp tục đi ngược lại. Trên đường đi, Thạch Tuyên gặp phải mấy đàn ma thú tinh anh cấp 3. Những ma thú xuất hiện trên hòn đảo kinh hoàng này không ngờ đều là ma thú tinh anh cấp 3, hơn nữa còn là loại khủng long thời tiền sử chỉ từng thấy trong phim ảnh, khiến Thạch Tuyên không khỏi nghi ngờ đây rốt cuộc là đảo kinh hoàng hay đảo khủng long. Đối mặt với những ma thú này, Thạch Tuyên luôn sử dụng hỗn độn chi nhận. Mặc dù sức tấn công không bằng khi dùng xích long thường, nhưng với sức tấn công lên tới hàng ngàn điểm của hắn hiện tại, đám ma thú tinh anh này căn bản không chịu nổi một đòn. Mỗi khi giết một con, hắn đều kiếm được một điểm thí luyện, còn có thể hấp thụ hoàn toàn tinh hạch và tinh khí của ma thú. Và thế giới trong hỗn độn chi nhận cũng bắt đầu có những thay đổi và phát triển không thể tưởng tượng nổi. Khi Thạch Tuyên tiêu diệt xong đàn ma thú tinh anh Mã Tông Long thứ 3 gặp phải, phía xa bỗng vang lên một tiếng gầm lạ, khiến hắn không khỏi quay đầu nhìn lại. Chương 28, một thi thể phụ nữ kỳ dị theo tiếng gầm lạ. Từ trong khu rừng nguyên sinh rộng lớn vô biên này, một bầy khủng long khổng lồ mình phủ những tấm xương kỳ lạ xung ra, không ngừng gầm thét, từng cây đại thụ cao chọc trời bị chúng hút vào vang lên những tiếng ầm ầm. Khoảng cách giữa mỗi cây đại thụ trong khu rừng này rất rộng, nên không ảnh hưởng đến việc di chuyển tự do của bầy khủng long. Máy quét khóa mục tiêu ngay lập tức, dữ liệu hiển thị, đây là một bầy ma thú tinh anh cấp 3 giáp long. Khi bầy giáp long này xuất hiện trong tầm mắt của Thạch Tuyên, ngay sau đó, ở phía xa sau chúng vang lên những tiếng gầm rú và tiếng động ầm ầm liên hồi. Vừa nghe thấy âm thanh này, Thạch Tuyên không khỏi mừng rỡ, đáp lại bằng một tiếng hít dài. Cùng với tiếng huýt, thân hình hắn tăng tốc đột ngột, hỗn độn chi nhận xuất hiện trong tay trái, lao vào giữa bầy giáp long. Bầy giáp long này đều khoác trên mình những tấm xương cứng như áo giáp, nhưng lại không thể cản được hỗn độn chi nhận. Mũi lao chạm đến đâu, những tấm xương cứng hơn thép liền vỡ tan như lậu phụ. Từng con giáp long gầm lên rồi ngã xuống, năng lượng màu vàng kim tuôn ra từ cơ thể chúng đều bị hỗn độn chi nhận hấp thụ. Rất nhanh, hắn đã xông đến phía sau đội hình hơn 100 con giáp long. Nơi đây, một trận đại chiến đang diễn ra, một bên là bầy giáp long hung dữ, bên kia chính là Lôi Đình Uy đã hóa thành người khổng lồ xanh, lục như được bao bọc bởi giáp băng. Tất Đông Viễn với song kiếm múa lượn, Điền Mỹ Phượng với ngọn lửa tím hừng hực, còn có Thi Liên được bao phủ trong ánh sáng trắng thánh khiết, Bạch Lam với ảo ảnh kỵ sĩ giáp sắt lúc gần lúc hiện, Long Đổ Viễn không ngừng lăn tròn chém giết, và Phương Đại Ngọc mặt mày hơi tái nhợt đứng phía sau điều khiển nham tương ma. Vương. Cuối cùng, hai bên đều bình an vô sự, lại một lần nữa tụ họp cùng nhau. Thạch Tuyên, Thạch đại ca. Điền Mỹ Phượng và Thi Liên là những người đầu tiên vui mừng reo lên. Thạch Tuyên đã phá lên cười ha hả, thân hình như cá lượn xuyên qua giữa hai con giáp long. Khi hai con giáp long này rú lên thảm thiết rồi ngã xuống đất, Thạch Tuyên đã cách họ hơn 20 mét. Mặc dù giáp long cũng là ma thú tinh anh cấp 3, nhưng với thực lực hiện tại của Thạch Tuyên và nhóm Phương Đại Ngọc, việc đối phó vẫn dễ như trở bàn tay. Dù sao thì hầu hết họ đều đã lĩnh ngộ được dị năng trang bị, tuy vẫn đang ở cảnh giới cấp 2, nhưng nếu xét về thực lực tổng hợp thì đã đạt đến ngưỡng chuẩn cấp 3. Có Thạch Tuyên tham chiến, chẳng mấy chốc, sau khi bỏ lại 50-60 cái xác, bầy giáp long còn lại đã vỡ trận, tứ tán bỏ chạy. Trong một khu rừng nguy hiểm rình rập như thế này, mọi người đương nhiên sẽ không tùy tiện truy sát, bèn dừng tay lại. Thạch Tuyên nhìn qua từng người, thông tin và cảnh giới trang bị của mỗi người đều hiện lên trên máy quét. Hắn thấy Tất Đông Viễn và Lôi Đình Uy cao nhất, đều đã là cấp tháng 2 năm 60, tiếp theo là Phương Đại Ngọc, Lục Như và Thi Liên, đều là cấp tháng 2 năm 50, sau đó là Long Đồ Viễn, Điền Mỹ Phượng và Bạch Lam, đều là cấp tháng 2 năm 40. Thạch Tuyên thầm lắc đầu, phó bản chiến trường này tuy nguy hiểm, nhưng không thể không nói, đây cũng là nơi hấp thụ năng lượng để thăng cấp nhanh nhất. Bầy giáp long còn lại bỏ chạy, trận kịch chiến kết thúc, Điền Mỹ Phượng đã lao về phía Thạch Tuyên, không nghĩ ngợi gì mà vứt bỏ Tử Diễm Thiên Cung trong tay, mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh, lao thẳng vào lòng Thạch Tuyên, hai tay nắm chặt ve áo hắn, toàn thân run rẩy, nói: "Thạch Tuyên, anh có biết trong mấy tiếng đồng hồ không liên lạc được với anh, em đã sống như thế nào không? Sau này em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, cho dù chết cũng không rời đi trước." Bên kia, Bạch Lam hừ một tiếng: "Niệm Ai, tôi biết ngay là không chết được mà, họa hại thường sống ngàn năm." Thạch Tuyên ôm Điền Mỹ Phượng, nhẹ nhàng vuốt ve vai nàng, trong lòng cũng vô cùng cảm động. Tình cảm của Điền Mỹ Phượng dành cho hắn thì không cần phải nói, nếu không phải vì trước khi quen biết Điền Mỹ Phượng, trong lòng hắn đã bị Lâm Giao chiếm giữ, có lẽ hắn thật sự sẽ trở thành một đôi với Điền Mỹ Phượng. Thế nhưng, tạo hóa trêu ngươi. Thâm thở dài, Thạch Tuyên khẽ nói, sẽ không đâu, yên tâm đi, anh không dễ chết như vậy đâu. Nhớ kỹ, dù thế nào cũng đừng dễ dàng nói đến cái chết. Điền Mỹ Phượng ôm chặt Thạch Tuyên, khẽ ừ một tiếng. Sắc mặt Phương Đại Ngọc vẫn còn hơi tái nhợt, có thể thấy nguyên khí chưa hồi phục, cô bước tới, mở lời, "Thạch Tuyên, gã cường giả dị tộc mặc bộ giáp vàng đó thực sự quá lợi hại, anh làm sao thoát khỏi hắn vậy?" Bên kia, Long Đổ Viễn cười ha hả, nói, "Phương cô nương, ta đã nói rồi mà, Thạch huynh đệ thần thông quảng đại, chắc chắn sẽ không sao đâu." Thạch Tuyên mỉm cười, buông Điền Mỹ Phượng ra, gật đầu với họ, "Trên đường chạy trốn, tôi gặp một đàn tam giác long đang hôn chiến với một nhóm cường giả dị tộc, tôi liền nhân lúc hỗn loạn mà trốn đi." Lôi Đình Uy nói, "Đại Ngọc, đã hơn nửa ngày trôi qua rồi, chúng ta vẫn còn loanh quanh ở vòng ngoài cùng của khu vực vành đai 5. Với cảnh giới 5, 60% của chúng ta, việc hấp thụ năng lượng từ ma thu ở vòng ngoài này đã rất khó để tiến hóa rồi. Thời gian chỉ có 10 ngày, tôi nghĩ chúng ta phải tăng tốc tiến sâu vào trong thôi." Phương Đại Ngọc gật đầu, lấy bản đồ ra xem, nói, "Phải tăng tốc thôi. Sau khi cuộc chiến phó bản lần này kết thúc, e rằng sẽ xuất hiện rất nhiều cường giả cấp 3. Nếu chúng ta không thể nhận cơ hội này để đột phá, tình hình của thành Nam Tiên sẽ càng nguy hiểm hơn." Long Đồ Viễn cũng biến sắc, nói, "Đúng vậy, vậy chúng ta mau đi thôi." Những người khác tự nhiên không có ý kiến gì. Mặc dù Mai Vấn Thiên đã chết, nhưng không có ai nhắc đến hay nhớ nhung hắn, một là vì quan hệ không sâu đậm, hai là khi vào phó bản chiến trường này tham gia cuộc chiến chủng tộc, bốn gì đã phải đối mặt với nguy cơ mất mạng bất cứ lúc nào, không ai có thừa lòng thương người để đau buồn vì một đồng loại nữa đã chết. Bởi vì những ma thú xuất hiện ở vòng ngoài cùng của khu rừng này về cơ bản đều là ma thú tinh anh cấp 3 cấp thấp nhất, mà mức độ tiến hóa của mọi người đều đã rất cao, cần năng lượng lớn hơn, nên ai cũng muốn sớm vào sâu trong hòn đảo kinh hoàng này để tiêu diệt những ma thú mạnh hơn, nhằm hấp thụ được năng lượng mạnh hơn. Dù sao với thực lực hiện tại của mọi người, ma thú tinh anh thông thường họ đã không còn để vào mắt, có đủ sức để thách thức những ma thú mạnh hơn. Một nhóm 9 người, bảo vệ Thi Liên ở trung tâm, mỗi người cách nhau vài mét, bắt đầu tăng tốc tiến sâu hơn vào khu vực vành đai 5. Con ác ma thú vốn đang ở giai đoạn sơ sinh của Phương Đại Ngọc cũng đã tiến hóa, trở thành thần thú ác ma hai cánh giai đoạn đấu nhi, chiều cao đã tương đương với con người, có một đôi cánh thịt giống như cánh rơi, có thể lướt đi ở tầm thấp. Xem ra nếu tiến hóa thêm nữa, chắc chắn có thể thành công hóa thành một con ác ma thú mạnh mẽ có khả năng bay lượn. Thạch Tuyên có chút ghen tị, đây chính là sự khác biệt giữa hệ ác ma và hệ động vật. Hệ ác ma ấp ra toàn là thần thú, còn hệ động vật, Thạch Tuyên đã tốn bao công sức, bây giờ cũng chỉ có một con thần thú, còn tinh giao thú kia tuy lợi hại, nhưng chung quy cũng chỉ là thượng giai thú, so với uy lực của thần thú vẫn còn kém không ít. Vùng rìa của vành đai năm này, đâu đâu cũng là những cây đại thụ nguyên sinh cao chọc trời. Càng đi sâu vào trong, các loại đại thụ dần thưa thớt, địa thế lại từ từ trở nên hiểm trở, địa hình cũng phức tạp hơn. Trên đường đi không gặp thêm một con ma thú nào, cũng không chạm trán kẻ địch dị tộc nào, chỉ là giữa đường, dưới một đống đá kỳ lạ, họ tình cờ phát hiện một thi thể, và thi thể này có thể nhận ra rất rõ ràng là thuộc về con người. Điều này khiến mọi người cảm thấy có chút kỳ quái, thi thể này rốt cuộc có thật sự là con người, hay chỉ là một dị tộc nhân có ngoại hình tương tự. Đây là một thi thể phụ nữ, đầu đã bị đánh nát thành một đống thịt bầy nhầy, khiến người ta không thể nhận ra dung mạo thật sự. Trên người nàng không một mảnh vải che thân, chi chít những vết máu. Dưới đất là quần áo bị xé thành từng mảnh vụn. Một đôi chân rõ ràng đã bị bẻ gãy, co ngược một cách kỳ dị, giữa hai đùi máu thịt bầy nhầy. Toàn thân thi thể phụ nữ này bị vặn vẹo một cách quái dị, khiến người ta có một cảm giác sởn gai ốc khó tả. Và điều khiến người ta kinh hãi nhất là cặp vú trước ngực của người phụ nữ này đã bị quét mất, chỉ còn lại hai hốc máu trông đến rợn người. Chương 29, bị ngược đãi và sát hại dã man, Thạch Tuyên là người đầu tiên phát hiện ra thi thể này. Khi vừa nhìn thấy, hắn không khỏi kêu a một tiếng rồi lùi lại một bước. Dù với kinh nghiệm của hắn, tuy không có chuyên môn, cũng có thể nhận ra chủ nhân của thi thể này trước khi chết đã phải chịu sự ngược đãi và xâm hại phi nhân tính, mà hung thủ không chỉ thủ đoạn tàn nhẫn, mà còn biến thái. Điền Mỹ Phượng, Thi Liên và những người phụ nữ khác nhìn thấy đều không khỏi biến sắc, không dám nhìn nữa, đặc biệt là Thi Liên, sợ đến mức mặt trắng như ngọc, nép sát vào người Điền Mỹ Phượng, toàn thân không ngừng run rẩy. Có lẽ vì cùng là phụ nữ, nên khi họ nhìn thấy thi thể phụ nữ bị vặn bẹo trên mặt đất, phản ứng càng mãnh liệt hơn. Chỉ có Lục Như là tỏ ra bình tĩnh đến bất ngờ, cô ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể. Lôi Đình Uy không nhịn được chửi một tiếng, chết tiệt, hung thủ là ai? Tàn nhẫn quá. Nói rồi cũng không khỏi quay mặt đi, không nhìn thi thể trên đất nữa. Mặc dù sau khi đến thế giới này, mọi người đã quen với việc chém giết đẫm máu thường ngày, nhưng cảnh tượng ngược đãi và sát hại như thế này vẫn là lần đầu tiên họ thấy, gây ra một cú sốc vô cùng mạnh mẽ cho mỗi người. Người phụ nữ đã chết này cũng là người của chúng ta, chỉ là không rõ thân phận, tóm lại, chắc là người của ba thành trì còn lại. Lục Như đứng dậy, bình tĩnh nói. Mọi người đều không khỏi chấn động. Thạch Tuyên sắc mặt có chút khó coi nhìn thi thể trên đất. Một người phụ nữ loài người, khiến hắn không khỏi nghĩ đến Lâm Giao, nhưng rồi lập tức lắc đầu. Trên cánh tay trái của người phụ nữ này có một vết bớt to bằng đầu ngón tay, mà Lâm Giao thì không có. Rõ ràng đây không thể là Lâm Giao, điều này khiến hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Long Đổ Viễn tiếp lời, không biết hung thủ là gã dị tộc chết tiệt nào, giết người thì cứ giết người, không ngờ thủ đoạn lại hung tàn đến vậy, thật sự không có chút nhân tính nào. Hắn lắc đầu thở dài, rồi lại cười khổ, đối phương vốn dĩ không phải con người, làm gì có nhân tính. Lục Như lại lạnh lùng tiếp lời, không, hung thủ xâm hại và giết chết người phụ nữ này tuyệt đối không phải dị tộc nhân, điểm này 500 không sai. Long Đổ Viễn mở ra, không phải dị tộc nhân. Vậy là ai? sao cô có thể chắc chắn như vậy? Điền Mỹ Phượng xem vào, trung đoàn trưởng Lục ở thế giới hiện thực tốt nghiệp đại học pháp y đấy, em nghĩ phán đoán của chị ấy chắc không sai đâu. Chỉ là, nếu không phải do dị tộc nhân làm, lẽ nào hung thủ cũng là con người? Điền Mỹ Phượng đột nhiên kinh hãi đưa ra kết luận này. Mọi người đều dùng mình, Thạch Tuyên có chút kỳ lạ, không hiểu sao Điền Mỹ Phượng lại biết Lục như trước đây làm gì. Điền Mỹ Phượng thấy Thạch Tuyên thắc mắc, liền dùng kênh đội nhóm nói thầm, đó là lần trước để giúp Cửu U Vương mà vào tiểu lục đạo, ở đó em gặp Lục Như, mới biết chị ấy vốn làm nghề gì. Thạch Tuyên gật đầu, không nói gì thêm, còn ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Lục Như. Nếu trước đây cô học chuyên ngành pháp y, chắc hẳn có kinh nghiệm nhất định về phương diện này, cô đã chắc chắn như vậy, át hẳn có phát hiện gì đó. Đúng, hung thủ này cũng là con người. Đương nhiên, tôi cũng chỉ suy luận theo lẽ thường, không thể hoàn toàn chắc chắn. Lục Như dừng lại một chút, rồi nói tiếp, chỉ có cùng loài mới có hành vi xâm hại tình dục tiểu này, hơn nữa nhìn tư thế này cũng phù hợp với tập tính của con người. Kết hợp hai điểm này, tuy không thể hoàn toàn loại trừ khả năng hung thủ là dị tộc nhân, nhưng khả năng này thực sự quá nhỏ. Một dị tộc có hứng thú với loài khác, mà quá trình xâm hại lại hoàn toàn tương đồng với tội phạm hiếp dâm của loài người, mọi người nghĩ khả năng này cao đến mức nào? Mọi người đều im lặng, chỉ có giọng nói lạnh lùng của Lục Như vang vọng. Nếu loại trừ khả năng dị tộc nhân gây án, vậy thì hung thủ chỉ có thể là con người. Lục Như nói chắc như đinh đóng cột. Thạch Tuyên suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng có không ít dị tộc nhân có ngoại hình rất giống với con người chúng ta, thậm chí khác biệt rất nhỏ, như vậy lẽ nào cũng không phát sinh loại xâm hại này sao? Nếu hung thủ thật sự là con người, điều này thật sự khiến người ta không thể tin nổi. Cuối cùng hắn lẩm bẩm thở dài. Nếu hung thủ là dị tộc, dù đau đớn, trong lòng mọi người cũng dễ chịu hơn một chút, dù sao hai bên cũng đang ở trong tình thế không phải ngươi chết thì là ta vong. Nhưng nếu thật sự là do đồng tộc ra tay, vậy thì thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Sẽ là một hung thủ biến thái đến mức nào, mà ở trong phó bản chiến trường này, lại ra tay độc ác như vậy với đồng bào của mình. Lục Như nói, cho nên tôi cũng không thể hoàn toàn chắc chắn, nhưng cảnh tượng này thực sự rất giống với một hiện trường vụ án của một tên sát nhân hàng loạt biến thái mà tôi từng thấy ở thế giới hiện thực. Đây mới là lý do chính tôi cho rằng là do con người ra tay. Nếu là hung thủ dị tộc, tôi thật sự không thể tin lại có sự trùng hợp đến vậy. Bên kia, Long Đồ Viễn thở dài một tiếng, nói, bất kể là ai ra tay, chúng ta cũng không thể làm gì để báo thù cho cô ấy được. Người đã chết rồi, vẫn nên để cô ấy yên nghỉ. Chúng ta chôn cất thi thể này đi. Mọi người đều gật đầu, nhanh chóng đào một cái hố, chôn thi thể vào đó. Vốn dĩ, mọi người đã quen nhìn thấy người chết, chỉ là cái chết của thi thể này quá bi thảm, khiến mọi người không khỏi nảy sinh lòng thương cảm, không muốn nàng phải phơi thây nơi hoang dã. Khi chôn cất người phụ nữ này, Thạch Tuyên phát hiện một bàn tay của nàng nắm rất chặt, dường như trong lòng bàn tay đang nắm thứ gì đó. Hắn có chút tò mò, không khỏi dùng sức gỡ những ngón tay của nàng ra, mới phát hiện ra trong lòng bàn tay người phụ nữ này đang nắm một mặt dây chuyền, sợi dây đã bị đứt. Mặt dây chuyền là một viên pha lê hình tròn, bên trong có một tấm ảnh. Loại kỹ thuật đưa ảnh vào pha lê này, Thạch Tuyên biết ở thế giới hiện thực của mình rất thịnh hành, thường có các cặp đôi đưa ảnh của mình và người yêu vào để làm kỷ niệm hoặc đeo trên người. Và tấm ảnh trong viên pha lê này cũng chính là một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm nhau rất thân mật. Chàng trai rất đẹp trai, còn cô gái cũng rất xinh đẹp, khuôn mặt tròn trịa, cười lên có hai lúm đồng tiền, vô cùng trong sáng đáng yêu. Nhìn thấy thi thể nắm chặt mặt dây chuyền này trong lòng bàn tay, Thạch Tuyên tự nhiên cảm thấy, nữ chính trong tấm ảnh có lẽ chính là thi thể đang phải chịu sự ngược đãi và xâm hại phi nhân tính này. Một thiếu nữ từng trong sáng đáng yêu, giờ đây lại biến thành một thi thể lạnh lẽo bị sát hại tàn nhẫn như vậy, Thạch Tuyên không khỏi chấn động trong lòng. Nhìn mặt dây chuyền pha lê này được bảo quản tốt đến vậy, thậm chí trước lúc Lâm Trung vẫn đeo trên người, qua đó có thể thấy chủ nhân của thi thể này đã trân trọng mặt dây chuyền này đến nhường nào. Chủ nhân của thi thể này rõ ràng đã luôn mang mặt dây chuyền này bên mình. Trong cơn tuyệt vọng trước khi chết, khi biết không thể thoát khỏi kiếp nạn, điều duy nhất nàng nghĩ đến lại là nắm chặt lấy mặt dây chuyền của mình, nắm chặt lấy kết tinh có lẽ đã từng cô đọng vô số khoảnh khắc hạnh phúc, vô tận nỗi nhớ nhung này. Đây là thứ tình cảm gì? Người phụ nữ này, trong cơn tuyệt vọng và bị ngược đãi khủng khiếp đó, vào giây phút cuối cùng, lấp đầy trong lòng nàng lẽ nào không phải là tuyệt vọng, đau khổ và sợ hãi, mà là nỗi nhớ nhung dành cho người yêu. Cho nên điều này mới thôi thúc nàng vào giây phút cuối cùng, nắm chặt lấy mặt dây chuyền trên cổ, nắm chặt đến thế. Đây là gì vậy? Bên cạnh, Điền Mỹ Phượng tò mò hỏi. Thạch Tuyên cười khổ đưa mặt dây chuyền pha lê này cho nàng. Điền Mỹ Phượng nhận lấy xem một lúc, hơi ngẩn ra, thứ mà cô gái này nắm trong lòng bàn tay trước khi chết chính là cái này sao? Khi nhìn thấy tấm ảnh bên trên, nàng cũng đột nhiên hiểu ra, không khỏi ngẩng mặt lên nhìn Thạch Tuyên. Thạch Tuyên thấy nàng như ngây dại, ngơ ngác nhìn mình, không khỏi lặng lẽ đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay Điền Mỹ Phượng, cảm nhận được bàn tay nàng đang khẽ run. "Đừng sợ, sẽ không sao đâu, chúng ta đều sẽ ổn thôi." Thạch Tuyên biết nàng đột nhiên đang sợ hãi điều gì, biết rằng sau khi nhìn thấy tình cảm sâu đậm của người phụ nữ này dành cho người yêu, Điền Mỹ Phượng đã vô cùng cảm động, không khỏi nghĩ đến bản thân, từ đó nảy sinh nỗi sợ hãi vô định. Bạch Lam liếc nhìn hai người, rồi lại thu ánh mắt về, lạnh nhạt nói, "Đi nhanh lên, ở đây đã mất không ít thời gian rồi." Phương Đại Ngọc cười một tiếng, nói, "Đi thôi, hy vọng có thể vào được khu vực Bành Nai 4 trước khi trời tối." Chương 30, Kỷ Nguyên khủng long trên đường đi, họ bắt gặp không ít xác ma thú tinh anh. Tất cả những ma thú này đều mang hình dạng của loài khủng long thời tiền sử trong truyền thuyết. Giữa bầy ma thú, thỉnh thoảng cũng có một hai xác của dị tộc cường giả. Điều này cho thấy chiến sự hai bên thảm khốc đến mức nào, cũng chứng tỏ phó bản chiến trường này quả thực là nơi có tỷ lệ tử vong rất cao. Những xác dị tộc gặp phải muôn hình vạn trạng, nhưng đa số đều có hình người. Thỉnh thoảng có vài loại khác biệt rất lớn, gần như giống ma thú, nhưng chỉ một hai cái sắc nằm lẫn trong một bầy sắc khủng long, vẫn rất dễ dàng nhận ra những kẻ có vẻ ngoài như ma thú này cũng là dị tộc cường giả. Mặt đất xung quanh cũng bị phá hoại cực kỳ nghiêm trọng, hoặc là nứt toát, hoặc là bị đốt cháy thành một vùng đất khô cằn trên diện rộng, báo hiệu những trận đại chiến kịch liệt và kinh hoàng đã từng xảy ra. Thạch Tuyên và mọi người vì lý do đặc biệt nên lúc này vẫn còn ở khu vực vành đai năm. Còn đại đa số cường giả khác có lẽ đã sớm tiến vào khu vực sâu hơn. Điều này dẫn đến việc cả nhóm chỉ thấy toàn xác ma thú la liệt mà không gặp thêm một dị tộc cường giả hay ma thú còn sống nào. Cứ thế đi một mạch không gặp nguy hiểm gì, cũng không biết đã đi bao lâu, thấy trời đã dần tối sầm lại, mọi người cuối cùng cũng đến một con dốc có địa thế vô cùng hiểm trở. Đứng trên con dốc được tạo thành từ những tảng đá khổng lồ, nhìn về phía trước là một vùng đồng bằng đầm lầy cỏ dại mọc um tùm ngút tầm mắt. Và trên vùng đồng bằng đầm lầy tưởng chừng như vô tận này, vô số ma thú đang lang thang, số lượng vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Lớn thì như ngọn đồi nhỏ, hoặc thân hình như voi ma mút, nhỏ thì như gà tây. Trên trời dưới đất, nhìn không thấy điểm cuối, tất cả đều là từng bầy ma thú, vô cùng vô tận. Cầm long, khảng long, dị đặc long, vô bì long, lôi lợi nạp long, khổng truy long, đỉnh thuận long, cổ giác long, điểu diện long, nhục tử long. Vô số loài khủng long, lớn thì dài mấy chục mét, nhỏ thì chỉ vài chục centimet, loài ăn cỏ, ăn thịt và ăn tạp, loài bò trên mặt đất, loài bay trên trời, ngay tại vùng đồng bằng vô tận phía xa kia, trước mặt mọi người, tái hiện một thời đại khủng long hùng vĩ và hoành tráng. Đảo kinh hoàng. Không, đây là một hòn đảo khủng long thực sự. Từng thống trị trái đất vô tận năm tháng, từng là bá chủ tuyệt đối của hành tinh, những sinh vật thời tiền sử siêu việt và mạnh mẽ này một lần nữa hiện ra chân thực trước mắt mọi người. Cảm giác chấn động đó ăn sâu vào lòng người, không thể diễn tả. Hàng ngàn hàng vạn loài khủng long xuất hiện trên vùng đồng bằng vô tận này. Đây chính là con đường bắt buộc phải đi qua để rời khỏi khu vực vành đai 5 và tiến vào khu vực vành đai 4. Cảnh tượng này khiến mọi người hồi lâu sau mới hoàn hồn lại từ cơn chấn động. Chơi ạ, cảnh tượng thế này, dù là kỹ xảo điện ảnh đỉnh nhất của Hollywood cũng không thể quay ra được. Thật thật không thể diễn tả nổi. Lôi Đình Uy không kìm được vào đầu, vì đang đội mũ giáp nên chỉ có thể gãi gãi trên mũ, ánh mắt đầy kinh hãi. So với vùng đồng bằng vô tận và những bầy ma thú đang lang thang ở phía xa, nhóm người đang đứng trên sườn dốc này quả thực nhỏ bé như đàn kiến. Theo như bản đồ, vùng đồng bằng trước mắt hẳn là đồi vành đai nằm giữa vành đai 5 và vành đai 4. Muốn vào vành đai 4 thì phải đi qua đây. Phương Đại Ngọc nói, trong giọng cũng có chút bất đắc dĩ. Long Đồ Viên nói, trời đã tối rồi, hay là chúng ta tìm một nơi an toàn nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai hãy nghĩ cách sau. Tôi nghĩ mọi người đều nói rồi. Bạch Lam he he cười, liếc hắn một cái. Phương Đại Ngọc gật đầu nói, hiện giờ chỉ có thể như vậy. Nếu các tộc khác có thể nghĩ ra cách vượt qua nơi này, chúng ta cũng sẽ nghĩ ra được. Mọi người có ý kiến gì không? Nghỉ ngơi tại đây, hay nhân lúc đêm tối lẻn qua? Lục Như nói, hôm nay mới là ngày đầu tiên, tôi không đổi, vẫn cảm thấy nên đi từng bước chắc chắn thì hơn. Phương Đại Ngọc nhìn những người khác, Tất Đông Viễn không tỏ thái độ, thực ra hắn rất ít nói, thậm chí Thạch Tuyên gần như chưa từng thấy hắn nói chuyện. Tất Đông Viễn này luôn cho người ta cảm giác như thể đang cách biệt khỏi đội. Lôi Đình Uy gãi đầu, nói, tôi nghe theo cô, Đại Ngọc. Tôi tin cô. Bạch Lam hừ một tiếng, Lao Nương cũng không có ý kiến. Phương Đại Ngọc nhìn Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng và Thi Liên. Thi Liên khẽ nói, em nghe theo anh Thạch. Thạch Tuyên mỉm cười, nói, vẫn nên tìm chỗ nghỉ một đêm thì hơn. Mọi người đều mệt rồi, không cần vội vàng nhất thời. Càng vào trong chắc chắn càng nguy hiểm, hơn nữa theo bản đồ, phạm vi mỗi vành đai sẽ càng ngày càng nhỏ, khả năng gặp dị tộc cường giả cũng sẽ lớn hơn. Giữ gìn tinh thần vẫn quan trọng hơn. Phương Đại Ngọc thấy mọi người đều không có ý kiến gì khác, liền nói, được rồi, mọi người cứ nghỉ ngơi ở đây một đêm. Ngày mai lại lên đường. Sau khi quyết định nghỉ lại một đêm, cả nhóm đồng lòng tìm một chỗ khuất gió dưới sườn dốc đầy đá tảng. Phương Đại Ngọc và Lục Như, mấy cô gái rất có kinh nghiệm, lấy ra một chiếc lều nhỏ gọn từ túi không gian. Loại lều này khi thu lại chỉ to bằng một chiếc gối ôm, nhưng khi dựng lên lại đủ cho hai người nghỉ ngơi. Ở nơi hoang dã, loại lều này rất hữu dụng. Thạch Tuyên biết trong cửa hàng tạp hóa có bán, nhưng đối với hắn, cắm trại ngoài trời đã là chuyện thường ngày nên chưa bao giờ mua. Mấy cô gái đang dựng lều nghỉ ngơi, còn Long Đồ Viễn thì he he cười, nói, tối nay để mọi người mở rộng tầm mắt, nếm thử tay nghề của tôi. Nói rồi, anh ta lấy từ túi không gian của mình ra một bình gas hình trụ đặt xuống đất, sau đó lấy một chiếc nồi lớn đặt lên trên, rồi nhóm lửa. Từ trước đến nay, khi ở ngoài trời, mọi người đều dùng bánh mì, bánh quy để lót dạ. Không ngờ Long Đồ Viễn lại lấy ra những dụng cụ nấu nướng này từ túi không gian, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Lôi Đình Uy ngạc nhiên nói, Long Đồ Viễn, ông biết nấu ăn à? Không thể nào, một trung đoàn trưởng của Viêm Hoàng mà lại đi làm mấy chuyện của phụ nữ thế này. Bên kia, Phương Đại Ngọc hừ một tiếng, nói, tôi là phụ nữ, nhưng tôi không biết nấu. Ai quy định nấu ăn là chuyện của phụ nữ? Lôi Đình Uy cứng họng, cười gượng hai tiếng. Long Đồ Viễn đã rất thành thạo lấy tiếp ra một cái thất gỗ nhỏ từ túi không gian, sau đó là trứng, dưa chuột, cải thảo, thịt nạc và các loại rau củ khác, rồi đến dao, xẻng và các dụng cụ khác. Cả nhóm chỉ biết trố mắt nhìn, tất cả đều vây lại, như đang xem ảo thuật. Mặc dù những thứ này đều có bán trong cửa hàng tạp hóa, nhưng ngày thường mọi người đều bận rộn tìm cách sinh tồn, làm nhiệm vụ, nâng cấp, còn về ăn uống, hoặc là ăn lương khô, hoặc là ăn tạm ở các quán ăn trong thành Nam Thiên, gần như chưa có ai chủ động tự mình nấu nướng. Lúc này thấy Long Đồ Viễn lấy ra những thứ này, ban đầu cảm thấy mới lạ, nhưng rất nhanh sau đó, ai cũng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp. Một cảm giác ấm áp như thể thoáng chốc bay về thế giới thực, nhìn cha mẹ tự tay nấu nướng. Cảm giác này đã làm phai nhạt đi mùi máu tanh của thế giới tăm tối và nguy hiểm này. Em cũng biết một chút, anh Long, để em giúp anh. Điền Mỹ Vượng có chút phấn khích giơ tay đăng ký, sau đó Thi Liên cũng rụt rè nói, em cũng biết một chút. Bạch Lam hừ một tiếng, lão nương cũng biết, nhưng là biết ăn, chứ không biết làm. Phương Đại Ngọc và Lục Như cũng nhìn nhau cười ngượng ngùng, hai cô cũng không biết nấu. Long Đổ Viễn cười nói, tốt, vậy hai em giúp anh thái rau nhé, rau anh đã rửa sạch rồi. Điền Mỹ Vượng phấn khích cầm dao thái rau lên, bắt đầu thái rau xanh. Long Đổ Viễn lại lấy ra một cái bát, đưa cho Thi Liên nói, em đập hết số trứng này vào bát đi. Thi Liên cũng bắt đầu bận rộn, trông cũng rất phấn khích. Đến thế giới này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hai cô gái tự tay nấu ăn. Long Đổ Viễn ra tay rất thành thạo, mọi người chỉ cần nhìn qua là biết ngay anh ta không chỉ là người yêu thích nấu nướng mà chắc chắn đã được đào tạo chuyên nghiệp. Lôi Đình Uy không khỏi tò mò hỏi, anh Long, chẳng lẽ anh thật sự đã học nấu ăn sao? Nhìn dáng vẻ này của anh, không giống nghiệp dư chút nào. Long Đổ Viễn khẽ cười, trong mắt hiện lên vẻ rất tập trung, nói, kỳ lạ lắm sao? Ở thế giới thực, tôi vốn có chứng chỉ đầu bếp hạng đặc biệt. Tôi vốn là một đầu bếp. Mọi người sững sờ, sau đó đều bật cười. Long Đổ Viễn, đường đường là trung đoàn trưởng của quân đoàn Viêm Hoàng, hóa ra ở thế giới thực lại là một đầu bếp tài ba. Long Đổ Viễn nghe thấy tiếng cười của mọi người, không hề để tâm, mà lại lộ ra vẻ yêu thích, khẽ lắc đầu nói, các người không biết đâu, tôi có niềm đam mê bẩm sinh với nấu nướng. Tôi đã tìm đến nhiều danh sư để học hỏi mới có được tay nghề hôm nay. Đối với tôi, nấu ăn mới là tất cả. Anh ta vuốt ve chiếc nồi, nhìn mọi thứ xung quanh, như thể đang nhìn những báu vật quý giá nhất trên đời. Lục Như cười nhẹ, trung đoàn trưởng Long, anh kết hôn rồi chứ? Long Đổ Viễn khoảng 30 tuổi, ở độ tuổi này trong thế giới thực, đa số đã kết hôn. Chương 31, thực thần hiện đại. Long Đổ Viễn sững người, nhìn cô một cái, rồi mới khẽ thở dài, trong mắt hiếm khi lộ ra một tia hồi tưởng, nói, đã làm lễ đính hôn, giấy đăng ký kết hôn cũng đã lấy rồi, vốn dĩ dự định tháng 10 năm nay sẽ tổ chức đám cưới, ha, rồi thì đến thế giới này. Sớm biết sẽ như vậy, đã không nên cùng cô ấy đăng ký kết hôn, như vậy, cô ấy tài giá, vẫn là lần đầu kết hôn, chứ không phải là lần thứ hai như bây giờ. Như vậy, chắc sẽ dễ tìm được người đàn ông tốt hơn. Nhỉ, nói đến đây, anh ta khẽ cười, nhưng mọi người vẫn thấy được trong mắt anh ta một tia bất đắc dĩ và đau khổ sâu sắc. Anh Long, chỉ cần chúng ta có thể chiến thắng trong trò chơi lần này, sẽ có cơ hội quay trở về. Em nghĩ vị hôn thê của anh nhất định vẫn đang chờ anh về cưới cô ấy, phải không? Lục Như nói. Long Đồ Viễn khẽ cười, trở về. Ha ha, các người nghĩ khả năng đó là bao nhiêu? Dù chúng ta thắng, chúng ta có thật sự trở về được không? Ở một khía cạnh nào đó, chúng ta đã không còn là con người nữa rồi. Nghe đến đây, mọi người đều im lặng, một cơn gió lạnh thổi qua, ai cũng cảm thấy một trận rùng mình. Ha ha, không nói chuyện này nữa, này, giao thái xong chưa? Tiếp theo sẽ để mọi người chứng kiến tài nấu nướng của tôi. Long Đổ Viễn đột nhiên cười lớn. Lúc này, Phương Đại Ngọc từ túi không gian của mình lấy ra một tấm thảm dày trải ra đất, cởi bỏ trang bị, ngồi xuống, rồi vẫy tay với mấy cô gái, ra hiệu mọi người cùng ngồi xuống nghỉ ngơi. Lục Như cũng cởi bỏ trang bị, ngồi xuống, trong lòng có chút hối hận vì đã hỏi Long Đổ Viễn chuyện vừa rồi, khiến anh ta phải nhớ lại những ký ức đau buồn. Cô cười nói, vậy được rồi, chúng tôi sẽ chờ ăn. Lôi Đình Uy he he cười, nói, sẽ để biết mấy nếu vừa nấu xong món ăn thì có ma thú hay dị tộc đến làm phiền nhỉ. Lời vừa dứt, các cô gái đồng loạt trừng mắt nhìn hắn, miệng quả đen. Các cô gái giận dữ quát. Lôi Đình Uy im như thóc, cuối cùng cũng cảm nhận được uy lực đáng sợ khi mấy cô gái hợp thành một mặt trận thống nhất. May mắn là chuyện tiếp theo không bị Lôi Đình Uy nói trúng, mọi người không bị làm phiền. Long Đổ Viễn thi triển tài nấu nướng của mình, chỉ thấy từng món ăn được Điển Mỹ Vượng và Thi Liên mỉm cười bưng lên, có thịt heo xào ớt xanh, cải thảo xào, thịt ba chỉ xào tỏi, canh trứng rong biển. Mặc dù đều là những món ăn đơn giản, nhưng hương vị quả thực tuyệt vời không thể tả. Mọi người nếm thử, ai cũng không khỏi cười khen ngợi, Long Đổ Viễn quả không hổ danh đầu bếp hạng đặc biệt. Đừng thấy tôi chỉ xào những món ăn gia đình bình thường, nhưng chính những món ăn này mới thể hiện được công lực. Long Đổ Viễn rất đắc ý và phấn khích, lúc này cơm trong nồi kia cũng đã chín, từng làn hương cơm quyện với mùi thơm của những món ăn nóng hổi này khiến ai cũng không khỏi thèm ăn. Long Đổ Viễn he he cười lấy ra một chồng bát đũa, chia cho mọi người rồi cười nói, tự mình xối cơm nhé, nhưng thức ăn không nhiều, mọi người ăn rẻ chừng một chút. He he. Lôi Đình Uy he he cười xối một bát cơm, nhưng lại đưa cho Phương Đại Ngọc trước, vẻ mặt đắc ý nhìn Tất Đông Viễn. Tất Đông Viễn khẽ hừ một tiếng, không nói gì. Lúc này Thạch Tuyên cũng đã giải trừ thú thân thể. Mặc dù Đại Vĩ Yêu Hồ đã chìm vào giấc ngủ, nhưng con thú triệu hồi còn lại là tinh giao thú đã hồi sinh và đầy sinh mệnh. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, hợp thể với tinh giao thú cũng có thể tăng cường sức mạnh, dù không thể so sánh với uy lực khi hợp thể với Lily. Thạch Tuyên đứng dậy, đang định tự mình đi xới cơm. Lúc này Thi Liên đang xới cơm, thấy Thạch Tuyên đi tới liền đưa bát cơm đầy trong tay cho Thạch Tuyên, còn mình thì chuẩn bị xới bát khác. Thạch Tuyên nhận lấy, bên cạnh Điền Mỹ Phượng sau Thi Liên cũng xới một bát, vốn cũng định đưa cho Thạch Tuyên, nhưng không ngờ Thi Liên đã nhanh hơn một bước, không khỏi sững người. Thi Liên khẽ a một tiếng, đột nhiên như nhớ ra điều gì, vội nói, anh Thạch, bát này đưa cho em đi, bát của chị Điền là xới cho anh đó. Nói rồi định lấy lại bát cơm trong tay Thạch Tuyên. Thạch Tuyên mở ra, Điền Mỹ Phượng lập tức cảm thấy xấu hổ, vội nói bậy gì thế, bát này của chị cho em này. Nói xong liền dúi bát cơm đầy trong tay mình vào tay Thi Liên, đồng thời còn liếc Thạch Tuyên một cái, vẻ mặt tức giận. Thạch Tuyên đau cả đầu, thấy Điền Mỹ Phượng có vẻ không vui, đành cười khổ dúi bát cơm trong tay mình vào tay Điền Mỹ Phượng, nói, bát này của anh cho em, coi như là anh xới cho em. Nói xong, anh tự mình cầm xẻng, tự xới cho mình một bát. Điền Mỹ Phượng và Thi Liên nhìn nhau, cả hai đều có chút ngượng ngùng. Kết quả là cơm của Điền Mỹ Phượng lại đưa cho Thi Liên, cơm của Thi Liên lại đưa cho Điền Mỹ Phượng, còn cơm của Thạch Tuyên vẫn là do anh tự xới. Bên kia, Phương Đại Ngọc thích thú nhìn màn kịch nhỏ giữa một nam hai nữ này, không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ Thạch Tuyên này không phải là công tử ăn chơi, xoay sở giữa mấy cô gái, khó trách hắn luôn cuống tay chân, thật là làm khó hắn rồi. Bạch Lam cũng nhìn thấy, trong mắt lại có chút mông lung. Cô xa xăm nghĩ lại, nếu ngày đó mình không gây gổ với Điền Mỹ Phượng, nếu không phải mình đã chém cô ấy một nhát, thì sao mình lại rơi vào tình cảnh khó xử như hôm nay, sao lại trở nên cô độc một mình, không còn một người bạn nào. Mình đã mạnh lên, trở thành cường giả như mình mong muốn, nhưng sự hoang vắng trong lòng lại còn hơn cả trước đây. Nhưng mà, tại sao lúc đó mình lại làm ra nhiều chuyện quá đáng như vậy? Thật không hiểu nổi những ngày đó, tại sao mình lại như sống trong mơ, bị người khác điều khiển. Bạch Lam cười khổ, cô biết dù mình có nói ra cũng không ai tin, hơn nữa lòng tự trọng của cô cũng không cho phép cô nói ra. Lúc này mọi người đều đã cởi bỏ trang bị, ngồi thoải mái trên tấm thảm dày, ăn những món ăn do Long Đồ biến nấu, ai cũng không ngớt lời khen ngợi. Ở khu vực vành đai năm này, ma thú không quá mạnh, còn các cường giả khác về cơ bản đều đã rời khỏi đây, nên lúc này mọi người khá thoải mái. Anh Long, không ngờ anh nấu ăn ngon như vậy, thật sự là quá không thể tin được. Toàn là những món ăn bình thường, nguyên liệu cũng là loại phổ biến nhất, sao anh lại có thể nấu ra hương vị tuyệt vời như vậy? Lôi Đình Uy cười ha hả, lại không nhịn được đưa tay gãi mái tóc rối của mình. Thạch Tuyên cũng không khỏi gật đầu, mọi người đều không phải là người chưa từng trải sự đời, nhưng những món ăn mà Long Đồ Viễn nấu ra lại có một hương vị đặc biệt, thậm chí còn mang theo một loại cảm xúc khó tả. Phương Đại Ngọc trầm ngâm nói, rất kỳ lạ, ăn món ăn này có một cảm giác, đúng rồi, một cảm giác biết ơn kỳ lạ, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trung đoàn trưởng Long, rốt cuộc anh đã làm thế nào? Long Đồ Viễn nghe thấy lời khen của mọi người, cũng không khỏi mỉm cười hài lòng, nói, từ rất sớm, tôi đã rất hứng thú với lĩnh vực này, vì thế, còn đặc biệt đi thăm hỏi nhiều danh sư ở các nơi. Đến năm 20 tuổi, những gì cần học tôi về cơ bản đã học hết, lúc đó tôi đã có chứng chỉ đầu bếp hạng đặc biệt, nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Mãi cho đến một lần vì công việc đến một nơi, thấy một ông lão đang dạy dỗ đứa cháu làm đổ cơm canh ra đất. Lời nói của ông lão lúc đó, đến nay vẫn khiến tôi ấn tượng sâu sắc, và cũng chính vì lời nói của ông, đã giúp tôi có được sự lĩnh ngộ sâu sắc hơn về nghệ thuật nấu nướng, mới có thể nấu ra những món ăn như bây giờ. Phương Đại Ngọc có chút tò mò, hỏi, lời nói gì mà có ma lực lớn như vậy? Long Đồ Viễn hít một hơi thật sâu, nói, từng hạt cơm, từng cọng rau đều là ân huệ của đất trời ban cho chúng ta. Khi ăn, chúng ta phải mang lòng biết ơn, phải cảm kích những thức ăn này, chính chúng đã nuôi dưỡng chúng ta. Mọi người đều ngẩn ra, đồng loạt nhìn về phía Long Đồ Viễn. Sau khi nghe những lời này, tôi rất xúc động, cuối cùng cũng hiểu ra nhiệm vụ của một đầu bếp không chỉ đơn giản là nấu ăn cho khách hàng, chúng ta còn có một trách nhiệm thiêng liêng hơn, đó là thông qua món ăn, nói cho mỗi vị khách biết rằng, khi ăn, chúng ta phải mang lòng biết ơn, những món ăn này đều là thiêng liêng. Long Đồ Viễn vừa nói vừa nhặt một hạt cơm rơi trên tấm thảm dày, rồi cho vào miệng mình, hoàn toàn không cho rằng hạt cơm dính bụi là bẩn. Hạt cơm này là do Lôi Đình Uy vừa rồi ăn cơm làm rơi xuống, thấy hành động của Long Đồ Viễn, hắn không khỏi đỏ bừng mặt, có chút ngượng ngùng. Long Đồ Viễn thấy vẻ không tự nhiên của hắn, vội cười nói, ha ha, đừng nghĩ tôi là mẩu, thực ra đây là thói quen rồi, không chịu được khi thấy một hạt cơm bị lãng phí, cái tính này không sửa được. Lôi Đình Uy giơ ngón tay cái lên với anh ta, nói, anh Long, mặc dù những đạo lý anh nói tôi không hiểu lắm, nhưng tôi biết anh là một người lợi hại. Ít nhất thì món ăn này nấu ra hương vị thật sự quá tuyệt vời, phải nói là, đời này tôi mới được ăn món ngon như vậy. Phương Đại Ngọc mỉm cười, hơn nữa hy vọng của anh Long cũng đã đạt được, khi chúng tôi ăn, thật sự cảm nhận được hương vị của sự cảm động. Món ăn ngon thế này, quả thực khiến chúng tôi không nỡ lãng phí một chút nào. Trước đây chỉ coi danh xưng thực thần là chuyện đùa, không ngờ hôm nay, thực thần thật sự lại xuất hiện bên cạnh chúng ta. Lục Như cũng không khỏi cười nhẹ. Mặc dù hòn đảo kinh hoàng này đầy rẫy ma thú và sát khí, nhưng lúc này, khi mọi người ngồi quay quần bên nhau, lại cảm thấy một sự bình yên và ấm áp. Trong đó chỉ có Tất Đông Viễn vẻ mặt u uất, chàng thanh niên lạnh lùng luôn được mệnh danh là thiên tài của thành Nam Thiên này, không ai biết sâu trong lòng hắn đang nghĩ gì. Giữa lúc mọi người đang nói cười, Thạch Tuyên đột nhiên hử một tiếng, đột ngột ngẩng đầu, bật dậy khỏi mặt đất. Chương 32, Đông Phương Vương mọi người bị hành động đột ngột của hắn dọa cho giật mình, Phương Đại Ngọc lập tức tỉnh táo lại, sao vậy? Có ma thú à? Thạch Tuyên lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía khu rừng rậm xa xa, nói, bên đó vừa có tiếng động, ừm, gần hơn rồi. Rất nhanh, mọi người cũng nghe thấy tiếng động, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Lục Như, Lôi Đình Uy, Thi Liên và những người khác lần lượt hiện thị trang bị. Cùng với tiếng động, một bóng đen hiện ra trong bóng tối xa xa. Bóng đen này đột nhiên cũng ừ một tiếng, dường như cũng không ngờ rằng phía trước mình không xa lại đột nhiên xuất hiện một đám đông như vậy. Bây giờ cảnh giới trang bị của mọi người đều rất cao, thị lực tốt, mặc dù trời tối, nhưng ở khoảng cách trăm mét vẫn có thể nhìn rõ nhau. Bóng đen này ban đầu có chút ngập ngừng, nhưng khi nhìn rõ Thạch Tuyên và những người khác, ngược lại lại thở phào nhẹ nhõm, đội vàng chạy tới, miệng gọi, tôi cũng là con người, mọi người bình tĩnh, đừng tấn công tôi cũng là con người. Không ngờ lại gặp một người đi lẻ, không biết là người của thành nào. Mọi người cũng đã nhìn rõ, người chạy tới là một người đàn ông toàn thân bao bọc trong bộ trang bị bạc phát ra ánh sáng bạc mờ ảo. Người đàn ông này để thể hiện thân phận của mình, đã cố ý cởi bỏ mũ giáp để mọi người có thể nhìn thấy mặt anh ta, chứng minh anh ta thực sự là con người. Mọi người vừa nhìn đã biết người đàn ông này chỉ là một người sử dụng trang bị cấp 2, cho dù anh ta thực sự là dị tộc giả dạng, mọi người cũng không sợ. Lục Như, Thi Liên đều cởi bỏ trang bị, ngồi xuống lại, một phen hù vía. Người đàn ông chạy tới có khuôn mặt bướng bức, giữa hai hàng lông mày toát ra một luồng chính khí, khiến người ta vừa nhìn đã có cảm giác muốn gần gũi. Thấy mọi người đang ngồi quay quần trên tấm thảm dày, giữa còn đặt mấy đĩa thức ăn, người đàn ông này cũng rất kinh ngạc, nhìn một vòng rồi mới nói, ta là Lý Mạc đến từ thành Đông Vương, cũng là một. Thấy mọi người đang ngồi quay quần trên tấm thảm dày, giữa còn đặt mấy đĩa thức ăn, người đàn ông này cũng rất kinh ngạc, nhìn một vòng rồi mới nói, ta là Lý Mạc đến từ thành Đông Vương, cũng là một thành viên trong đội của thành Đông Vương tham gia phó bản chiến lần này. Hôm nay đội của chúng tôi đã bị một bầy ma thú lớn tấn công, kết quả là ta bị lạc, đến tận bây giờ mới gặp được các vị. Không biết mọi người thuộc thành nào. Lý Mạc này vừa đến đã lập tức cho biết thân phận và lý do mình đi một mình trong khu rừng này, rõ ràng là hy vọng có thể đổi lấy sự tin tưởng của mọi người. Có thể tưởng tượng được, hôm nay một mình hắn ở trong rừng, nỗi kinh hoàng mà hắn phải chịu đựng chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Mọi người thấy Lý Mạc này trông rất chính trực, hơn nữa vừa đến đã cho biết thân phận, tỏ ra rất nhiệt tình, mấy cô gái cũng đều có cảm tình với hắn. Phương Đại Ngọc mỉm cười nói, chúng tôi thuộc thành Nam Thiên. Thành Đông Phương, ta cũng từng đến đó rồi, thành chủ thành Đông Phương vẫn phải chứ. Lý Mạc cười nói, cô nương đang nói đến ca mạ tạ tạ rồ. Nhân thuật của hắn rất lợi hại, trong chiến trường phó bản này quả thực là như cá gặp nước. Nói rồi lại thở dài, có chút hâm mộ. Phương Đại Ngọc thấy hắn đến cả tên của thành chủ thành Đông Phương là ca mạ tạ tạ rồ cũng nói ra được thì không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Mạc này tuyệt đối là người của thành Đông Phương. Trong 32 chủng tộc, mọi người chưa từng gặp qua tất cả, nên lỡ có dị tộc nào có ngoại hình giống con người thì cũng không ai biết. Phương Đại Ngọc nhân cơ hội này thăm dò một chút, mà Lý Mạc này cũng rất tinh ý, lập tức nói ra tên của ca mạ tạ tạ rồ, khiến Phương Đại Ngọc và mọi người hoàn toàn yên tâm. Lý Minh, ngồi xuống cùng đi, đều là đồng tộc, không cần khách sáo. Long Đổ Viễn thấy Phương Đại Ngọc đã thử Lý Mạc, không có vấn đề gì nên cũng nhiệt tình mời, dù sao trong cuộc phó bản chiến tàn khốc này, con người của bốn thành bốn nên giúp đỡ lẫn nhau. Cảm ơn. Lý Mạc này rất cảm kích, gỡ bỏ trang bị bên ngoài, nhưng không ngồi lên thảm mà tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nói, các vị không ghét bỏ ta đã là cảm kích lắm rồi, ta ngồi đây là được, hy vọng không làm phiền mọi người. Mọi người cười, đều nhận ra Lý Mạc này rất biết cách đối nhân xử thế, hơn nữa còn tỏ ra rất khiêm tốn, khiến người ta càng thêm có cảm tình với hắn. Thạch Tuyên cũng cười cười, đột nhiên, trong đầu vang lên giọng nói của yêu hồ Lily, chủ nhân, ta không thích hắn. Sau mấy tiếng nghỉ ngơi, Lily cuối cùng cũng tỉnh lại sau giấc ngủ say. Thạch Tuyên thầm cười đáp lại, tại sao? Ta thấy người này cũng khá thật thà chính trực mà. Không biết nữa, dù sao Lily cứ cảm thấy sâu trong cơ thể người này dường như có một loại khí tức tà ác. Lily có chút buồn bực nói. Thạch Tuyên nghe nó nói xong, không khỏi hơi sững người, thần quan sát kỹ Lý Mạc này, nhưng không cảm thấy có gì khác thường, lặng lẽ nói với Lily, không cần để ý đến hắn, cho dù hắn thật sự có ác niệm thì cũng chỉ là một nhị giai, không gây ra mối đe dọa nào cho chúng ta, cùng lắm thì chúng ta để phòng hắn thêm một chút là được. Lily ừ một tiếng, không nói gì thêm. Ăn cơm xong, Long Đổ Viễn cất hết đồ đạc vào túi không gian của mình, còn Lý Mạc kia chỉ ngồi một mình ở một bên ăn lương khô. Phương Đại Ngọc lại đi tới, hỏi hắn một vài tình hình về thành Đông Phương, bao gồm cả thân phận và tên của các thành viên trong nhóm 10 người tham chiến lần này của thành Đông Phương. Khó có được cơ hội này, tự nhiên phải hỏi cho kỹ. Lý Mạc này cần sự che chở của mọi người, tự nhiên là biết gì nói đấy, không giấu giếm điều gì. Qua lời của Lý Mạc, mọi người biết được trong thành Đông Phương, đoàn lính thuê có thế lực lớn nhất tên là Nhẫn Quân, biểu tượng là một hình xăm chữ nhẫn trước ngực. Trong Nhẫn Quân này tuyệt đại đa số đều là người Nhật, mà thủ lĩnh của Nhẫn Quân chính là thành chủ thành Đông Phương Cạ Mạ Tạ Tạ Rồ. Trong đội 10 người của thành Đông Phương lần này, Nhẫn Quân đã chiếm 5 người. Mọi người thấy Phương Đại Ngọc và hắn nói chuyện về thành Đông Phương, đều có chút tò mò lại gần. Lôi Đình Uy gãi mái tóc rối bù, giọng sang sảng nói, cái gì mà Cạ Mạ Tạ Tạ Rồ chính là cao thủ của các người ở thành Đông Phương rồi nhỉ, thật sự lợi hại đến vậy sao? Thành Đông Phương của các người bây giờ có tam giai chưa? Lý Mạc lắc đầu, nói, Cạ Mạ Tạ Tạ Rồ kết hợp nhận thuật trong thực tế với sức mạnh trang bị, tự nhiên là lợi hại phi thường, nhưng cao thủ của thành Đông Phương chúng tôi lại không phải là hắn. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra vẻ tự hào, tiếp tục nói, cao thủ thực sự chính là Đông Phương Chi Vương, Chắc Điên. Hắn tuy không phải là cường giả tam giai, nhưng nghe nói đã đạt đến cảnh giới nhị giai 100, chỉ cần đột phá nữa là sẽ trở thành cường giả tam giai. Ở thành Đông Phương chúng tôi, tuy người Hoa là ít nhất, nhưng trong số chúng tôi lại xuất hiện một người vượt trội hơn tất cả những người từ các quốc gia khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. Ngay cả Cạ Mạ Tạ Tạ Rồ tự phụ cực cao, khi gặp Chắc Thiên cũng phải cung kính. Lục Như có chút tò mò hỏi, Chắc Thiên này lợi hại như vậy, sao lần trước chúng tôi đến thăm thành Đông Phương lại không gặp hắn? Hơn nữa, sao hắn lại không giành được vị trí trong top 10 của thành? Lý Mạc cười nói, cô gái này, đó là do cô không hiểu hắn. Chắc Thiên này chuyên tâm tu luyện, không chỉ không thành lập đoàn lính thuê nào, thậm chí còn không tham gia bất kỳ đoàn lính thuê nào. Hắn luôn đi một mình một đường, cái gì mà top 10 trong thành phố, hắn còn không thèm để vào mắt. Trước cuộc phó bản chiến lần này, ta cũng chỉ nghe qua lời đồn về hắn, chứ chưa bao giờ gặp mặt hắn. Sự thần bí của hắn, cô có thể tưởng tượng được rồi đấy. Mọi người nghe hắn ca ngợi Chắc Thiên như vậy, vừa có chút không phục lại vừa muốn sớm được diện kiến phong thái của cao thủ mạnh nhất thành Đông Phương này. Chương 33, xác nhận thân phận trong nhóm 10 người của thành Đông Phương lần này, có 7 nam 3 nữ, cả Mạ Tạ Tạ Dụ và Chắc Thiên đều ở trong đó. Còn 3 người nữ kia, khi Lý Mạc nhắc đến một người tên là Phùng Dung Dung, Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng đều đồng thời giật mình kinh ngạc, nhìn nhau một cái. Ba ngày, khi họ gặp phải thi thể nữ bị người ta làm nhục và ngược đãi đến chết, trong tay cô ấy có một mặt dây chuyền pha lê. Trong mặt dây chuyền này có một tấm ảnh, đồng thời bên cạnh còn lưu lại tên, trong đó có một cái tên là Dung Dung. Dung Dung, có trùng hợp như vậy không? Không, dựa theo tình hình hiện tại để suy đoán, khả năng rất cao. Thạch Tuyên xen vào hỏi, Phùng Dung Dung là người như thế nào? Lý Mạc thấy Thạch Tuyên đột nhiên hỏi về Phùng Dung Dung, dường như cũng có chút kinh ngạc, trong mắt còn lóe lên một tia thần sắc kỳ lạ khó nhận ra, rồi nói tiếp, vị Phùng Dung Dung cô nương này cũng là một cao thủ rất lợi hại của Thành Đông Vương, đoàn lính thuê ngự thiên do chính tay nàng thành lập có thế lực ở Thành Đông Vương chỉ đứng sau Nhất Quân. Nàng là cao thủ được công nhận trong giới nữ của Thành Đông Vương chúng tôi. Sao vậy, vị huynh đệ này, ngươi quen nàng à? Lý Mạc rõ ràng rất kỳ lạ. Thạch Tuyên không nói nhiều, chỉ lấy ra một mặt dây chuyền pha lê, nói, ngươi nhận dạng thử xem, Phùng Dung Dung này có phải là cô nương trong tấm ảnh này không? Lý Mạc nhận lấy xem một cái, sắc mặt đại biến, như thể gặp ma mà a một tiếng nhảy dựng lên. Nhưng ngay sau đó dường như biết mình thất thố, cười khổ ngồi xuống lại, nói, thật sự là quá bất ngờ, trong tấm ảnh này đúng là đoàn trưởng của Ngự Tiên, Phùng Dung Dung. Lạ thật, sao ngươi lại có cái này? Thật sự là quá kỳ lạ, làm ta cũng giật cả mình. Vừa nói vừa trả lại mặt dây chuyền pha lê cho Thạch Tuyên. Thạch Tuyên nhìn Lý Mạc, rồi lại nhìn Điền Mỹ Phượng. Bây giờ đã có thể khẳng định, thân phận thật sự của thi thể nữ đã chết kia chính là nữ đoàn trưởng của đoàn lính thuê Ngự Tiên Thành Đông Vương, Phùng Dung Dung, hơn nữa còn là cường giả trong giới nữ của Thành Đông Vương, không ngờ lại có kết cục như vậy, thật khiến người ta tiếc nuối. Điền Mỹ Phượng nói, nếu trong ảnh thật sự là vị Phùng Dung Dung đó, vậy thì thi thể nữ mà chúng tôi gặp trên đường hẳn là nàng rồi. Lý Mạc nói ra, thi thể nữ, nàng chết rồi. Đúng, hơn nữa còn bị người ta ngược đãi đến chết. Nếu để chúng tôi biết hung thủ là ai, tuyệt đối sẽ không tha cho tên cặn bã này. Long Đổ Viễn cũng hiểu ra, không khỏi nghiến răng nói, chỉ cần là người bình thường, nhìn thấy bộ dạng chết thảm của Phùng Dung Dung, đều sẽ không tha thứ cho hung thủ đó. Sao lại có thể như vậy, chết tiệt, là dị tộc nào ra tay, thật đáng tiếc. Lý Mạc không khỏi thở dài lắc đầu. Không, theo suy đoán của chúng tôi, 10 phần thì có đến 9 phần là do con người ra tay. Long Đổ Viễn nhìn chằm chằm Lý Mạc, đột nhiên nói, đồng thời, trong mắt hiện lên một tia thần sắc kỳ lạ. Lúc nói hắn không nghĩ nhiều, nhưng nói xong đột nhiên nhận ra, nếu hung thủ thật sự là con người, thì Lý Mạc này chẳng phải cũng có khả năng sao? Đương nhiên, Lý Mạc này trông rất chính trực, làm sao cũng không thể liên hệ hắn với hung thủ biến thái được. Lý Mạc cười khổ, không thể nào, tuy ta và Phùng Dung Dung này không thân lắm, nhưng ta vẫn biết nàng lợi hại, thực lực ở Thành Đông Phương cũng thuộc hàng đầu, chỉ kém Trác Thiên và cả Mạ Tạ Tạ Dụ một chút thôi. Người bình thường không thể giết được nàng, hơn nữa, cùng là con người, sao có thể ra tay giết người được? Không thể nào, không thể nào. Vừa nói vừa lắc đầu, rõ ràng không tin. Thực ra nói là con người ra tay chỉ là suy đoán của Lục Như, Long Đổ Viễn và mọi người cũng nửa tin nửa ngờ. Trong lòng mọi người, cuối cùng vẫn cảm thấy khả năng người của dị tộc ra tay lớn hơn. Dù sao cùng là con người, rất khó ra tay tàn độc như vậy. Hơn nữa, có thể vào phó bảng chiến này, Phùng Dung Dung kia tuyệt không phải là kẻ yếu, mà trong số con người hiện tại, cường giả tam giai không quá 3 người, còn nhị giai bình thường, sao có thể dễ dàng ngược đãi Phùng Dung Dung như vậy, khiến nàng không có sức phản kháng. Cho nên khả năng lớn nhất giết Phùng Dung Dung vẫn là cường giả tam giai của dị tộc. Chỉ khi đối mặt với cường giả tam giai, Phùng Dung Dung này mới có thể không có sức phản kháng mà bị tra tấn và ngược đãi tàn nhẫn đến chết. Vì vậy sau khi Lý Mạc liên tục lắc đầu, mọi người cũng không nói gì thêm. Chỉ có Lục Như ở một bên tuy không nói nhiều, nhưng lại nhìn chằm chằm Lý Mạc, dường như muốn nhìn ra điều gì đó trên người hắn. Lý Mạc cũng tự nhiên nhận ra ánh mắt sắc bén của Lục Như, trong lòng mơ hồ dấy lên một nỗi bất an nào đó. Đêm đó, mấy cô gái đều ngủ trong lều, còn mấy người đàn ông thì tùy tiện tìm một chỗ bên ngoài nghỉ ngơi. Với tu vi và sự cảnh giác hiện tại của mọi người, về cơ bản chỉ cần có gió thổi cỏ lay là sẽ tỉnh giấc, nên cũng không cần người gác đêm. Thạch Tuyên lo lắng cho an nguy của Điền Mỹ Phượng và mấy cô gái thi liền, nên tùy tiện tìm một chỗ gần lều của các nàng nhắm mắt nghỉ ngơi. Lỡ có chuyện gì, cũng có thể bảo vệ các nàng kịp thời. Điền Mỹ Phượng còn đỡ, nhưng Thi Liên là một mục sư nhị giai, bất kể là tính cảnh giác hay phản ứng khi đối mặt với nguy hiểm đều kém hơn các nghề nghiệp khác rất nhiều. Hơn nữa trong chiến tranh chủng tộc, mục sư cũng là nghề nghiệp dễ bị kẻ địch tấn công nhất. Sau khi đến chiến trường phó bản này, kênh đoàn không thể liên lạc được với những người khác của Thành Nam Thiên, cũng không biết Triệu Tuyết Linh, Lữ Tụng bọn họ bây giờ thế nào. Nhưng Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng và Thi Liên ba người lại có thể dùng kênh đoàn để giao tiếp. Kết quả là tuy mọi người đều đã ngủ, nhưng ba người lại dùng kênh đoàn lén lút nói chuyện riêng rất lâu, mãi đến nửa đêm, cùng với tiếng gầm của ma thú lúc có lúc không vọng lại từ xa, mới lần lượt chìm vào giấc ngủ. Người mới gia nhập đến từ Thành Đông Vương, cường giả Lý Mạc, một mình tìm một tảng đá lớn dựa vào, hai mắt hơi híp lại, luôn vô tình hay cố ý liếc nhìn về phía lều nghỉ ngơi của các cô gái, sâu trong đáy mắt ánh lên một tia sáng sâu thẳm đầy ẩn ý, đêm đó không có biến cố gì xảy ra. Sáng hôm sau, mọi người lần lượt tỉnh dậy, đều cảm thấy không khí trong lành, tinh thần sảng khoái, nghỉ ngơi rất tốt. Thạch Tuyên tỉnh dậy, liền lấy kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt từ túi không gian ra, lại lấy ra một bình nước ngọt, bắt đầu đánh răng rửa mặt. Những người khác cũng giống hắn, trong túi không gian mang theo người đều có chuẩn bị những thứ này. Đợi Thạch Tuyên thu dọn xong, ngẩng đầu lên, lại phát hiện Phương Đại Ngọc và Lục Như hai cô gái đã leo lên sườn dốc đá cao cao cách đó không xa, đang nhìn ra vùng đồi Lâm Nguyên ở phía xa. Hai cô gái hẳn đang nghĩ cách làm sao để vượt qua khu vực này, tiến vào khu vực vòng 4. Dù sao sau ngày hôm qua, khủng long ở khu vực vòng 5 đã bị dọn dẹp gần hết, các cường giả của các tộc cũng cơ bản đã rời khỏi đây. Mọi người nếu muốn thăng cấp hơn nữa, được rèn luyện tốt hơn, chỉ có cách tìm cách vượt qua vùng đồi này, tiến vào khu vực vòng 4, chấp nhận thử thách mạnh mẽ hơn. Điền Mỹ Phượng nhờ Thi Liên giúp đỡ thu dọn lều của mình cất vào túi không gian, xong việc, không khỏi nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Thi Liên bên cạnh, thở dài, "Muội muội, người như ngươi thật đáng lẽ phải là tiên tử trên trời, sao lại lạc xuống cõi trần? Mỗi lần nhìn thấy ngươi ta đều nghĩ, phải là người đàn ông như thế nào mới xứng với ngươi chứ?" Thi Liên không khỏi đỏ bừng đôi má ngọc, nhẹ nhàng đấm Điền Mỹ Phượng một cái, nói, "Điền tỷ, tỷ cũng trêu ta nữa." Điền Mỹ Phượng cười khúc khích, có thể thấy tâm trạng nàng bây giờ rất tốt. Lúc chưa gặp ngươi, ta vốn cũng khá tự tin vào nhan sắc của mình, nhưng sau khi gặp nha đầu ngươi chậm, mới hiểu thế nào là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Khi khi, nếu ta là đàn ông, nhất định sẽ tìm mọi cách chiếm hữu ngươi, hạ hạ. Thi Liên lập tức đỏ bừng mặt, đội nói, gì mà chiếm hữu chứ, khó nghe quá. Hạ hạ. Điền Mỹ Phượng cười duyên. Lúc này Thạch Tuyên cũng đã lên sườn dốc đá kia, đứng sau lưng hai cô gái Phương Đại Ngọc và Lục Như, xa xa nhìn thế giới vô tận của loài khủng long. Chương 34, biến cố bất ngờ. Lục Như nhìn hắn một cái, nói, Thạch Minh, ngươi có ý kiến gì không? Chúng ta phải làm sao để có thể vượt qua nơi này một cách dễ dàng hơn? Sau trận chiến giữa Thành Nam Thiên và Hải Tộc, chiến lực của Thạch Tuyên đã được công nhận, các cô gái của Thành Nam Thiên cũng rất khâm phục hắn. Thạch Tuyên mỉm cười, nói, có Phương cô nương ở đây, chắc không đến lượt ta nghĩ cách đâu nhỉ? Lục Như cười, cũng phải, trong số các thành viên thiên mệnh giả của họ, ai cũng biết Phương Đại Ngọc thông minh tuyệt đỉnh, nhiều ý tưởng nhất, vấn đề khó khăn nào đến tay nàng dường như cũng đều dễ dàng giải quyết. Phương Đại Ngọc hừ nhẹ một tiếng, nói, đừng có đẩy hết vấn đề khó cho ta, lúc có lợi thì chẳng thấy ai nhớ đến ta. Thạch Tuyên và Lục Như nhìn nhỏ cười. Thạch Tuyên cũng ngồi xuống tảng đá bên cạnh như các nàng, nói thật đi, Phương cô nương có ý kiến đến gì? Phương Đại Ngọc trầm ngâm, ta đã quan sát ở đây gần nửa tiếng, phát hiện ra một hiện tượng thú vị. Ồ, xin lắng nghe. Thạch Tuyên đáp. Đó là nhìn từ xa thì có vẻ toàn là khủng long, thật sự rất đáng sợ. Nhưng chỉ cần quan sát kỹ sẽ phát hiện, thực ra những con khủng long này, tùy theo loại khác nhau, chia thành từng đàn, và giữa chúng dường như có ý thức lãnh thổ rất rõ ràng, về cơ bản không vượt qua ranh giới để xâm phạm lãnh địa của các loài khủng long khác. Đương nhiên, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những con bạo long cực kỳ hung bạo và mạnh mẽ đi khắp nơi tàn sát các loài khủng long khác, nhưng quy luật cơ bản thì không sai. Thạch Tuyên nhìn ra xa, có thể thấy từng đàn khủng long lang thang ở phía xa. Những con khủng long này lang thang trên đồng bằng và trong các bụi cỏ, đa số trông rất nhàn nhã, mặc dù số lượng và chủng loại nhiều đến mức trông rất đáng sợ. Nếu ta đoán không sai, vậy thì khi chúng ta vào đây, nguy hiểm gặp phải cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Ít nhất khi vào lãnh địa của một loài khủng long nào đó, chúng ta chỉ phải đối mặt với một đàn khủng long thôi, chứ không xảy ra tình trạng bị hàng ngàn, hàng vạn con khủng long các loại tấn công cùng lúc. Phương Đại Ngọc mỉm cười khẳng định. Lục Như tiếp lời, ta cũng nghĩ vậy, hơn nữa khu vực này cỏ mọc rậm rạp, đồi núi nhiều, rất dễ ẩn nấp. Ta thấy, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, thậm chí có thể tránh được sự tấn công của rất nhiều khủng long. Mức độ nguy hiểm và khó khăn khi vào đây không đáng sợ như chúng ta tưởng tượng. Lúc này Lôi Đình Uy ở phía sau cũng leo lên, thở dài nói, nếu có đủ thú triệu hồi bay được thì tốt rồi, có thể bay qua khu vực này rất nhanh để vào khu vực vòng 4. Phương Đại Ngọc lườm hắn một cái, nói, trừ khi là thú cưỡi của cường giả tam giai mới dám bay qua một cách công khai như vậy, nếu không sẽ trở thành mục tiêu của tất cả khủng long. Trên trời này không thiếu cầm long, rực long và điệu long đâu. Cho dù bây giờ thật sự có thú triệu hồi bay được, ta cũng tuyệt đối không đề nghị cưỡi thú triệu hồi bay qua khu vực này. Lôi Đình Uy hử một tiếng, im bặt, lúc này mới nhận ra mình đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Bên dưới, Long Đổ Viễn trầm giọng nói, các vị, mọi người đã bàn ra cách chưa? Chúng tôi đều đã thu dọn xong, chuẩn bị xuất phát rồi. Phương Đại Ngọc đứng dậy khỏi tảng đá, nhẹ nhàng phủi bụi sau lưng, tư thế ưu nhã, khoảnh khắc đó đã thu hút ánh mắt của mọi người bên dưới, tất cả đều đổ dồn vào người nàng. Vùng đồi đồng bằng này trông có vẻ đáng sợ, nhưng cũng có quy luật. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, vượt qua nơi này không phải là chuyện khó. Long Đổ Viễn cười nói, nếu là ý kiến của Phương cô nương, vậy chắc chắn không sai rồi. Bên ngoài người hắn sẹt sẹt đột nhiên hiện ra một bộ áo giáp màu xanh lam, thân hình tung lên, nhẹ nhàng đáp xuống sườn dốc đá cao này, rồi quay người cười với mấy người bên dưới, mọi người lên cả đi, đến lúc xuất phát rồi. Bên dưới, Điền Mỹ Phượng, Thi Liên, Bạch Lam, Tất Đông Viễn và Lý Mạc Kiệt đều lần lượt hiện ra trang bị và đi lên. Lý Mạc này nhìn thấy cảnh tượng ở phía xa sườn dốc, không khỏi giật mình, miệng a một tiếng, vẻ kinh hại trong mắt giống hệt như mọi người lúc mới nhìn thấy hôm qua. Ha ha. Lôi Đình Uy cười ha ha, vỗ vai hắn nói, Lý huynh đừng sợ như vậy, hôm qua chúng tôi mới thấy cũng bị dọa cho hết hồn, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không đặc biệt đáng sợ. Chỉ cần chúng ta không một lần dụ đến cả ngàn con quái vật khủng long, với thực lực của chúng ta, căn bản không cần phải sợ, phải không? Hạ hạ. Lý Mạc cười gượng, sắc mặt có chút khó coi. Bên ngoài người Phương Đại Ngọc cũng hiện ra một bộ giáp toàn thân màu đỏ tím bao bọc nàng chặt chẽ, trầm giọng nói, mọi người cẩn thận một chút, chúng ta vượt qua nơi này cố gắng không gây ra động tĩnh lớn, có thể tránh thì tránh. Mục tiêu hàng đầu của chúng ta là vượt qua nơi này để vào khu vực vòng 4, chứ không phải ở lại đây giết khủng long. Mọi người đều gật đầu, Lục Như kia đã đi trước, nhẹ nhàng nhảy xuống, sau khi trượt nghiêng hơn 20 mét, đã vững vàng đặt chân lên vùng đồi đồng bằng. Điền Mỹ Phượng dịu Thi Liên cũng theo sát phía sau. Thạch Tuyên bảo vệ sau lưng hai cô gái, sau khi đáp xuống đất, phát hiện mặt đất rất mềm, hơn nữa còn hơi ở bước trên cỏ xanh sẽ có tiếng sột soạt. Mọi người lần lượt trượt xuống, trong tay phải của Lý Mạc kia hiện ra một cây lạ ngân thương màu xám bạc, khiến mọi người dễ dàng đoán được nghề nghiệp của hắn là một triệu hồi sư. Lôi Đình Uy có chút tò mò hỏi, Lý Minh, ngươi là triệu hồi sư à? Hệ gì? Lý Mạc mỉm cười, nói, thật xấu hổ, chỉ là hệ thực vật bình thường nhất. Lôi Đình Uy cười ha ha, lại không nhịn được đưa tay ra vỗ vai hắn, nói, thật có duyên, ta cũng là hệ thực vật, sau này chúng ta nên thân thiết hơn. Ừm, ta tên là Lôi Đình Uy. Lý Mạc bị bàn tay to của hắn vỗ đến nhăn mặt, miễn cưỡng cười gượng, vâng vâng, hóa ra Lôi Minh cũng là triệu hồi sư hệ thực vật, thật là trùng hợp. Lôi Đình Uy cười ha ha, Phương Đại Ngọc quay lại lườm hắn một cái. Lôi Đình Uy lập tức cảnh giác, đội vàng xịt một tiếng hạ thấp giọng, đúng đúng, không được nói to quá, kẻo dụ quái vật đến. Lý Minh, biết chưa, phải nói nhỏ thôi. Lý Mạc cười khổ, thầm nghĩ lao đây vẫn luôn nói rất nhỏ, còn cần ngươi dạy sao? Giọng của tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không bằng một mình ngươi, nhưng lời này hắn lại không dám nói ra, miễn cưỡng đáp nhỏ một tiếng, vâng. Trong lòng rất bất ức. Lần này mọi người chủ yếu là ẩn ấp, Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc đều không chịu hồi thú triệu hồi ra. Mọi người men theo lùm cỏ sâu rậm rạp nhanh chóng di chuyển, chẳng mấy chốc đã vào sâu bên trong vùng đồi đồng bằng này. Chỉ thấy bốn phương tám hướng có thể thấy rõ từng đàn khủng long các loại, đang gần nhất cách mọi người chưa đến 100 mét. Mọi người cố gắng tìm con đường an toàn nhất giữa những đàn khủng long này để đi sâu vào trong mà không kinh động chúng. Những con khủng long này đa số tính tình hiền hòa, yên tĩnh ngang cỏ. Mọi người đi sâu vào trong cả rặng mà không xảy ra sự cố nào, khiến mọi người đều có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Vùng đồi đồng bằng này quả nhiên là mới nhìn thì đáng sợ, nhưng thực ra sau khi vào mới phát hiện nơi này không đáng sợ như tưởng tượng. Chương 35, sinh vật mạnh nhất lịch sử cứ thế tiềm hành suốt một đường, cố gắng tránh né những bầy khủng long đang lang thang trên đại bình nguyên, không ngờ lại hữu kinh vô hiểm, nhanh chóng tiến sâu vào vùng trung tâm. Cứ theo tốc độ này, đến trưa là có thể băng qua khu vực đồi núi và đồng bằng, bước vào khu vực vòng thứ tư. Ngay lúc mọi người dần thả lỏng, thậm chí bắt đầu khe khẽ trò chuyện, Lôi Đình Uy chỉ vào một bầy khủng long kỳ lạ ở phía xa có thân hình khá gầy nhỏ, phía trước chỉ lủng lẳng một chiếc móng vuốt, nói: "Mọi người nói xem, ai biết đây là loại khủng long gì?" "Chết tiệt, ta thật sự nghi ngờ chúng ta đã xuyên không, đến thời đại khủng long tiền sử rồi." Máy quét của Thạch Tuyên quét qua, đã phát hiện tên của bầy khủng long nhỏ cách đó 100 mét là đơn trảo long. Bạch Lam hừ một tiếng, nói tiếp: "Trông gầy gò thế này, ta thấy nên cứ gọi là gà gầy long thì hơn." Lời còn chưa dứt, bầy đơn trảo long vốn đang phong dong đống như bị thứ gì đó dọa sợ, tất cả đồng loạt nhảy dựng lên, rồi chạy tán loạn về một hướng khác. Không chỉ có đơn trảo long, mà những bầy khủng long khác ở phía xa cũng đều co càng chạy, điên cuồng tháo chạy về cùng một hướng. Thậm chí có vài con còn lao về phía Thạch Tuyên, thanh thế vô cùng đáng sợ. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi người không khỏi biến sắc, Phương Đại Ngọc quát lớn: "Mọi người cẩn thận." Mọi người không còn lo bị phát hiện nữa, ai nấy đều thi triển bản lĩnh, lách mình trong khe hẹp giữa những bầy khủng long đang lao thẳng tới. Con nào không tránh được thì đành phải dùng đòn tấn công để đối đầu trực diện. Chẳng mấy chốc, đã có 5, 6 con khủng long thuộc các loài khác nhau ngã gục dưới tay mọi người. Nguyên nhân của vụ va chạm này không phải là chúng tấn công họ, mà chỉ đơn giản là chạy ngang qua đây để thoát thân mà thôi. Chuyện gì vậy? Lẽ nào lũ khủng long này đột nhiên phát điên cả rồi? Lôi Đình Uy không nhịn được gầm lên. Xung quanh người hắn vang lên tiếng xì xì, từng cành lá xanh biết mọc ra, bao phủ toàn thân, biến hắn thành một người cây khổng lồ. Phía xa, đột nhiên vang lên những tiếng ầm ầm dữ dội, ngay sau đó là tiếng gầm rú vang trời dậy đất và tiếng kêu thảm thiết của những con khủng long chạy chậm bị tụt lại phía sau. Mọi người nhanh chóng phát hiện ra ở phía sau bầy khủng long khổng lồ này, có 3 cái bóng đen khổng lồ đột ngột xuất hiện. "Ta biết rồi, lũ khủng long này đang chạy trốn kẻ thù của chúng." Long Đồ Viễn quát lớn: "Chúng ta có cần phải chạy không? Đó là con quái vật có thể khiến cả bầy khủng long lớn thế này phải sợ hãi đấy." 3 cái bóng đen khổng lồ đuổi theo sau bầy khủng long di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hiện rõ hình dạng trong tầm mắt của mọi người. Thân dài 14, 15 mét, hai chân sau cực kỳ to khỏe, chi trước lại rất nhỏ và ngắn, cái đầu to đến kinh người, gần bằng cả một chiếc xe con. Cái miệng máu khổng lồ mở ra có thể nuốt chửng một con voi nhỏ. Hai hàng răng nanh trong miệng, mỗi chiếc dài không dưới 20 cm, lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo, kèm theo tiếng gầm như sấm sét, thanh thế cực kỳ đáng sợ. Đây không phải là Bá Vương Long sao? Lôi Đình Uy đột nhiên gầm lên. Những loài khủng long khác có thể mọi người không quen thuộc, nhưng Bá Vương Long thì lại vô cùng nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, được xem là bá chủ tuyệt đối trong thế giới khủng long. Mọi người vừa nhìn thấy hình dáng của 3 gã khổng lồ đột nhiên xuất hiện này, lập tức nhận ra ngay. Dáng vẻ này chẳng phải chính là bá chủ trong truyền thuyết của loài khủng long, Bá Vương Long sao? Máy quét của Thạch Tuyên khởi động khóa mục tiêu, nhanh chóng cho ra dữ liệu. Ma thú cao cấp tinh anh B3, Bá Vương Long. Quả nhiên, 3 con quái vật khiến cả bầy khủng long sợ hãi chạy tán loạn chính là loại sinh vật mạnh nhất thời tiền sử chuyên ăn thịt khủng long, Bá Vương Long. Gồ. Một con Bá Vương Long gầm lên, cái đầu khổng lồ của nó lao ra như tia chớp, trong nháy mắt cắn chặt nửa thân dưới của một con khủng long chạy chậm, rồi dùng sức xé toạc, tàn nhẫn xé nó thành hai nửa, máu tươi chảy ròng ròng, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Con khủng long bị cắn mất nửa thân mình này toàn thân phủ đầy vảy cứng, trông có vẻ rất chắc chắn, nhưng không ngờ lại không chịu nổi một cú cắn xé của Bá Vương Long. Danh xưng Bá Vương của loài khủng long quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, bầy khủng long đã chạy tán loạn khắp nơi, còn 3 con Bá Vương Long khổng lồ ở phía xa đã tiến vào phạm vi 100 mét của mọi người. Nếu họ không chạy nữa, họ sẽ phải đối mặt trực tiếp với mối đe dọa từ Bá Vương Long. Mọi người nhìn nhau, tâm ý tương thông, lập tức tản ra bốn phía. Lôi Đình Uy kích hoạt mộng ma của lục tổ, hút lấy 2 con khủng long nhỏ đang chạy trốn qua đây, hấp thụ năng lượng sống của chúng để chuyển hóa thành năng lượng lục tổ của mình, rồi bắt đầu mở rộng thế giới mộng ma ra phía trước. Thi Liên đứng sau Lôi Đình Uy khoảng 5 mét, Điền Mỹ Phượng và Thạch Tuyên nhanh chóng đứng vào hai bên trái phải của nàng, còn Vương Đại Ngọc khẽ quát một tiếng, Nham Tương Ma Vương trưởng thành và Song Dực Các Ma Thú non nớt lần lượt xuất hiện. Bà con Bá Vương Long, đây là lần đầu tiên họ gặp phải ma thú cao cấp tinh anh sau khi vào phó bản chiến trường này, mọi người đều quyết tâm chiến một trận. Nhìn biểu hiện vừa rồi của Bá Vương Long, quả thật là vô cùng kinh khủng và đáng sợ, nhưng mọi người liên thủ, ai nấy đều tràn đầy tự tin. Họ là tổ hợp mạnh nhất của thành Nam Tiên, tuyệt đối sẽ không thua 3 con xuất sinh. 3 con Bá Vương Long gầm thét đuổi theo cũng nhanh chóng phát hiện ra đám người đang chặn đường phía trước, còn những con khủng long khác xung quanh lúc này về cơ bản đã chạy gần hết. Bá Vương Long rất lanh lợi, thấy đám sinh vật tuy nhỏ bé này không những không bỏ chạy mà còn đứng chặn đường, chúng đều cảm thấy kỳ lạ, liền đi chậm lại, từ từ tiến đến cách mọi người hơn 20 mét, miệng không ngừng gầm gừ, đánh giá đám người. Ma thú cao cấp tinh anh đều sở hữu trí tuệ không thua kém gì con người, biểu hiện khác thường của mọi người tự nhiên khiến ba con bá vương long này cảnh giác. Chúng thử gầm lên để thị uy, thấy mọi người không có ý định bỏ chạy, ba con bá vương long trao đổi ánh mắt với nhau, rồi tản ra, tạo thành hình quạt, bắt đầu từ từ áp sát. Mặc dù đám người này dám ở lại đối đầu với chúng, chứng tỏ thực lực không yếu, nhưng ba con bá vương long không hề sợ hãi. Là ma thú cao cấp tinh anh, thực lực của bá vương long tuyệt đối không thua kém trang thực giả bậc 3 bình thường, thậm chí còn mạnh hơn. Hệ thống nhận diện kẻ địch của bá vương long rất nhạy bén, nhanh chóng phân biệt được thực lực của đám sinh vật trước mắt không bằng mình. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là tinh thể trang thực của trang thực giả đối với chúng là một sự cám dỗ không thể cưỡng lại. Chỉ cần nuốt được tinh thể của trang thực giả, chúng có thể tiến hóa đến một cấp độ mạnh hơn, thậm chí trở thành sự tồn tại tuyệt đối như thủ lĩnh vương giả trong số các ma thú tinh anh. Đó là mục tiêu cuối cùng trong quá trình tiến hóa của chúng. Ba con bá vương long tản ra, cuộc đi săn bắt đầu. Con bá vương long ở giữa đột nhiên ngẩng đầu, gầm lên một tiếng, rồi thân hình khổng lồ hơi trùng xuống, trong khoảnh khắc, nó lao ra như một tia chớp. Hai con bá vương long còn lại ở hai bên trái phải, sau khi nhận được tín hiệu tấn công cũng đồng thời lao ra. Khoảng cách 20 mét, với tốc độ của ba con bá vương long này, gần như chỉ trong nháy mắt là tới. Tốc độ của bá vương long đã gần bằng trang thực giả bậc 3 bình thường. Mặc dù đã nhìn thấy bá vương long từ xa và cảm nhận được sức mạnh của chúng, nhưng bây giờ khi đối mặt trực tiếp, mọi người vẫn hít một hơi khí lạnh, nhận ra rằng mình vẫn đã xem nhẹ sự kinh khủng của bá vương long. Chỉ riêng tốc độ đó thôi cũng đã nhanh hơn họ rất nhiều. Cảm giác áp bức và tốc độ này tuyệt đối không yếu hơn văn thủy sư và hải tướng quân bậc 3 trong cuộc xâm lược của hải tộc ngày đó. Cẩn thận, con bá vương long này rất mạnh. Long đổ biển quát lớn, lùi vào trong thế giới mộng ma của lục tổ mà Lôi Đình Uy đã mở rộng, tay phải nắm chặt Lam Huyền Quang đao, sẵn sàng xuất kích. Hắn đã nhìn ra điểm yếu lớn nhất của bá vương long chính là hai móng vuốt của nó, và Lam Điệu đao pháp của hắn chính là vũ khí tốt nhất để đối phó với bá vương long. Thạch Tuyên thả Cửu Vĩ yêu hồ và tinh giao thú ra. Yêu hồ vừa chạm đất, trong nháy mắt đã hóa thành chân thân yêu hồ cao 5 mét, dài 10 mét, 9 cái đuôi lửa khổng lồ bung ra, cùng với nham tương ma vương đã hóa thành một con hỏa ma cả 4, 5 mét, đồng thời lao tới. Hai con triệu hồi thú này tâm ý tương thông, lần này chúng lại liên thủ tấn công con bá vương long đang lao tới từ bên phải. Thân hình của bá vương long rất đồ sộ, thậm chí còn lớn hơn cả Cửu Vĩ yêu hồ khi hiện chân thân, thực lực cũng không dưới cường giả bậc 3. Nhưng Cửu Vĩ yêu hồ và nham tương ma vương liên thủ, hai con thần thú trưởng thành, mỗi con đều thi triển thần uy, yêu hồ chi diễm cộng với nham tương chi hỏa, hóa thành biển lửa ngút trời, cuồn cuộn đập tới, khí thế kinh thiên động địa. Bạch Lam và Lục Như mấy người thì đón đầu con bá vương long lao tới từ bên trái. Con bá vương long này vừa lao vào phạm vi mục tiêu của các nàng, Bạch Lam liền tung ra một tấm khiên bảo vệ màu vàng đất. Bù một tiếng, tấm khiên đột ngột xuất hiện không hề báo trước, con bá vương long bị định thân trong nửa giây. Ngay sau đó, Lục Như đã thi triển tiếng thở dài của băng vương, xương băng ngút trời cuồn cuộn đập tới, nhanh chóng phủ lên con bá vương long đang bị định thân một lớp băng xương, tiếp tục phong ấn nó. Sau đó, Bạch Lam quát lên, cầm mã địch khắc chi nhận, bên ngoài hiện ra huyễn ảnh thiết giáp, lao tới, nhảy cao hơn chục mét chém xuống cái đầu khổng lồ của nó. Lục Như cũng không chậm hơn nàng, kích hoạt ma pháp cuối cùng của hệ băng băng tinh địa ngục. Trong nháy mắt, những mũi băng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, như một trận mưa băng, chút xuống con ma thú kinh khủng này. Còn con bá vương long ở giữa, trong nháy mắt đã lao vào thế giới mộng ma của lục tổ mà Lôi Đình Uy đã răng săn cho nó. Chỉ cần vào đây, bị năng lực mộng ma xâm chiếm, cho dù nó mạnh hơn cường giả bậc 3, cũng sẽ bị nuốt chửng và tiêu vong. Nói thì dài dòng, nhưng thực ra chỉ trong một khoảnh khắc, ba con bá vương long mạnh không kém cường giả bậc 3 đã rơi vào tình thế tuyệt đối khó khăn. Phía sau, Lý Mạc nhìn mà chết lặng. Đám người của thành Nam Thiên này, thực lực lại mạnh đến mức đáng sợ như vậy sao? May mà mình không hành động thiếu suy nghĩ. Lý Mạc trầm ngâm, cũng cảm thấy một trận sợ hãi. Ầm. Đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Con bá vương long bên phải, cái đầu đột nhiên vươn ra rồi quật mạnh một cái, phá tan biển lửa do Cửu Vĩ yêu hồ và nham tương ma vương liên thủ tạo ra. Một cú búng đầu, cái đầu to như một chiếc ô tô con, hung hăng đập vào người Cửu Vĩ yêu hồ, trong nháy mắt khiến bên trong cơ thể yêu hồ vang lên một chuỗi tiếng xương gãy giòn tan. Ngay sau đó, cái đầu quay lại, miệng máu há to, rát một tiếng, cắn chặt nham tương ma vương vừa lao tới từ đầu đến eo. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Phương Đại Ngọc ở bên này chỉ kịp hét lên một tiếng a. Còn bá vương long cắn chặt nham tương ma vương, cái đầu điên cuồng đập phá khắp nơi, tàn nhẫn đập nát nửa thân còn lại của nham tương ma vương thành bùn nhão, rồi đột nhiên nhả nửa thân kia ra, bàn chân khổng lồ dẫm lên, dẫm nát nham tương ma vương vào lòng đất. Phương Đại Ngọc kinh hãi đến ngây người. Chương 36, còn mạnh hơn cả sinh vật mạnh nhất nàng cảm nhận rất rõ ràng, nham tương ma vương có 400 điểm sinh mệnh, chỉ trong vài động tác chớp nhoáng của con bá vương long đã bị đánh cho sinh mệnh về không mà chết. Muốn triệu hồi lại nham tương ma vương, ít nhất cũng phải 2 tiếng sau. Cửu Vĩ yêu hồ bị nó một cú vung đầu hất bay ra xa, sinh mệnh cũng trong nháy mắt giảm mạnh xuống còn 4.500 điểm, thân thể lăn lộn không ngừng, bay xa hơn 100 mét mới miễn cưỡng dừng lại, nằm trên đất một lúc lâu cũng không gượng dậy nổi. Kinh khủng, sức mạnh tuyệt đối kinh khủng. Còn bá vương long bên trái bị băng xương phong tỏa, Bạch Lam lao tới, nhưng không ngờ ngay khoảnh khắc tấm khiên màu vàng biến mất, lớp vảy dày trên người con bá vương long này lại tự động lật lên, phát ra tiếng kêu răng rắc giòn tan, trong nháy mắt, lớp băng xương phong tỏa nó đã vỡ tan thành bột. Sững sờ, Bạch Lam còn chưa kịp có hành động gì, con bá vương long đã được tự do này đã chẹt một tiếng. Một ngụm nuốt chửng Bạch Lam vừa nhảy đến trước miệng mình. Lục Như kinh hãi, mưa băng trên trời còn chưa kịp rơi xuống, con bá vương long khổng lồ này đã nhảy lên như một ngọn núi nhỏ, không ai dám cản. Chết tiệt. Thạch Tuyên trong khoảnh khắc này gầm lên hợp thể, một cột sáng màu xanh lam phóng thẳng lên trời, giữa trán hào quang tỏa ra, trong khoảnh khắc đã hợp nhất với cựu vị yêu hồ vừa bị hất bay, thân thể kéo dài hóa thành chân thân yêu hồ rồi va chạm với con bá vương long vừa nuốt trường Bạch Lam. Sức tấn công hơn 1500 điểm khiến cú va chạm này của Thạch Tuyên sau khi hóa yêu hồ trở nên vô cùng cuồng dã. Một bên là bá chủ của loài khủng long, sinh vật mạnh nhất từng tung hoành trên mặt đất vô số năm tháng, một bên là kẻ mạnh nhất của thành Nam Thiên, cường giả đại viên mãn bậc 2 gần như vô địch tuyệt đối. Hai bên va chạm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, máu tươi bắn tung tóe, con bá vương long to lớn như một tòa nhà nhỏ cuối cùng cũng bị vỡ đầu, gào thét ngã ngửa ra sau. Gừ. Thạch Tuyên gầm lên, một đôi quỷ trảo yêu hồ bên ra, một trên một dưới, cắm vào miệng máu của con bá vương long, miệng không ngừng phát ra tiếng gầm của yêu hồ, vang vọng khắp trời đất, cứng rắn bữa đôi miệng của con bá vương long. Mọi người ở xa chứng kiến cảnh này, ai nấy đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Thạch Tuyên này, còn là người không? Lý Mặc ở xa nhìn thấy, nhất thời sợ hãi đến mặt không còn giọt máu. Còn con bá vương long ở giữa, Lôi Đình Uy vừa thấy nó lao vào cơn ác mộng của lục tổ, nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng, con quái vật này đột nhiên nhảy bật lên, thân hình như một ngọn núi nhỏ lại bay bổng giữa không trung. Một cú bổ, trong nháy mắt đã đè Lôi Đình Uy xuống đất, lao thẳng vào giữa Long Đồ Viễn, Điền Mị Phượng và Thi Liên. Sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến mọi người đều kinh hãi. Con bá vương long này đã quay đầu lại, rắc một tiếng cắn mạnh xuống. Nó cảm nhận được năng lực Lôi Đình Uy thi triển ra uy hiếp nó lớn nhất, nên tấn công hắn đang nằm trên đất trước tiên. Sự việc xảy ra quá đột ngột, may mà Lôi Đình Uy không phải kẻ yếu, miễn cưỡng lăn một vòng, tránh được việc bị con bá vương long này một ngụm cắn nát nuốt chửng. Thế nhưng, eo hắn cũng đột nhiên đau nhói, nửa thân dưới trong nháy mắt biến mất. Điền Mỹ Vượng kéo Thi Liên lùi mặt lại, quát lớn một tiếng, ném Tử Diễm Thiên Cung trong tay ra, kích hoạt kỹ năng đi kèm Tử Hoàng Phi La. Con bá vương long này thực sự quá đáng sợ, những chiêu thức thông thường đối với nó hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể dùng đến kỹ năng kinh khủng đi kèm của vũ khí hiếm này. Tử Hoàng Phi La khởi động, Tử Diễm Thiên Cung bùng nổ ngọn lửa tím ngút trời, một vị thiên thần màu tím ba đầu sáu tay hiện ra, sáu tay cầm sáu cây lao, gầm lên một tiếng, đồng thời ném lao về phía con bá vương long. Bá vương long tuy thân hình đồ sộ, nhưng thân thủ lại vô cùng linh hoạt, dưới sự bao vây của sáu cây lao, nó vẫn né được bốn cây, hai cây còn lại xì xì hai tiếng cắm vào cơ thể nó, trong nháy mắt tạo ra hai lỗ máu. Gừ. Đau đớn gầm lên, con bá vương long này nổi giận, bỏ mặc Lôi Đình Uy chỉ còn lại nửa thân mình, quay sang tấn công Điền Mỹ Phượng. Phượng Hoàng bất tử thân. Điền Mỹ Phượng đẩy Thi Liên sau lưng ra, gầm lên một tiếng, ngọn lửa tím cuộn, một đôi cánh lửa trong nháy mắt mở ra, hóa thành Phượng Hoàng lửa bất tử, đột ngột phản công, cuộn lên ngọn lửa tím ngút trời, đón đầu con quái vật kinh khủng này. Bên kia, Phương Đại Ngọc hét lên, bên ngoài cơ thể xì 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 hiện ra từng khối máy móc màu đen, nhanh chóng lắp ráp thành một người máy khổng lồ màu đen, hóa thành ma chủ cơ tiêu, tỏa ra ánh sáng đen mãnh liệt, chặt con bá vương long vừa giết chết Nham Tương Ma Vương ở bên phải. Chỉ trong nháy mắt, mọi người đã rơi vào thế yếu tuyệt đối. Thạch Tuyên tiến vào trạng thái thú thần hóa thành chân thân yêu hồ. Một đôi quỷ trảo của hắn cứng rắn cắm sâu vào miệng máu của bá vương long, mặc cho răng nanh đâm xuyên hai móng vuốt của mình đến máu tươi đầm địa. Miệng hắn không ngừng gầm thét, toàn thân sức mạnh bùng nổ, cứng rắn chống mở hàm bá vương long. Chín cái đuôi lửa sau lưng cũng lần lượt cuốn chặt lấy bá vương long, ngọn lửa cuộn, trong nháy mắt bao trùm cả hai vào biển lửa. Còn bá vương long này vừa nuốt Bạch Lam vào miệng, còn chưa kịp nuốt hẳn vào dạ dày, Thạch Tuyên đã nổi giận lao tới, cứng rắn xé toạc miệng nó. Bạch Lam quả nhiên như Thạch Tuyên dự đoán, tuy thân thể tan nát, nhưng mã địch khắc chi nhận lại tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt, bảo vệ đầu và tinh thể quan trọng nhất của nàng không bị tổn thương. Hiến tế 2000 điểm sinh mệnh, chín cái đuôi lửa cuốn lấy con bá vương long lan rộng ra, tạo thành một bức tường lửa lan ra khắp da của con bá vương long. Con bá vương long này không ngừng rãy rủa gầm thét, nhưng miệng máu bị Thạch Tuyên cứng rắn chống lại, không thể khép lại. Bạch Lam tan nát rơi ra khỏi miệng nó, tinh giao thú có thuật độn thổ đột nhiên xuất hiện, cuộn tròn lại, nhanh chóng bảo vệ Bạch Lam chỉ còn lại cái đầu tương đối nguyên vẹn ở giữa, miệng phát ra tiếng kêu xì xì kỳ lạ, lan rộng ra từ trung tâm của nó, tuyệt kỹ thủy chi mạch động đã sẵn sàng, cho dù bị tấn công, chiêu này cũng đủ để bảo vệ mình và Bạch Lam trong một giây. Có một giây thời gian, chủ nhân của nó đã đủ để đến cứu viện giết địch. Chẳng mấy chốc, Cửu Vĩ Minh Động đã thực sự thể hiện uy lực to lớn, tạo thành một cái lồng lửa khổng lồ, nhốt con bá vương long bên trong không ngừng luyện hóa. Nhiệt độ hàng nghìn độ, cho dù là bá chủ thời tiền sử, cũng bị luyện đến mức kêu la thảm thiết trong tuyệt vọng, từng mảng vảy tan chảy rơi ra, dãy rủa hấp hối bên trong. Bên kia, ma chủ cơ tiêu do Phương Đại Ngọc hóa thành đã giao chiến ác liệt với một con bá vương long khác. Tất Đông Viễn và Long Đồ Viễn cũng lần lượt tấn công, nhưng hai người không lĩnh ngộ được dị năng trang thực, trong trận đại chiến siêu cấp này, vô cùng vất vả. Nếu không có Thi Liên ở phía sau tăng sức bền, hai người tuyệt đối không dám xung lên. Còn Điền Mỹ Vượng và Lục Như thì hợp sức tấn công con bá vương long cuối cùng. Điền Mỹ Vượng tiến vào trạng thái vượng hoàng bất tử thân, chủ động quấn lấy bá vương long, Lục Như có băng vương hộ thể, không ngừng thi triển các loại ma pháp tấn công hệ băng. Trong trạng thái băng vương, uy lực ma pháp hệ băng của nàng đều được tăng cường, băng chi tiêu thương không ngừng bắn xuống, cho dù mạnh như bá vương long, cũng bị bắn cho trên người hiện ra từng lỗ máu. Còn bá vương long này không ngừng gầm thét, Điền Mỹ Vượng trong trạng thái vượng hoàng bất tử thân kích hoạt Tử Hoàng Phi La, uy lực của ngọn lao tím kinh khủng đến cực điểm. Trong trạng thái Phượng Hoàng bất tử thân, sức tấn công hiện tại của Điền Mỹ Phượng còn đáng sợ hơn cả Thạch Tuyên sau khi hóa thu thần, đạt đến gần 2000 điểm kinh người, cộng thêm kỹ năng đi kèm Tử Hoàng Phi La, 6 cây lao ném xuống, con bá vương long này gào thét thảm thiết, trên người trong nháy mắt hiện ra lỗ máu, bị lao xuyên thủng. Chương 37, triệu hồi thú thần kỳ, nhưng tốc độ của con bá vương long này thực sự quá nhanh, cái đầu điên cuồng cắn xé, thân Phượng Hoàng của Điền Mỹ Phượng bị cắn trúng mấy lần. Nếu không phải vì đặc tính bất tử diễm, Điền Mỹ Phượng đã chết mấy lần rồi. Dù vậy, sức bền của nàng cũng hao tổn rất nhiều, may mà phía sau có Thi Liên, nếu không solo, Điền Mỹ Phượng cho dù ở trạng thái Phượng Hoàng bất tử thân cũng tuyệt đối không địch lại con Bá Vương Long này. Bá Vương Long không chỉ có sức tấn công kinh khủng, mà sinh mệnh lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Liên tiếp chúng mấy đòn Tử Hoàng Phi La, trên người xuất hiện từng lỗ máu, nhưng lại không bị chúng yếu hại, chỉ khiến con Bá Vương Long này không ngừng gầm thét, ngày càng điên cuồng, hoàn toàn không có vẻ gì là bị thương nặng. Phượng Hoàng bất tử thân của Điền Mỹ Phượng chỉ có thể duy trì trong 5 phút. Hơn nữa, vì bị tấn công quá nhiều lần, lớp Phượng Hoàng lửa tím bên ngoài ngày càng yếu đi, khó lòng duy trì thêm. Thạch Tuyên đang luyện hóa Bá Vương Long, không thể thoát thân. Điền Mỹ Phượng kích hoạt Phượng Hoàng bất tử thân tuy vất vả, nhưng cũng miễn cưỡng cầm chân được con Bá Vương Long này, còn Phương Đại Ngọc mấy người, lúc này lại vô cùng nguy hiểm. Bạch Lam chỉ còn lại một cái đầu, Lôi Đình Uy cũng chỉ còn nửa thân mình. Thi Liên đứng ở giữa, vừa tránh xa khu vực giao chiến ác liệt, vừa không ngừng thi triển ma pháp hỗ trợ mọi người. Phương Đại Ngọc, Tất Đông Viễn và Long Đồ Viễn ba người khó lòng chống lại con Bá Vương Long kia. Phương Đại Ngọc bị va chúng liên tiếp mấy lần, ma chủ cơ giáp của hắn xuất hiện những vết nứt, chỉ trong chớp mắt đã gần như tan nát. Long Đồ Viễn tấn công liên tiếp mấy lần, thi triển lăn địa đao trên mặt đất, nhưng không hề có chút tác dụng nào. Chỉ một lần thất thần, hắn bị con Bá Vương Long này một chân dẫm trúng, trong nháy mắt xương thịt nát bươm, lún sâu vào lòng đất, sống chết không rõ. Tất Đông Viễn hít một hơi khí lạnh. Con Bá Vương Long này gầm lên, thân hình hơi trùng xuống, chuẩn bị tung ra một đòn chí mạng nữa. Đột nhiên, trong lòng đất trước mặt nó, xì 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 mọc lên từng cây cổ thụ và những thứ giống như mũi tên gỗ sắc nhọn. Sự việc xảy ra quá đột ngột, con Bá Vương Long này vừa nhấc chân lên dẫm xuống, cú dẫm này vừa hay dẫm phải một đám mũi tên gỗ sắc nhọn đột nhiên mọc lên. Không nhịn được gầm lên một tiếng, da lòng bàn chân của con Bá Vương Long này cực kỳ cứng, mũi tên gỗ không thể xuyên thủng, đồng loạt gãy vụn. Thế nhưng, từ những chỗ gãy, phun ra một lượng lớn chất lỏng màu trắng đục như sữa. Những chất lỏng này như vật sống, nhanh chóng xâm nhập vào da lòng bàn chân của con Bá Vương Long, bị nó hấp thụ. Chương 38, thần điện khủng bố. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Vô số vết nứt nhanh chóng lan ra, rồi một vật thể khổng lồ từ từ trồi lên khỏi lòng đất. Sự việc kỳ lạ đột ngột xảy ra khiến cả Tất Đông Viễn và Phương Đại Ngọc đều không khỏi dừng tay, lùi lại vài bước, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc. Phía sau, giọng nói của Lý Mạc, người gần như đã bị mọi người lãng quên, vang lên, mau tấn công vào yếu huyệt của nó. Con Bá Vương Long này đã bị triệu hồi thú của tôi khống chế rồi. Theo giọng nói của hắn, vật thể khổng lồ trên mặt đất cũng dần lộ ra hình dạng thật. Đó là một con quái vật không thể nhìn ra hình thù cụ thể, trông như được tạo thành từ vô số dây leo và thân cây khổng lồ quấn chặt vào nhau. Từ những dây leo và cành cây này, vô số mũi tên gỗ vươn ra, và giờ đây, chúng đang bay vút lên như một cơn mưa tên bắn về phía con Bá Vương Long. Những mũi tên gỗ này không có sức tấn công, vừa chạm vào thân thể Bá Vương Long liền gãy nát, sau đó tuôn ra một lượng lớn dịch trắng sữa đặc sệt, nhanh chóng thấm sâu vào cơ thể nó. Con Bá Vương Long này gầm lên một tiếng, nhưng thần thái lại vô cùng kỳ lạ, nó đứng yên tại chỗ, toàn thân không ngừng run rẩy, nhưng hành động lại chậm chạp đi cả ngàn lần, tựa như đột nhiên già đi, trông vô cùng quái dị. Nghe thấy tiếng gọi của Lý Mạc, Phương Đại Ngọc và Tất Đông Viễn mới bừng tỉnh, lập tức xông lên lần nữa. Tất Đông Viễn kích hoạt kỹ năng đi kèm của Lôi Minh kiếm là Thiên Lôi Minh động, thanh trường kiếm hóa thành một tia sét, tấn công thẳng vào cái miệng lớn như chậu máu đang há ra của con Bá Vương Long. Con Bá Vương Long lúc này đã trở nên chậm chạp vô cùng, nó trợn mắt nhìn thanh Lôi Minh kiếm mang theo uy thế kinh người bắn vào miệng mình mà không kịp ngậm lại. Máu tươi bắn tung tóe, uy lực của Thiên Lôi Minh động tuyệt đối không thua kém Long Diễm Thổ Tức của Thạch Tuyên hay Tử Hoàng Phi La của Điện Mỹ Phượng. Thanh trường kiếm xuyên thủng đầu của con Bá Vương Long, chui ra từ sau gáy, máu tươi phun xối xả. Hành động của Bá Vương Long đột nhiên trở nên chậm chạp như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là tác dụng của thứ dịch trắng sữa trong những mũi tên gỗ do con triệu hồi thú kỳ lạ kia bắn ra. Gào! Ở phía bên kia, tiếng gầm dài của Thạch Tuyên đột nhiên vang lên. Thân hình yêu hồ của hắn lập tức thu nhỏ lại, biến trở về hình người, tay cầm xích long thương hiện ra, bên trên có hư ảnh yêu hồ màu đỏ lờ lờ. Thân hình hắn đã xoay một vòng trên không, cả người lẫn thương đã đâm thẳng xích long thương vào miệng của con Bá Vương Long vừa húc vang Điền Mỹ Phượng. Cùng lúc đó, chân phải hắn đập mạnh, mượn lực từ thân con Bá Vương Long, lộn một vòng đáp xuống đầu con quái vật. Đôi găng tay tỏa ra khí đen, thử thần chi lực cộng với năng lượng bạo tạc, giáng một đòn trời giáng xuống đầu con Bá Vương Long. Còn con Bá Vương Long bị bao bọc trong bức tường lửa do Cựu Vĩ Minh động tạo ra, sau khi tường lửa vỡ tan thì đã bị thiêu rụi không còn một mảnh vụn. Máu thịt bay tứ tung, ba con hỏa long phun ra từ xích long thương trong miệng nó, cộng thêm hai đòn tử thần chi lực và năng lượng bạo tạc trên đầu, nội công ngoại kích hợp lại là một. Dù là bá chủ trong loài khủng long, sinh vật mạnh nhất thời tiền sử, cuối cùng cũng phải chịu kết cục cái đầu nổ tung. Ầm. Cái đầu to bằng một chiếc xe hơi bị nổ tan cảnh, biến mất hoàn toàn. Cái xác không đầu còn lại nặng nề ngã xuống, còn Thạch Tuyên đã nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nguồn năng lượng hoàng kim cực lớn chia thành ba luồng, lần lượt được xà tinh thú, Thạch Tuyên và Thi Liên hấp thụ. Xà tinh thú liên tục hấp thụ năng lượng của hai con Bá Vương Long, không kìm được mà rít lên một tiếng dài, lắc lư thân mình rồi ngủ thiếp đi. Cuối cùng, nó lại sắp tiến hóa một lần nữa. Thạch Tuyên thu xà tinh thú đang ngủ say lại, còn ở phía bên kia, con Bá Vương Long cuối cùng cũng ngã xuống đất. Năng lượng hoàng kim chia thành hai luồng, luồng lớn hơn bị Tất Đông Viễn hấp thụ, luồng nhỏ hơn đi vào cơ thể Thi Liên. Cùng lúc đó, cả Tất Đông Viễn và Thi Liên đều tiến hóa một lần nữa. Ma thú tinh anh cấp 3, năng lượng quả nhiên khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng, hoàn toàn không phải ma thú tinh anh bình thường có thể so sánh. Trong khoảnh khắc này, Tất Đông Viễn đã đạt đến cảnh giới cấp tháng 2 năm 70, còn Thi Liên đạt đến cảnh giới cấp tháng 2 năm 60. Trong trận chiến phó bản lần này, e rằng mục sư Thi Liên lại là người thu hoạch lớn nhất. Mọi người giết một con ma thú thì nàng đều được chia 1/5 năng lượng, những năng lượng này gộp lại thì vô cùng đáng kinh ngạc, nói không chừng nàng lại là người có khả năng tiến vào cấp 3 đầu tiên. Thạch Tuyên bây giờ hấp thụ năng lượng cũng vô dụng, nên hắn đã lặng lẽ chuyển lượng lớn năng lượng vừa hấp thụ vào một vũ khí khác trong cơ thể là Hỗn Độn Chi Nhận. Quả nhiên, Hỗn Độn Chi Nhận không hề từ chối, hút sạch sành sanh như cá voi hút nước, sau đó không ngừng nhảy nhót, có vẻ vô cùng phấn khích. Đến đây, ba con bá vương long đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Mọi người im lặng, ai nấy đều cảm thấy kinh tâm động phách, lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải Thạch Tuyên sở hữu thực lực siêu cường có thể sánh ngang với cường giả cấp 3, trận chiến này mọi người chắc chắn đã bị diệt toàn bộ. Không ai ngờ rằng bá vương long lại đáng sợ đến vậy, mỗi con đều sở hữu sức mạnh không thua kém gì cường giả cấp 3 thông thường. Sau khi giết chết bá vương long, mọi người vội vàng kiểm tra tình hình thương vong. Bạch Lam, Lôi Đình Uy và Long Đồ Viễn bị thương nặng nhất, may mà đều giữ được mạng sống. Đối với người trang bị, chỉ cần không chết thì vết thương nặng đến đâu cũng không là gì. Giết được 3 con ma thú tinh anh cấp cao mà phe mình không có ai tử vong, mọi người không khỏi thầm kêu may mắn. Phương Đại Ngọc nhìn về phía Lý Mạc, trận chiến này khiến nàng không khỏi nhìn hắn bằng con mắt khác, nói: "Ngươi triệu hồi con triệu hồi thú gì vậy? Tại sao có thể khiến hành động của Bá Vương Long trở nên chậm chạp đến thế, gần như không động đậy được?" Lý Mạc có chút ngượng ngùng nói: "Là tiễn độc một thú của tôi. Con tiễn độc một thú này tuy không có sức tấn công, nhưng những mũi tên gỗ nó sinh ra có thể tiết ra một loại nhựa cây kịch độc. Loại độc này có thể thấm vào cơ thể, khiến toàn thân tê liệt, mất đi sức phản kháng. Nhưng triệu hồi thú của tôi chỉ có thể đóng vai trò hỗ trợ, sức tấn công rất yếu." Lý Mạc cười cười, không nói thêm gì nữa. Những người khác cũng không khỏi nhìn Lý Mạc, thầm nghĩ loại triệu hồi thú có kịch độc này quả thật đáng sợ. Lục Như trong lòng khẽ động, dường như vừa giải quyết được một vấn đề khó khăn nào đó, nàng khẽ thở phào một hơi, nhìn Lý Mạc nhưng không nói gì. Tuy bá vương long đáng sợ, nhưng đồng thời, thu hoạch khổng lồ sau khi giết chúng cũng khiến mọi người cảm thấy rung động. Thi Liên nhanh chóng đạt đến cảnh giới 60, Tất Đông Viễn thậm chí còn đột phá đến 70, điều này khiến mọi người không khỏi ghen tị. 70 có nghĩa là chỉ cần Tất Đông Viễn thăng cấp thêm 4 lần nữa là có thể tiến vào cảnh giới cấp 3. Sự mạnh mẽ của cảnh giới cấp 3, sự đáng sợ của cường giả cấp 3, sau khi nhìn thấy cường giả của hải tộc, nhìn thấy sự đáng sợ của Lâm Dao, nhìn thấy thẩm phán giả tựa như ma thần kia, mọi người càng thêm khao khát. Phương Đại Ngọc đột nhiên nghĩ đến một chuyện, có chút kỳ lạ hỏi: "Thạch Tuyên, tại sao ngươi vẫn chưa trở thành cấp 3?" Mọi người sửng sở, cũng đồng thời cảm thấy kỳ lạ. Đúng vậy, xét về lượng năng lượng đã hấp thụ, kết hợp với biểu hiện và số ma thú Thạch Tuyên đã giết, lẽ ra hắn phải là cường giả cấp 3 từ lâu rồi mới phải, ít nhất thì ngay cả Tất Đông Viễn bây giờ cũng đã là cấp tháng 2 năm 70. Thạch Tuyên cười cười, nói: "Còn thiếu bước cuối cùng, bị kẹt ở đó rồi." Hắn bất đắc dĩ nhún vai. Phương Đại Ngọc kinh ngạc nói: "Cấp 2 100?" Thạch Tuyên gật đầu. Mọi người chợt hiểu ra, lúc này mới biết, hóa ra Thạch Tuyên đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn của cấp 2, điều này cũng có nghĩa là hắn có thể trở thành cường giả cấp 3 bất cứ lúc nào. Mọi người một lần nữa dâng lên niềm tin mãnh liệt, thành Nam Thiên của họ sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một thành trì sở hữu sức mạnh to lớn, chứ không còn như trước đây, mặc cho các chủng tộc khác chém giết, bắt nạt. Vì Bạch Lam, Long Đổ Viễn và Lôi Đình Y đều bị thương nặng, mọi người quyết định ở lại tại châu nghỉ ngơi một lát. Lúc này, khủng long xung quanh đều đã chạy tán loạn, ba con bá vương long cũng đã chết, tạm thời ở lại đây cũng rất an toàn. Long Đổ Viễn ở một bên nhìn cơ thể mình dần dần mọc lại, trong lòng cười khổ. Thực lực của hắn vốn không yếu, chỉ là sau khi mọi người lần lượt lĩnh ngộ được dị năng trang bị, bây giờ hắn, nếu chỉ xét về thực lực, trong số mọi người, nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn Thi Liên, người không có sức tấn công, một chút. Mà Thi Liên là mục sư, cho dù không giết ma thú cũng có thể thăng cấp, còn mình thì sao? Là một chiến sĩ, hắn không có được đãi ngộ ưu ái như vậy. Trên chiến trường phó bản hiện tại, Long Đổ Viễn đã cảm nhận được áp lực sinh tồn. Mãi vẫn không thể lĩnh ngộ dị năng trang bị, suy nghĩ duy nhất của Long Đổ Viễn bây giờ là đột phá cấp 3. Nhưng ngay cả việc giết một con ma thú tinh anh bình thường, Long Đổ Viễn cũng cảm thấy có chút vất vả, huống chi là ma thú tinh anh cấp cao. Đột nhiên hắn cảm thấy, có lẽ việc ở lại vòng thứ 5 lại là lựa chọn phù hợp hơn với mình. Thạch Tuyên liên tiếp giết 2 con bá vương long, phát hiện mỗi con đều cho hắn 10 điểm thử luyện, chứ không phải 5 điểm thử luyện như ma thú tinh anh thông thường. Xem ra cấp bậc ma thú khác nhau, điểm thử luyện nhận được cũng khác nhau. Mổ xác bá vương long ra, chỉ phát hiện được tinh hạch ma thú khổng lồ, chứ không ngưng tụ được kim hạch quý giá. Thạch Tuyên bất giác nhớ lại con Điệu Long Vương khổng lồ canh giữ lối vào tiên giới tháp mà hắn gặp khi vào hẻm núi tử vong ngày đó. Thực lực của con Điệu Long Vương đó tương đương với cựu vị yêu hồ, kém xa bá vương long, nhưng lại ngưng tụ được kim hạch. Từ đó có thể thấy, việc ma thú có thể sở hữu kim hạch hay không có lẽ liên quan đến tuổi thọ, chứ không phải thực lực. Con bá vương long này tuy sở hữu thực lực sánh ngang với cường giả trang bị cấp 3 thực thụ, nhưng có lẽ tuổi thọ chưa đủ ngàn năm, nên cuối cùng không thể kết thành kim hạch. Vừa rồi Bạch Lam bị bá vương long nuốt chửng, Thạch Tuyên lập tức bùng nổ xé toạc miệng con bá vương long đó để cứu nàng. Từ đây có thể thấy, sâu trong lòng Thạch Tuyên, cuối cùng vẫn quan tâm đến nàng, không hề tuyệt tình hoàn toàn. Điều này khiến Bạch Lam có chút cảm động, ánh mắt nhìn Thạch Tuyên cũng không còn hận thù như trước nữa. Đợi đến khi Bạch Lam, Long Đổ Viễn và Lôi Đình Uy hồi phục, mọi người lại tiếp tục lên đường. Lôi Đình Uy vốn luôn tự tin vào lục tổ mộng ma của mình, lần này lại không chịu nổi một đòn của bá vương long, bây giờ thái độ ngông cuồng cũng đã thu lại không ít. Một đoạn đường dài sau đó không gặp phải con khủng long nào, dần dần xung quanh lại xuất hiện những đàn khủng long hiền lành đi lang thang. Đến chiều, mọi người cuối cùng cũng xuyên qua bình nguyên đồi núi tương đối yên bình này, chính thức bước vào khu vực vòng thứ tư của hòn đảo Kinh Hoàng. Khu vực vòng thứ tư và bình nguyên đồi núi có một ranh giới rất rõ ràng. Xuất hiện trước mắt mọi người là một con dốc đất màu vàng cao vút. Sau khi mọi người vượt qua, địa hình bày ra trước mắt đã biến thành một vùng đất mênh mông như sa mạc. Phương Đại Ngọc mở bản đồ ra, nói: "Đây chính là vòng thứ tư của đảo Kinh Hoàng, khoảng cách đến vòng thứ 3 cũng tương đương với vòng thứ 5 mà chúng ta vừa đi qua. Mọi người có thấy dãy núi ở phía xa không? Thạch Tuyên ngẩng đầu lên, nhìn ra xa, chỉ thấy ở cuối vùng đất cắt vàng này, thấp thoáng có những dãy núi chập trùng cao chọc trời. Dường như khu vực trung tâm của hòn đảo kinh hoàng này là những ngọn núi lớn liên miên. Vòng thứ 3 của đảo kinh hoàng chính là những dãy núi chập trùng này. Nếu vượt qua chúng, sẽ tiến vào vòng thứ 2, có thể coi như đã đến khu vực trung tâm của hòn đảo. Theo giới thiệu trong bản đồ, nếu có thể đến được khu vực trung tâm, tiến vào thần điện của bố, sẽ có phần thưởng là vũ khí và trang bị hiếm có cực phẩm. Phương Đại Ngọc giải thích. Long Đồ Viễn thở dài, nói, bây giờ vẫn còn sớm lắm, tôi nghĩ thần điện khủng bố đó không dễ vào như vậy đâu. Lôi Đình Uy cười cười, gãi mái tóc rối của mình, nói, đó là tự nhiên rồi, nhưng có một mục tiêu và hy vọng như vậy, dù sao cũng có thêm động lực, ha ha. Sau khi Tất Đông Viễn bước vào cấp tháng 2 năm 70, trên đường đi, hắn thỉnh thoảng lại cầm hai thanh kiếm múa may, dường như đang suy ngẫm chiêu thức nào đó, tâm thần đã đi vào một loại cảnh giới huyền diệu của sự đốn ngộ. Mọi người đặt chân lên vùng sa mạc của vòng thứ tư, sau đó bắt đầu tiến về phía dãy núi chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ ở phía xa. Nhìn ra sa mạc, không có một vật gì, không có khủng long, cũng không có ma thú hay cường giả dị tộc nào khác. Mọi người đều khá thoải mái, vừa đi vừa nói cười, nhưng đi chưa được 10 mét, dị biến đột ngột xảy ra.